Diêu Đỉnh nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa, trọng yếu gắt một cái thứ đổ vật gì vậy? Chương 33, kỳ binh nổi lên. Bên trong đại đường cuộc tranh tài đã tiến vào vòng thứ 3 rồi, đợt thứ 2 thang Bắc Hương tuyển vấn thi, hỏi cho đến tận này sở hữu xuất hiện bài danh, Nhạc Phi một hơi đem sở hữu từ bài trả lời đi ra, là Lộc Sơn Trấn Học Đường thắng được phần thứ 2. Lý Diên Khánh là khách mời chủ hỏi người, hắn tuyển tức tác, yêu cầu đối phương lấy thang âm huyện đồng tử hội là đề, làm thơ thất ngôn một bài, thời hạn một nén nhang, kết quả Trương Hữu liền bật thốt lên thành thơ, thắng được nhất trí tán thưởng, cũng thắng được một phần, hai đợt đã qua, song phương chiến đã thành không phân thắng bại. Lúc này, cuộc tranh tài tiến vào quyết chiến vòng thứ 3, trên đại sảnh hào khí rõ ràng bắt đầu khẩn trương lên, học chánh Diêu Vạn Niên nói khẽ với Lưu Chi Huyền nói, Lộc Sơn Trấn vừa rồi tuyển tức tác, có chút thất sách. Đã làm cho tới bây giờ đều là xuất hiện ở vòng thứ 3, hôm nay lại xuất hiện ở độ khó yêu cầu thiên trung đẳng đợt thứ 2, khiến cho thang Bắc Hương học đường chiếm được đại tiện nghi, Diêu Vạn Niên liền cảm giác Lý Diên Khánh bọn hắn trên phương diện chiến thuật thất sách. Lưu Trinh có chút hăng hái nhìn Lý Diên Khánh liếc, cười nhẹ một tiếng, ta xem không nhất định. Quả nhiên, vòng thứ 3 ngay từ đầu, thang Bắc Hương học đường liền lựa chọn tức tắc để đặt câu hỏi. Chúng ta yêu cầu đối phương viết chữ một bài, áp tiêu vận, viết chữ bài thanh ngọc án. Vừa đúng huyện học đối diện là báo ân tự, chúng ta tiểu yêu cầu lấy chùa triền là đề tài. Thanh Ngọc Án vốn là ghi không được nhiều, nổi danh nhất một bài là Hạ Đúc Thanh Ngọc Án. Lăng Ba bất quá hoành đường đường, lăng sóng bất quá hoành đường đường, nhưng đưa mắt nhìn, phương bụi đi. Cẩm sắc thì giờ ai cùng mức độ. Nếu hỏi rồi danh buồn mấy phần. Nhất xuyên mùi thuốc lá, toàn thành gió sợi thô. Cây mơ hoàng lúc mưa. Nhưng đối phương lại để cho cầu lấy chùa triền là đề tài, hẻo lánh bên trong hẻo lánh. Cái này là một cái tuyệt sắc rồi. Nhớ lúc gương đã nhen nhóm, nửa canh giờ phải làm được, trong lúc nhất thời đại đường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người hướng Lộc Sơn Trấn Học Đường bốn vị học sinh xem ra, Thang Hoài dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc một chút Vương Quý, nhỏ giọng nói, vừa rồi ngươi không phải là nói ngươi muốn bài thi à? Vương Quý khuôn mặt có thể vặn tiếp theo chậu nước, hắn liền đối phương đang nói cái gì đều nghe không hiểu, vẫn còn viết chữ đấy. Điền hắn cái đại đầu quỷ. Nhạc Phi tuyệt vọng nhìn Lý Diên Khánh liếc. Cái này để hắn không làm được, Lý Diên Khánh đang ôm đầu mình tư khổ tưởng, hắn đương nhiên cũng không làm được, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút có hay không có sáng tử, hắn đọc rất nhiều đường tống thi tử, bây giờ là Bắc Tống, như vậy hắn có thể dùng triều đại Nam Tống tử, nhưng đối phương có hạn quy định, muốn áp tiêu vận, nếu hắn không là cũng có thể đem Hạ Đúc Thanh Vân Án lấy ra. Lý Diên Khánh minh tư khổ tưởng, tiêu vận, hắn thẩm nghị phát động Tô Đông Pha Thủy Long Ngâm là tiêu vận, Lý Bạch Xuân ngủ chưa phát giác ra hiểu. Khắp nơi nghe thấy gãy chim cũng là tiêu vận. Không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ. Lưu Chi Huyện cười an ủi hắn nói. Lý Diên Khánh không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa đúng cùng Chi Huyện hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lưu Chi Huyện ít tròm râu dài, tự tiếu phi tiếu nhìn mình, cái này cái Lưu Chi Huyện cùng hắn tứ thúc Lý Đại Quang đồng dạng, cũng rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Tiên phong đạo cốt. Lý Diên Khánh trong đầu sáng suốt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chờ một hồi. Dường như có một thủ khoa tiêu vận thanh ngọc án là miêu tả tu đạo thành tiên, hắn đã từng đọc được qua, tác giả quên, nhưng chịu đích thị là Bắc Tống sau này tử. Lúc này chủ thẩm quan ôn nhu nói, đạo đề này quả thật có chút thiên khó, dựa theo quy củ, các ngươi nếu thật sự làm không ra, có thể cự tuyệt. Chủ thẩm quan quả thực đối với Lý Diên Khánh có hảo cảm, hắn là ám chỉ Lý Diên Khánh, dù sao bọn hắn không làm được cũng là ném ba phần, cự tuyệt cũng là ném ba phần, kết quả chưa từng khác nhau. Sự khác biệt. Bọn hắn cự tuyệt đối phương lại không làm được, như vậy bọn hắn phải ba phần rồi, cho nên cự tuyệt ngược lại có một tia hy vọng. Lúc này, Nhạc Phi thấp giọng nói, tuyệt không thể cự tuyệt, bọn hắn nhất định là làm ra mới ra này để, không có thể vô duyên vô cớ ra đạo này để thi hiếm thấy đấy. Lý Diên Khánh khoát khoát tay, để cho Nhạc Phi không nên đánh làm hỗn loạn ý nghĩ của hắn đã sắp nghĩ tới. Lại sau một lúc lâu, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đứng dậy ôm quyền nói, xin hỏi chủ thẩm quan. Đạo quan có tính không chùa triền. Chủ thẩm quan cùng vài tên cổ giả thương lượng một chút. Nhiều tuổi nhất thẩm tra bình luận quan cười nói, chùa triền là người xuất gia nơi tu hành, mặc dù bình thường là nói về tăng nhân, nhưng đạo sĩ cũng là người xuất gia, chỗ bằng vào chúng ta cho rằng đạo quan cũng có thể xưng là chùa triền. Cái này ba gã cổ giả liền có chút thiên vị Lý Diên Khánh rồi, bởi vì đối phương là dùng huyện học mặt phía Nam báo ân tự ra đề mục, vậy khẳng định là chỉ chùa, nói ra xem liền có chút gượng ép. Có thể ai bảo Lý Diên Khánh ngày hôm qua chống lại mắt của bọn hắn đâu này. Chi Huyện cười cười nói, Lương Tấn về sau Phật đạo sẽ rất khó tách ra, ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, xác thực không cần phải được chia như vậy thanh sở, xuất ra tu hành là được. Chi Huyện tăng thêm ba cái cổ giả là bốn phiếu vé, Mã Huyện Thừa coi như lôi kéo được Diêu Học Chánh cũng chỉ có 2 phiếu vé. Mã Huyện Thừa liền giữ vững trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh liền cử bút vung lên mà chính là, đem hắn viết thanh ngọc án. Tu đạo hiện lên đưa cho chủ thẩm quan. Vô vi đại đạo người khó hiểu. Chỉ vì công phu thiếu. Mãnh liệt giác ngộ trở lại tỏa sáng thường phản chiếu. Ba điền ở trong, sáu trong phủ, cắt đùi liên tiếp quét. Chư nguyên do chặn lại chỗ thanh ôm ấp. Một chút hư linh tự diệu. Nhận ra Huyền Nguyên thanh tĩnh nói. Trăm quan hải điều xuông sẻ, một tính chất viên minh, cho ra dù tiên đảo. Mọi người cùng nhau cao giọng tán dương, hảo thơ. Một tiếng khánh tiếng vang, Lộc Sơn trấn học đường xuất bắt trước ba phần, vài tên thang Bắc Hương đích sĩ tử truyền đọc bài ca này, đều không phản bắt được, so với bọn hắn chuẩn cho chuẩn bị thanh ngọc án. Thanh bần tăng sắc thực sự tốt hơn nhiều. Chủ thẩm quan gật đầu nói, tuổi con nhỏ có thể viết ra như vậy từ, sắc thực không dễ dàng, nhìn ra được gia đình có tiếng là học giỏi thâm hậu, cũng thế, hồi đầu lại cùng ngươi tinh tế trò chuyện, nên các ngươi ra đề. Nhạc Phi kích động vạn phần, cuối cùng một tia băn khoăn cũng ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng thấp giọng nói, dùng phương án của ngươi a. Sư phụ bên kia chúng ta cùng nhau gánh chịu. Lý Diên Khánh chậm rãi gật đầu, hắn tối hôm qua khổ tư một đêm, nếu muốn thắng hắn phải hôm nay thắng lợi, bọn hắn chỉ có thể xuất kỳ binh rồi. Lý Diên Khánh nói khẽ với Vương Quý nói, A Quý, ngươi ra để mục A. Ra tạc hảo. Hôm nay bọn hắn đều có biểu hiện, chính là thừa Vương Quý rồi. Vương Quý tiếp nhận Nhạc Phi đưa cho hắn đề phòng, đứng người lên lắp bắp nói, chúng ta đệ tam để ra tạc hảo. Thang Bác Hương học đường vài tên học sinh bĩu môi khinh thường, tạc khảo lại có thể như thế nào đây? Lý Hữu rất bình tĩnh, 4 năm nay còn không có hắn trả lời không hơn được đề. Vương Quý rút ra đề thì thầm, chúng ta ra vừa lên liên, mời các ngươi đối với về dưới, về trên là, vẽ lên hà hỏa thượng phá giới tranh vẽ. Lý Diên Khánh viết lên liên đưa lên, đây chính là hắn kỳ binh, dùng trong lịch sử hay đối với đến làm khó đối phương. Vốn hắn nghĩ là khói xuôi theo mái hiên nhà khói chi miến mắt, có thể cái này về dưới hắn không biết, cũng không có ai có thể đối với ra, nếu đối phương cự tuyệt trả lời, hắn đám bọn họ chính là thua. Mặt khác, hắn vẫn còn suy tính khói khóa hồ nước liễu, đây cũng là thiên cổ tuyệt đối, mà còn hắn có về dưới, chỉ là chuyện này thực sự không phù hợp một cái 6 tuổi hài tử trình độ, sẽ lòi đôi đấy. Tốt nhất đề mục nhìn như bình thản, rồi lại không bình thường, bọn hắn những học sinh này khi rảnh rỗi nhiên có thể dự đoán được cái loại này. Hắn suy nghĩ một đêm, mới rốt cục nghĩ ra cái này bức câu đối. Sau nửa ngày, chủ thẩm quan thở dài nói, không hổ là Diêu lão ngưu nhi, ra đề mục cũng là như vậy cưỡng phải sợ, mời Thang Bắc Hương học đường bài thi A. Hạn nửa canh giờ. Cái này bức vế trên để cho Thang Bắc Hương 4 cái học sinh nói không nên lời một câu, Trương Hữu nhìn ra cái này bức câu đối huyền diệu, hồi văn lại kiêm hài âm, chính phản đọc chẳng có gì đổi khác, để cho hắn làm sao trả lời đạo đề này. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến Diêu Đỉnh tiếng hét phẫn nộ, đạo đề này không phải ta ra. Hắn mới vừa nghe được Vương Quý đọc đề, nửa ngày mới rõ ràng, không khỏi trong cơn giận dữ, nhịn không được hô lên. Trong hành lang lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chương 34, tan rã trong không vui. Lý Diên Khánh hể vải mà cúi thấp đầu, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị sư phụ Diêu Đỉnh đã nghe được, sư phụ à. Sư phụ, ngươi làm gì thế cứ như vậy bướng bỉnh đâu này. Nhất định rất muốn cùng đồ đệ của mình đối nghịch, giả bộ như không nghe thấy không được à. Lúc này, Huyện Thừa Mã Phủ bắt được cơ hội, gầm lên giận dữ, các ngươi thật to gan. Lý Diên Khánh ngẩng đầu, nhìn thấy Mã Phủ giữ tợn xấu xí mặt lổ hồng, một đôi mắt tam giác bên trong thiêu đốt lên ánh mắt cừu hận. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhớ tới phụ thân, không chỉ có tiền đồ sáng sủa bị hủy, vẫn còn khốn cùng lạo ngược lại nhiều năm như vậy, mẫu thân cũng bởi vậy ốm chết, nhà bọn họ bất hạnh căn nguyên chính là cái này Huyện Thừa. Lý Diên Khánh trong lòng cũng bốc cháy lên lửa giận, hắn dứt khoát bất cứ giá nào, đứng dậy ôm quyền nói, cuộc tranh tài bên trong sư phụ không thể ở đây, mời thẩm tra bình luận quan cần phải ngăn cản hắn vào bàn. Lưu Chi Huyện gật gật đầu, dặn do học chánh Diêu Vạn Niên nói, Diêu Đỉnh vô cớ gào thét, nhiễu loạn cuộc tranh tài, đem hắn đuổi ra huyện học. Vương Quý cùng Thang Hoài mặt đều doãn uýt, Khánh Ca Nhi lại để cho đem sư phụ đuổi đi ra, bọn hắn trở về nhất định rất muốn bị sư phụ rút gân lột ra không thể. Cứ việc Diêu Đỉnh phẫn nộ dị thường, nhưng vẫn là bị Diêu Vạn Niên mang theo vài tên tổng sự khuyên giải rời khỏi huyện học. Nhưng Huyện Thừa Mã Phủ lại không chịu buông qua Lý Diên Khánh, hắn hung dữ nói, các ngươi lại dám đổi đề làm dối kỷ cương, phá hư đồng tử hội, thật là lớn gan chó, nói, là ai làm chuyện tốt. Lý Diên Khánh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo, đạo đề này là ta ra, nhưng tuyệt đối đừng nói tới làm dối kỷ cương hai chữ, chúng ta chưa từng trái với quy tắc. Ngươi còn dám mạnh miệng. Mã Phủ một vỗ bàn, rít gào nói, người đâu? Đem bọn họ đuổi đi ra. Vài tên tổng sự đi nhanh bên trên chuẩn bị trước đuổi bọn hắn, ba gã cổ giả cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể đồng tình nhìn qua của bọn hắn, đối diện Thang Bắc Hương học sinh lại âm thầm vui mừng, bọn hắn lại để cho lật bàn thắng. Đúng lúc này, Chi huyện Lưu Trinh bỗng nhiên khoát tay chặn lại, chấm đã. Vài tên tổng sự dừng bước, Mã Phủ sững sờ, hết sức bất mãn nói, Lưu biết huyện không phải là muốn bao che bọn hắn à. Lưu Trinh thản nhiên nói, mới vừa rồi là ngươi ở đây hỏi hắn, hắn thật lòng trả lời, ngươi lại khiển trách hắn tranh luận, nếu như hắn không trả lời đây này, ngươi có phải hay không lại muốn nói hắn coi rẻ thượng tôn. Mã Phủ thoáng cái bị đỉnh trở về, sau nửa ngày, hắn đoán hận nói, nhưng bọn hắn tại làm dối kỳ cương, cái này dù sao vẫn không có sai à. Đúng sai đều có công đạo, ngươi mà lại nghe bọn hắn trình bày chi tiết nói sau. Lưu Trinh lại đối với Lý Diên Khánh nói, cho ngươi một cái cơ hội giải thích, nói đi. Lý Diên Khánh thật sâu thi lễ, cảm tạ chi huyện cho học sinh trình bày chi tiết cơ hội, đạo đề này đúng là đệ tử sinh ra, dựa theo thi vòng 2 quy tắc thứ 5 cái, do song phương học đường riêng phần mình ra đề mục, nhưng cũng không có quy định đề mục nhất định phải do sư phụ bỏ ra, đệ tử cũng là học đường một thành viên, đệ tử ra đề hoàn toàn phù hợp quy tắc. Về phần sư phụ vừa rồi trách cứ, là vì học sinh trước đó không có cùng sư phụ câu thông, nhưng đây chỉ là thầy trò ở giữa bên trong mâu thuẫn, cùng so với thi đấu không quan hệ, mời chi huyện cùng huyện thừa hai vị thượng tôn rõ ràng dám. Lưu Trinh gật gật đầu, đồng tử hội quy tắc là do ta định ra, lúc trước định ra quy tắc thời điểm chính là không có nghĩ qua nhất định phải do sư phụ ra đề, chỉ là bởi vì học sinh học thức có hạn, cho nên mới tạo thành sư phụ ra đề mục lệ cũ, nhưng lệ cũ không phải quy tắc. Bổn huyện cảm thấy lý học sinh ra đề cũng không có trái với quy tắc. Hắn lại hỏi ba vị cổ giả, ba vị nghĩ sao? Ba vị cổ giả thương lượng thoáng một phát, chủ thẩm quan nhân tiện nói, thẳng thắn nói, đạo đề này ra phải vô cùng cao minh, có lẽ là ta kiến thức quá ít, điều này vế trên là ta cho tới nay gặp qua tuyệt diệu nhất vế trên, ngay cả ta đều chưa hẳn dự đoán được, chúng ta cảm thấy đã đồng tử hội là vì tuyển bạt anh mới, như vậy xử phạt lý học sinh chính là làm trái ước nguyện ban đầu rồi. Ba vị cổ giả cũng không muốn đắc tội huyện thừa, liền từ câu đối bản thân đến phát biểu ý kiến, hàm xúc ủng hộ chi huyện. Các ngươi cảm thấy không nên xử phạt, đúng không? Lưu Trinh theo đuổi không bỏ, nhất định bọn hắn cho thấy thái độ. Ba người chỉ phải tỏ thái độ rõ ràng nói, xác thực không nên xử phạt. Lưu Trinh lại hỏi Diêu Vạn Niên. Học tránh thái độ đâu này? Diêu Vạn Niên ngược lại không có trốn tránh, thẳng thắn nói, vẹn vẹn từ quy tắc mà nói, bọn hắn xác thực chưa từng trái với quy tắc. Mã Phù trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Lưu Trinh rõ ràng cho thấy mượn để phát huy nhắm vào mình, hắn khắc chế đầy ngập lửa giận, lạnh lùng nói, đã Lưu Chi huyện cho rằng bọn họ chưa từng phạm quy, ta đây sẽ không có cách nào khác tái thẩm bình luận đi xuống, năm nay đồng tử hội ta rời khỏi. Hắn phất một cái ống tay áo, quay người nên ngang rời đi, để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, Chi huyện cùng huyện thừa làm căng thẳng, huyện thừa rút khỏi thi đấu, loại chuyện này vẫn là thứ lần thứ nhất phát sinh. Học tránh Diêu Vạn Niên có chút khẩn trương nói, huyện quân. Huyện thừa không thể rời khỏi đồng tử biết, hãy để cho thủ hạ đi đem hắn khuyên trở lại a. Lưu Trinh khinh thường hừ một tiếng, không cần đi khuyên hắn, theo hắn đi, ngày mai lý quan người đã tới rồi, hắn cam đoan so với ai khác đều tích cực. Lưu Trinh khoát tay chặn lại, tiếp tục a. Không nên bị ảnh hưởng. Mọi người lại ngồi xuống, chủ thẩm quan nhìn nhớ lúc hương, đã sắp kết thúc rồi, liền hỏi, Thang Bác Hương có thể nghĩ ra đáp án. Thang Bác Hương bốn gã học sinh ngây ngốc một chút, huyên náo phải như vậy xôn xao. Còn có người nào tâm tư làm bài, bốn người thương lượng một chút, coi như xin kéo dài thời gian dài cũng không giống, không bằng tuyệt trả lời, làm cho đối phương đến phá đề, có lẽ còn có một tia hy vọng. Lý Hưu đứng dậy thi lễ nói, hồi bẩm các vị thẩm tra bình luận quan, đạo đề này chúng ta tuyệt trả lời. Chủ thẩm quan gật gật đầu, liền đối với Lý Diên Khánh nói, dựa theo quy tắc, đối phương đã cự tuyệt trả lời, muốn do các ngươi phá đề, nếu như ngay cả các ngươi cũng trả lời không hơn được, hoặc là đáp án thất bại tiêu chuẩn. Như vậy đối phương phải phân ra, mời phá đề a. Lý Diên Khánh đã tính trước đã ghi về dưới, đưa nó chỉnh lên đi. Mọi người vội vàng đụng lên đi xem về dưới, chỉ thấy Lý Diên Khánh đúng là phía dưới liên là, thư trước khi hán mực Hàn Lâm thư. Lưu Trinh lại lấy ra vế trên, kết hợp lại đọc hai lần. Vẽ lên Hà Hòa Thượng phá giới tranh vẽ. Thư trước khi hán mực Hàn Lâm thư. Tốt một bức tuyệt diệu tới liên. Mọi người cùng nhau tán dương, Lưu Trinh càng là yêu thích không buông tay, liền đối với Lý Diên Khánh cười nói. Cái này bức câu đối chính là đưa cho ta a. Lý Diên Khánh vội vàng thi lễ, chi huyện ưa thích, là học sinh vinh hạnh. Chủ thẩm quan rèn sắc khi còn nóng, lúc này tuyên bố, đợt thứ 2 thủ khoa chàng cuộc tranh tài, Lộc Sơn trấn học đường thắng được. Bốn người một tiếng hoan hô, kích động đến ôm nhau, Thang Bác Hương đám học sinh lại thần sắc cảm đạm, 5 năm qua, bọn hắn lần thứ nhất bị thua. Khách sạn ngoài cửa phòng, Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi bốn người quỳ gối cổng chính khẩn cầu sư phụ bất giận, Diêu Đỉnh chưa từng nổi giận trách nhiệm đánh bọn họ, mà là đóng lại cửa không thèm nhìn bọn hắn đã quỳ hai canh giờ, ngay cả trễ cơm cũng không có ăn, Diêu Đỉnh chính là lờ đi, bọn hắn cũng không dám đứng dậy, chỉ phải kiên trì tiếp tục quỳ đi xuống. Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy Thang Chính Tông hào hứng đi đến, liếc nhìn thấy quỳ dưới đất bốn gã học sinh, không khỏi kinh ngạc nói, cái này là đang làm gì? Bốn người vội vàng dùng ánh mắt hướng cầu mong gì khác cứu, Thang Chính Tông lập tức đã minh bạch, hướng bọn hắn nháy mắt mấy cái, ra vẻ tức giận nói, các ngươi à, lá gan cũng quá lớn, khó trách Diêu sư phụ phải tức giận, nếu ta, không phải đánh các ngươi cái ra chóc thịt bong không thể. Lúc này, trong phòng truyền đến Diêu Đỉnh thanh âm, Thang Lang Quân có chuyện gì vào nói a? Thang Chính Tông đi tiến gian phòng, gặp Diêu Đỉnh đang ngồi ở trước bàn sinh khó chịu khí, hắn liền tiến lên cười nói, Diêu sư phụ làm gì cùng một đám trẻ con tức giận đây này. Bọn hắn mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng là hài tử, còn không hiểu nhân tình lõi đời, nói sau bọn hắn hôm nay đánh bại Thang Bắc Hương học đường, đã tại huyện ở bên trong truyền ra, lập tức huyện Lý Đồng Hương đám bọn họ đều phải khách đến tham sạn chúc mừng đấy. Diêu Đỉnh nghe nói Đồng Hương muốn tới chúc mừng, chỉ phải thở dài nói, mấy người bọn hắn để cho ta đã cao hứng, lại xẻ ra khí, đánh bại Thang Bắc Hương học đường quả thực làm cho người ta không tưởng được, nhưng trộm đổi đề mục cũng không cho ta nói một tiếng, rõ ràng là không ta đây sư phụ để vào mắt. Bọn hắn nào dám khinh thị sư phụ, nhưng thật ra là sợ hãi Diêu sư phụ không đáp ứng, bọn hắn bình thường cũng là kính trọng sư phụ người, nhìn khi bọn hắn thay thế sư phụ làm vẻ vang mặt ngoài, Diêu sư phụ chính là cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ nhớ kỹ là được. Đã Thang Chính Tông biện hộ cho, Diêu Đỉnh không dứt cho hắn mặt mũi, kỳ thật hắn khí cũng mau tiêu tan, chỉ là cần muốn tìm một bậc thang, vừa đúng Thang Chính Tông đã đến. Bốn người các ngươi tiến đến. Bốn người té đứng dậy chạy vào nhà. Nghe lời túi đầu đứng ở sư phụ trước mặt, Diêu Đỉnh quát, đưa tay ra. Bốn người rối với xuất thủ trưởng, Diêu Đỉnh dùng trúc tiên trọng yếu rút bọn hắn ba cái, thực tế tại Lý Diên Khánh trên bàn tay rút năm cây roi, hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc. Diêu Đỉnh vừa giận khiển trách bọn họ nói, các ngươi lấy sư phụ là cũ kỹ không hiểu biến thông người sao. Đồ đệ lấy ra tốt đề mục, sư phụ sẽ không cao hứng. Các ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta. Lý Diên Khánh xấu hổ nói, đệ tử biết sai rồi. Nhạc Phi cũng vội vàng nói, đệ tử không nên giấu giếm sư phụ. Vương Quý cùng Thang Hoài cũng cúi đầu nhận lầm, Diêu Đỉnh lại nói, trách phạt các ngươi là bởi vì ngươi đám bọn họ bất kính sư phụ, mặc dù không phải bổn ý, nhưng các ngươi lại làm như vậy, trước kia xem như ta chưa từng dạy các ngươi, nhưng hôm nay ta muốn cho các ngươi minh bạch, các ngươi nhớ kỹ à? Chúng ta nhớ kỹ. Lần này xem ở các ngươi Thang đại bá mặt ngoài, tha các ngươi lần thứ nhất, lần sau còn dám phạm, ta liền đem các ngươi trục xuất học đường, đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, nhanh tạ ơn Thang đại bá. Đi ăn cơm đi. Mọi người cảm tạ Thang Chính Tông, nhao nhao chạy tới tiền viện đi ăn cơm. Thang Chính Tông nhìn qua của bọn hắn đi xa, rồi mới hướng Diêu Đỉnh nói, vừa mới đạt được huyện nha thông báo, ngày mai Chi Châu Lý Đại Quan Nhân đã đến, Chi huyện muốn đi nghênh đón, ngày mai sẽ nghỉ ngơi một ngày, trận chung kết đổi lại ở Hậu Thiên tiến hành. Chương 35, dạo chơi ngoại thành, cưới lửa té xuống đất. Mặc dù đã là ưu lên thời tiết mùa đông, nhưng mấy ngày nay thời tiết trời trong xanh tốt, Thang Âm huyện vùng rừng cây. Phòng ốc cùng sông nhỏ đều đắm chìm không dưới gió yên ổn yên tĩnh cùng trong sáng giá lạnh ở bên trong, đắm chìm trong ánh sáng chói mắt lộ ra cùng màu xanh nhạt bóng mờ ở bên trong, hết thảy đều là như vậy tuyết trắng, súp và sạch sẽ. Buổi sáng, Lý Diên Khánh cùng ba đồng bọn liền cưỡi con lửa, tràn đầy phấn khởi theo sát theo Thang Chính Tông đi tiểu Thang Hà xem xét cảnh tuyết. Tiểu Thang Hà nằm ở Thang Âm huyện thành phía bắc chừng 10 ở bên trong chỗ, là Tương Châu chứ danh một chỗ cảnh tuyết khu, trên quan đạo người đi đường rất nhiều. Không ít văn nhân nhã sĩ cũng cùng hắn đám bọn họ đồng dạng đi tiểu Thang Hà ngắm cảnh du ngoạn. Hai bên là mênh mông bát ngát ruộng lúa mạch, bị dày tuyết trắng thật dày bao trùm, vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời phảng phất trời xanh đồng dạng bao phủ đại địa. Các ngươi vận khí không tệ. Thang Chính Tông cưới một thất đại thanh mã ở trên, hào hứng dạt dào đối với bốn cái học sinh giới thiệu nói, tiểu Thang Hà cảnh tuyết mặc dù rất đẹp, nhưng không phải mỗi năm đều có thể nhìn đến, năm nay khí trời tốt, chính thích hợp ngắm cảnh, các ngươi có trông thấy được không? Rất nhiều người chuyển nhà đi xem xét cảnh tuyết rồi. Vương Quý hạ giọng đối với ba người cười nói, kỳ thật ta cảm thấy cưỡi lửa so với thưởng thức cảnh tuyết càng có ý tứ. Vương Quý nói tới ba người trong tâm khảm đi, bọn họ đều là lần thứ nhất cưỡi lửa, con lửa nhỏ không nhanh không chậm, đi được thập phần vững vàng, thỉnh thoảng nhiên có vung để chạy băng băng, cái loại này phảng phất đằng vân giá vụ cảm giác làm cho ba người thập phần hưng phấn. Trong ba người cưỡi phải tốt nhất là Nhạc Phi, cưỡi phải kém nhất cũng là Lý Diên Khánh. Đây cũng không phải năng lực thăng bằng của hắn không được, mà là hắn không có có giống như ba người khác như vậy đã từng luyện võ ngồi trên ngựa, giữa hai chân bên cạnh đúng quần lực hơi yếu, giá ngự năng lực còn kém, cho nên Nhạc Phi cưỡi lửa là ung dung thai thai, nhưng Lý Diên Khánh tới lửa cũng là kinh hồn táng đảm, mấy lần thiếu chút nữa từ trên lưng lửa quẳng xuống. Lúc này, một cỗ hư hại xe bò đứng ở trên quan đạo, vài tên người nhà đang tại sửa chữa bánh xe, trước mặt vừa đúng chạy tới một chiếc xe ngựa cùng xe bò giao hội, chiếm hơn nửa điều quan đạo, chỉ có ven đường có một điều chật hẹp con đường nhỏ, đính ước ba thước rộng, người đi đường nhao nhao từ tiểu đạo tới lui. Thang Chính Tông nhẹ nhàng phóng ngựa tới lui, Nhạc Phi, Vương Quý cùng Thang Hoài cũng liền bận bịu thúc con lừa đuổi kịp, Lý Diên Khánh cưỡi cuối cùng, hắn ra lông ngắn con lừa gặp cùng bạn chạy xa, lo lắng mở ra bốn vó chạy băng băng, Lý Diên Khánh lập tức luống cuống tay chân, hoảng sợ nói, chậm một chút, chậm một chút. Nào biết mau con lừa ma cũ bắt nạt ma mới, chẳng những không có thả chậm, ngược lại vung vui sướng chạy, Lý Diên Khánh né tránh không kịp, từ cạnh xe ngựa nguyên do sắt qua, áo khoác lông bị ngựa xe ôm lấy, hắn thoáng cái đã mất đi cân đối. Từ con lửa trên người quẳng xuống, quay cuồng tiến vào bên cạnh lúa mạch trong đất. Lúa mạch trong đất có thật dày tuyết đọng, Lý Diên Khánh chưa từng bị thương, lại hết sức chật vật, trên đầu, trên mặt, trên cổ tất cả đều là tuyết đọng, áo khoác lông cũng bị xé mở một cái lỗ hồng nhỏ. Lúc này, trên xe ngựa có một tiểu nương tử lo lắng hô, phụ thân, có một tiểu ca ca rơi vào bên trong ruộng đi. Một tên đi theo ngựa sau xe văn sĩ trung niên vội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên thay thế Lý Diên Khánh vô tới trên người tuyết đọng, ấy này nói. Càng xe quá rộng, treo meo múc tiểu ca quần áo, rất là thật có lỗi. Văn sĩ trung niên thấy rõ ràng, vẫn là nhà mình xe ngựa treo lại của đứa nhỏ này quần áo, hài tử mới té xuống, Lý Diên Khánh thấy hắn tao nhã nho nhã, thoạt nhìn tựa hồ học thức bên bác, trong lòng rất có hảo cảm, liền khoát khoát tay, ta không sao, phu tử không cần áy náy. Vừa nói, Lý Diên Khánh nhìn một mắt trên xe ngựa tiểu nương tử, chỉ thấy nàng tuổi chừng 4-5 tuổi, trải lấy song bình búi tóc, lớn lên môi hồng răng trắng, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cong cong tinh tế lâu lông mày, một đôi linh động xinh đẹp ánh mắt, trong tay lấy đem nhỏ quả cung, đang mặt mũi tràn đầy quan tâm mà nhìn mình, ngược lại là một tiểu mỹ nữ bộ dáng, chỉ là muốn đến tự mình ở trước mặt nàng chật vật quẳng xuống con lừa, Lý Diên Khánh trên mặt chợt cảm thấy mất mặt, chạy đi. Hướng lông của mình con lừa đuổi theo. Đồ con lừa tử, đứng lại cho ta. Tiểu nương tử có chút hăng hái mà nhìn Lý Diên Khánh chạy xa, thấy hắn đuổi theo mấy cái khác nhỏ lang đánh một chút cười cười, nhỏ nương tử liền tò mò hỏi nói, phụ thân, trên đường nhiều như vậy tuyết động, bọn hắn đây là đi nơi nào? Văn sĩ trung niên nhìn chung quanh, cười nói, bọn hắn hẳn là đi tiểu thang hà nhìn cảnh tuyết. A, mẹ đã từng nói qua đó là Tương Châu đẹp nhất cảnh tuyết. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Phụ thân hôm nay có việc, lần sau đi. Tiểu nương tử hồng đô đô chu miệng, mất hứng nói, mỗi lần đều là lần sau, ta đều tích lũy mười mấy cái lần sau rồi. Văn sĩ trung niên quả thực yêu thương tiểu nữ nhi, hắn gặp giờ còn sớm. Nhìn xem cảnh tuyết cũng không phí mất bao nhiêu thời gian, liền cười nói, được rồi. Chúng ta đi phía trước quay đầu. Lý Diên Khánh một nhóm quẹo đến một cái khác điều quan đạo, lại đã đi nhỏ nửa canh giờ, liền đến tiểu thang hà, bọn hắn đứng ở một tòa trên cầu, hướng dưới cầu xa xa nhìn ra xa, cách đó không xa chính là tiểu thang hà chứ danh cảnh tuyết khu. Cùng chung quanh một mảnh trắng xóa đơn điệu cánh đồng tuyết bất đồng, xa xa tiểu thang hà hai bờ sông phân bố thành từng mảnh hạ xuống sai hấp dẫn khu rừng nhỏ. Đem bằng phẳng cánh đồng tuyết buộc vòng quanh một cái nhu hòa mà phập phồng chói mắt đường cong, đem tất cả có thể trông thấy cây cối đều biến thành to lớn hoặc là lướt san hô màu bạc. Tiểu thang hà giống như một cái mỹ ngọc lát mà thành đai lưng ngọc, tại trong rừng cây bốn lượn khúc đi, trong rừng cây vẫn còn tràn ngập thật mỏng xa sương mù, vàng óng ánh ánh mặt trời xuyên thấu rừng cây, khiến cho xa sương mù bị tuyển thấm giống như một mảnh triển khai trong suốt hồng sa. Đi khu vực phong cảnh chỉ có thể đi bộ, cầu nhỏ thượng đình đầy du khách xe bò cùng xúc vật kéo. Thang Chính Tông cười nói, các ngươi đi thôi. Ta đến đem cho các ngươi theo nhìn con lửa. Đại bá không đi sao? Lý Diên Khánh hỏi. Thang Chính Tông cười ha ha, ta đã nhìn vô số lần, lần này thì không đi được. Vương Quý cùng Thang Hoài đã vội vã không nhịn nổi chạy vội xuống dưới, Nhạc Phi còn đang chờ Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, nhanh lên. Đại bá, chúng ta đi trước. Cùng lấy dòng người đi, chớ đi rời rạc. Thang Chính Tông ở phía sau hô to. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi dọc theo cầu nhỏ cạnh một cái dưới đường nhỏ đi, cùng lấy dòng người đi về hướng đông. Hôm nay tới nhìn cảnh tuyết không ít người, đại nhiều tập trung ở nhỏ nước canh mặt phía nam, mặt phía bắc người ngã xuống không nhiều lắm, cảnh sát tuyệt không so với mặt phía nam chỗ thua kém. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi cẩn thận từng ly từng tí đi qua sông nhỏ mặt băng, chui vào mặt phía bắc một mảnh ngọc thụ quỳnh cảnh thế giới. Chuyện của tôi nét. Cảnh sát tuy đẹp, nhưng nhịn không được hàn ý kinh người. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi du thưởng gần nửa canh giờ liền chuẩn bị đánh đạo trở về phủ. Hai tên kia đến cùng chạy đi đâu? Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy Vương Quý cùng Thang Hoài ảnh tử. Ngũ ca, chúng ta chia nhau tìm đi. Ngươi đi mặt phía nam, ta đi mặt phía bắc, đợi lát nữa tại cây cầu chỗ đó tụ hợp.
Được.
Nhạc Phi đáp ứng một tiếng, liền hướng tiểu thang hà mặt phía nam đi đến. Lý Diên Khánh dọc theo mặt phía bắc trong rừng cây một cái lối nhỏ chậm rãi đi trở về, hắn eo bị xe ngựa trọng yếu quẹt một cái, mới vừa rồi không có cảm giác, lúc này bắt đầu đau nhức kịch liệt bắt đầu. Lý Diên Khánh đi đến một chỗ du người thưa thớt đất trống, hắn tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, chậm rãi vạch trần quần lót, chỉ thấy phần eo có một đầu dài đến ước nửa xích vết máu, mặc dù không có lưu máu, nhưng sưng đỏ có một chỉ cao, phá lệ nhìn thấy mà giật mình.
A.
Bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Lý Diên Khánh vội vàng buông quần lót, chỉ thấy từ bên cạnh trong rừng cây đi ra mấy người, phía trước nhất là một đôi phụ nữ, chính là chiếc xe ngựa kia chủ nhân, đằng sau vẫn còn cùng lấy mấy cái theo tử. Văn sĩ trung niên thật xa nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền tới xem một chút, không ngờ vừa đúng gặp được Lý Diên Khánh tử xem thương thế. Trung niên văn sĩ đi nhanh tiến lên, ngươi rõ ràng bị thương, cho ta xem nhìn. Tại phía sau hắn, ăn mặc áo khoác lông quần màu lục tiểu nương lôi kéo phụ thân quần áo, dò thám lấy đầu, vẻ mặt quan tâm. Ta không sao, chỉ là một điểm chảy ra. Lý Diên Khánh vội vàng khoát tay. Văn sĩ trung niên cũng không để ý hắn, kéo ra hắn tay, xúc lên quần lót xem, Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải nghiêng đầu đi. Phụ thân, chung quanh đều máu ứ đọng rồi. Nghe được nhỏ mẹ kêu sợ hãi, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, mới phát hiện tiểu nương tử chính là gom góp tại vết thương mình trước, hắn vội vàng buông quần lót, không sao, ta phải đi về rồi. Hắn quay người liền đi, văn sĩ trung niên lại kéo lại hắn, ta trong xe vừa đúng có thương tích vị thuốc, phía trên một chút vị thuốc, làm tiêu tan ứ sưng, nếu không tổn thương tình muốn hung ác hóa đấy. Hắn không nói lời gì, lôi kéo Lý Diên Khánh liền đi, Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, thêm với vết thương càng thêm đau đớn khó nhịn, không hơn được vị thuốc xác thực không được. Chỉ giống như lấy văn sĩ trung niên hướng cầu nhỏ đi đến. Trong xe, một người trung niên văn sĩ tùy tùng dùng một loại mùi hương thơm thảo dược cấp cho vết thương của hắn xóa sạch mỏng manh một tầng, lại dùng huyên hoang khoác lác cẩn thận từng ly từng tí cho hắn dán lên. Nhạc Phi đứng tại trước cửa xe, quan tâm nhìn qua Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh hướng hắn nhếch miệng cười cười, lại quay đầu, đã thấy Vương Quý cùng Thang Hoài đang vây tiểu nương tử hợp ngượng ngập, phía sau tiếp trước nói khoác anh hùng của mình sự tích. Lý Diên Khánh hung ác lườm bọn họ một cái. Hai cái trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Nằm trước đừng núp ních. Tùy tùng đè hắn lại, xuống xe ngựa, bước nhanh hướng chủ nhân đi đến. Văn sĩ trung niên đang cùng Thang Chính Tông nói chuyện, gặp Tùy tùng ra rồi, văn sĩ trung niên vội vàng nên tiếp hỏi thương thế của hắn tình như thế nào đây. Khởi bẩm đại quan nhân, thương thế vẫn là rất nghiêm khắc trọng yếu, may mắn bôi thuốc đúng dịp, chậm một chút nữa muôn thối giữa rồi. Thang Chính Tông cũng tới phía trước hỏi có thể cưới con lừa à? Chỉ sợ không đi. Tùy tùng lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ có thể nằm thẳng, cưỡi lửa, đi bộ đều không được, nhìn xem ngày mai có thể hay không tốt một chút. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai hắn muốn tham gia đồng tử hội trận chung kết rồi, ít đi hắn, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Thang Chính Tông dị thường lo lắng, lại hỏi, ngày mai buổi sáng hắn có thể ngồi xuống à? Cái này ta không dám nói. Văn sĩ trung niên nói, như vậy đi. Ta đưa hải tử vào thành, nhiên đợi về sau trị thương đại phu cho hắn nhìn xem, nghỉ ngơi một đêm. Thương thế có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thang Chính Tông bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy, về khách sạn trước, ta đi mời Thiền Kim Đường Trương Đức Tốt, hắn ở đây thang âm nhìn ngoại thương nổi danh nhất. Lý Diên Khánh không cách nào nữa cưỡi lửa, chỉ phải nằm trong xe ngựa phản hồi thị trấn, Thang Chính Tông là mang theo Nhạc Phi ba người cưỡi lửa đi theo phía sau xe ngựa một cùng trở về thành. Chương 36, bản gia tiểu nương. Là chậm lại sốc nảy, xe ngựa đi rất chậm, Lý Diên Khánh nằm ở mềm nhũn trên đệm chăn. Trên người cũng xây một giường đệm chăn, phần eo đau đớn cảm giác cũng bắt đầu hòa hoãn, miệng vết thương truyền đến từng đợt mát lạnh. Bên cạnh ngồi một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ vũ giả, đang hết sức chăm chú cấp cho Lý Diên Khánh may và phá vỡ áo khoác lông. Lý Diên Khánh không đứng đắn một chút đầu, thấy được ngồi ở phía trên tiểu nương, nàng đang xem Vương Quý đưa cho nàng tiểu thuyết, thấy vào mê muội, hoàn toàn quên bên người còn có một người bệnh. Người chữ phía trên đều biết. Lý Diên Khánh kinh ngạc hỏi.
Ừ.
Tiểu nương đáp ứng một tiếng. Thì không có để sách xuống. Bên cạnh vũ giả cười nói, cô nương nhà ta không chỉ có biết chữ, còn có thể làm thơ đấy. Ngay cả lão gia cũng khoe nàng viết tốt. Lý Diên Khánh lại nhìn một chút tiểu nương, thấy nàng đọc sách mê mẩn, liền chậm rãi nhắm mắt lại, trong xe tràn ngập một cổ nhàn nhạt tấm hương, hắn ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Tiểu nương bỗng nhiên để sách xuống, nghẹo đầu hỏi ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì?
Không có gì, ưa thích quyển sách này à?
Thích lắm. Ta thích Hồng Hải Nhi. Trăng trẻo mập mạp con nít 3 tuổi, lại có bản lãnh lớn như vậy. Lý Diên Khánh bật cười khanh khách, thư chỉ nói là hắn giống như con nít 3 tuổi, trên thực tế cũng là mấy trăm năm láo yêu quái rồi. Ngươi gọi Khánh ca nhi. Tiểu nương vừa tò mò hỏi. Là hai tên kia nói cho ngươi. Lý Diên Khánh tức giận hỏi. Tiểu nương hì hì cười một tiếng, bọn hắn còn nói ngươi sẽ làm thơ làm từ, thực tế am hiểu đối câu đối, ta ra một đối phó ngươi tới đối với một đôi. Ngươi cũng ưa thích câu đối. Bình thường nhàm chán hướng về phía chơi, ta tới ra về trên. Tiểu nương suy nghĩ một chút nói, nhấc lên thư yên tĩnh đối với ngàn căn trúc. Lý Diên Khánh nở nụ cười, cái này bức câu đối hắn là biết đến, liền đối với nói, thu phục gối tựa nghe mọi âm thanh gió. Hoa ngọn nguồn nỗi buồn ly biệt ba tháng mưa. Tiểu nương lại ra một liên. Đây là yến thủ thơ, vế dưới hẳn là, lầu đầu tàn mộng canh năm trung. Không tệ. Không tệ. Tiểu nương vui mừng phải đập thẳng trưởng, vậy ngươi cũng ra một cái vế trên ta tới đúng. Lý Diên Khánh nghĩ nghĩ cười nói, ta ra một cái thú vị câu đối, vế trên là, nam nhạc miếu chết tên hòa thượng. Tiểu nương ngẩn ngơ, quyết phát động cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là cái gì? Như vậy tục khí, ta cũng sẽ không. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta đây nói rằng liên A. Vế dưới là, Tây Trúc Quốc thêm vị Như Lai. Hắn vừa nói xong, ngoài xe liền truyền đến văn sĩ trung niên cười to, thú vị a. Cái này bức câu đối thật sự là hay lắm. Tiểu nương lại tức giận dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh cửa sổ xe, phụ thân rõ ràng đang chống nghe. Phụ thân không phải nghe lén, phụ thân là muốn nhìn một chút Lý thiếu gia lang thương thế khá chưa có, bất quá nghe các ngươi tại đối câu đối, vậy hẳn là chuyện tốt. Lý Diên Khánh vội vàng nói, đa tạ phu tử linh dược, vết thương đã hết đau. Vậy thì tốt, ta an tâm, cửu nương. Để cho Lý thiếu gia làng nghỉ ngơi đi. Đã biết rồi. Tiểu cô nương ngoài miệng nói đã biết rồi, nhưng hào hứng lại không có một điểm giảm, lại che miệng nhỏ giọng hỏi ngươi họ gì. Họ Lý. A, chúng ta là bản gia. Ngươi cũng họ Lý, gọi Lý cửu nương. Cửu nương là nhũ danh á. Người ta gọi cửu chân. Lý cửu chân, cái tên này không tệ, xem ra ngươi nên có rất nhiều ca ca tỷ tỷ a. Ừ. Huynh trưởng sắp 30 rồi, sang năm vào kinh tham gia khoa cử. Cháu gái ta đều lớn hơn so với ta 3 tuổi, thật khiến cho người ta phiền muộn a. Lý Diên Khánh Phúc. Cười ra tiếng, cái này tiểu nương thật đúng là đáng yêu. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn xem sách. Tiểu nương lại cầm sách lên, nhìn một hồi nhì, lại rời đi thư len lén hướng Lý Diên Khánh nhìn lại. Lý Diên Khánh nhắm mắt lại, ngựa xe lộc cộc mà đi, bên trong xe ấm áp khí tức làm hắn toàn thân buông lỏng, thời gian dần qua đang ngủ. Vào đêm, du ngoạn một ngày vài tên học sinh đều hết sức mỏi mệt. Sớm liền ngủ say rồi, bên trong thang ký khách sạn thập phần yên tĩnh, trưởng quầy cũng tới giường ngủ cảm giác, chỉ có một tên gác đêm tiểu nhị ngồi ở trong quầy ngủ gà ngủ gật. Cách năm mới đã không ra một tháng, khách sạn sinh ý cũng tiến nhập mùa hế hàng, thang ký trong khách sạn khách nhân không nhiều lắm, chỉ có tiền viện ở một nửa, đằng sau sân nhỏ trên cơ bản đều trống không, chỉ ở lại Lý Diên Khánh mấy người bọn họ. Đêm nay Diêu Đỉnh trong nhà có chút việc, không ở tại khách sạn, toàn bộ sân nhỏ chỉ có 4 người bọn họ. Ước chừng đến canh một thời gian, sân trên tường rào xuất hiện một cái bóng đen, hắn động tác rất nhanh, mượn đại thụ chợt xuống đến, vô thanh vô tức hướng Diêu Đỉnh căn phòng của sơ soạn, đây là một cái nhỏ hại dân hại nước, tại năm mới trước sau, nhỏ như vậy hại dân hại nước sống động nhất. Hắn dùng một cây côn sắt cậy mở cửa sổ, quan sát một lát, xác nhận gian phòng không người, lúc này mới động tác linh xảo lộn vòng vào trong phòng. Tiểu tặc rất có kinh nghiệm, hắn trước đem cửa sổ khóa trái, lại đem một tấm vải treo trên cửa sổ, che đậy ánh sáng. Đem cửa sau mở ra một đường nhỏ, liền từ bị phát hiện lúc đúng dịp chạy trốn. Tất cả an bài thỏa đáng, hắn mới đốt một điếu cây đánh lửa, tại trước bàn sách tìm kiếm, hắn rất nhanh liền tại dưới bàn sách mặt đã tìm được một cái túi lớn, bên trong có 3 cái túi lớn, cái túi trên viết phải có đánh dấu, về Nam Trấn học đường đề, Thang Bắc Trấn học đường đề cùng Dũ Lý Trấn học đường đề, tiểu tặc vui mừng quá đỗi, cái hắn muốn chính là người cuối cùng cái túi. Hắn cấp tốc lấy ra bên trong đề mục, từng cái xem qua, một nhìn liền 3-4 lượt. Đại khái nhớ rõ không sai biệt lắm, lúc này mới đem đề mục coi chừng cánh giữ lại nguyên dạng cất kỹ, nhét trở lại bao lớn bên trong, hắn đem gian phòng khôi phục nguyên dạng, từ sau cửa sổ nhảy ra, nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn. Dũ Lý Trấn học đường ở tại huyện Bắc Bát Phương khách sạn, đây là Thang Âm huyện khách sạn lớn nhất, có thể trụ 200-300 người, Dũ Lý Trấn học đường cũng bao xuống một tòa viện, mặc dù đêm đã khuya, nhưng trong sân như trước ánh đèn sáng tỏ, đám học sinh cùng bọn họ sư phụ đang bận rộn mà chuẩn bị rõ ràng ngày cuộc tranh tài quyết chiến. Dũ Lý Trấn học đường đích sư phụ họ Lục, là một cái chừng 40 tuổi trung nhân nhân, liên tục mấy ngày cuộc tranh tài khiến cho hắn lộ ra có chút mệt mỏi, nhưng vì ngày mai thắng lợi, hắn vẫn lên dây cót tinh thần, cùng đám học sinh thương lượng ngày mai ra để mục chiến thuật. Thông qua 2 vòng đấu, Lục sư phụ phát hiện Lý Diên Khánh là Lộc Sơn học đường nhân vật trọng yếu, mà Lý Diên Khánh am hiểu nhất câu đối, cho nên hắn quyết định ngày mai không ra tạp khảo, xuất ra mặc kinh, vấn thi cùng tức tác. Lúc này, có người gõ cửa, bên ngoài có người tìm. Lục sư phụ bước nhanh đi ra ngoài, không bao lâu, hắn hưng phấn dị thường cầm một cái phong thư vào đến, đối với đám học sinh cười nói, đề mục đã lấy được, đêm nay chúng ta vất vả một chút, tranh thủ ngày mai tranh đoạt phía dưới kẻ thắng lợi cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh xốc lên quần lót, phát hiện vết thương đã biến mất sưng, kết liễu một đầu dài lớn lên đen bẩy, ngoại trừ hơi hơi ngứa chút, lại không có bất kỳ cảm giác gì, bất quá Diêu Đỉnh vẫn là không yên lòng, cùng trưởng quầy hai người đem Lý Diên Khánh đặt lên xe bò. Tận lực ít chuyển động, đừng cho vết thương ảnh hưởng tới phát huy. Diêu Đỉnh đã không che giấu chút nào hắn hùng tâm rồi, đã ngay cả thực lực mạnh nhất Thang Bắc Hương học đường đều chọn ở dưới ngựa, như vậy dù Lý Chấn bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Xe bò bên trong, Diêu Đỉnh ánh mắt chiếu lấp lánh, sống lưng thẳng tắp, đối với bốn tên đệ tử nói, ngày hôm qua dù Lý Chấn học đường mặc dù thắng Thang Âm huyện học tiểu học đường, có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt không phải là của các ngươi đối thủ, cho ta lấy ra khí thế đến, đánh no cái hoa rơi nước chảy. Bốn người tinh thần phấn chấn, sư phụ cũng rốt cục đã có phong độ của một đại tướng. Lúc này, Thang Hoài thấp giọng hỏi, có nghe đồn nói Dũ Lý Chấn học đường luôn biết chuyện trước đối phương đề mục, sư phụ tối hôm qua không tại khách sạn, đề mục là nếu không an toàn. Diêu Đỉnh mỉm cười, ta sớm có phòng bị, chính là coi như bọn họ tối hôm qua trộm được đề mục cũng vô ích. Hắn lấy ra ba con phong thư giao cho Nhạc Phi, trong túi đề mục cũng không cần, dùng cái này ba cái đề mục. Lý Diên Khánh hì hì cười một tiếng, tối hôm qua sư phụ là không phải cố ý về nhà. Diêu Đỉnh mặt già đỏ lên, tại trên đầu của hắn gõ một cái, chỉ ngươi ưa thích nghĩ ngợi lung tung, sư phụ tối hôm qua quả thật có sự tình, đề mục mà. Chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù Lý Chấn học đường thanh danh xác thực không tốt lắm, ở lâu một tưởng tượng không có sai. Lý Diên Khánh lại nghiêng người đối với Nhạc Phi nhỏ giọng cười nói, ta đoán chừng hôm nay dù Lý Chấn học đường bốn cái tên mỗi người ánh mắt đỏ lên, buồn ngủ mệt mỏi. Nhạc Phi cũng cười nói, cái bất tránh hảo à. Chúng ta cuối cùng một đề tiểu ra mặc kinh, để cho bọn họ mơ hồ đến, mơ hồ đi. Hai người hiểu ý nở nụ cười. Chương 37, trận chung kết đã đến. Đùng. Một tiếng kẻn gõ tiếng vang, hai đội học sinh vào sân rồi. Hôm nay thẩm tra bình luận quan khí thế lớn mạnh, ngoại trừ ba gã cổ giả bên ngoài, mặt khác trên ghế ngồi trọn vẹn đã ngồi bảy tên quan viên, Thang Âm huyện chi huyện, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, học chánh toàn bộ đến nơi, chỉ là bởi vì Tường Châu Chi Châu Lý Quỳ đến Thang Âm huyện, quan sát hôm nay đồng tử hội cuộc tranh tài trận chung kết. Lý Quỳ như trăng sao rực rỡ vây quanh ngồi ở thẩm tra bình luận tịch chính giữa, nếu như Lý Diên Khánh trông thấy hắn, nhất định sẽ quá sợ hãi, cái này Lý Quỳ không phải người khác, đang là ngày hôm qua cho hắn chữa thương thay thuốc Lý Phu Tử. Ngoại trừ Lý Quỳ bên ngoài, còn có Châu học chánh Dương Tín, hắn ngồi ở Diêu Vạn Niên bên cạnh, hai người đang xì xào bàn tán. Đương nhiên còn có một người không thể thiếu, cái kia chính là Lý Quỳ tiểu nữ nhi Lý Cửu Trân. Lý Quỳ trước sau sinh được 8 người con trai trưởng Lý Cương đều tháng 2 năm 17 tuổi, chính hắn lại tại trung niên có được một nữ, yêu quý như Minh Châu, đi tới chỗ nào đều đem bảo bối này con gái mang theo trên người. Cái này lần quan sát Thang Âm huyện đồng tử hội hắn là lấy tư nhân thân phận dự họp, ngày hôm qua ít xe giản đi mà đến. Những người lớn tại nói chuyện phiếm, ngồi ở bên cạnh cha Lý Cửu Trân lại mở to đen lúng liếng ánh mắt tìm kiếm ngày hôm qua cái bị thương tiểu Nam Hải. Lúc này đám học sinh từng cái vào chỗ, Lý Cửu Trân liếc liền nhìn thấy Lý Diên Khánh, vừa mới Lý Diên Khánh cũng ở đây nhìn về phía này, cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt bỗng dưng mở to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý Cửu Trân cười đắc ý, nàng chính là thích nhìn Lý Diên Khánh một bộ nhỏ tên ngốc bộ dạng. Lúc này Vương Quý cũng nhìn thấy Lý Cửu Trân, gấp vội vàng kéo một cái Thang Hoài, lão Thang, mau nhìn cái kia tiểu nương tử. Không đợi hắn nói xong, Nhạc Phi hung hăng tại hắn trên nót gõ hắn thoáng một phát, chút nghiêm túc, đây là trận chung kết. Vương Quý đau đến liệt một chút miệng, quay đầu lại trừng Nhạc Phi liếc. Lý Diên Khánh lại thấy được Lý Quỳ, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai ngày hôm qua gặp phải Lý Phu Tử lại chính là Chi Châu Lý Quan Nhân, hắn không khỏi tối tối may mắn. May mắn chính mình ngày hôm qua không nói gì thêm xuất cách. Lúc này, Lý Quỳ cũng trông thấy Lý Diên Khánh, hướng hắn cười gật gật đầu, Lý Diên Khánh vội vàng hướng hắn không người thi lễ. Mọi người nhất thời kinh ngạc, Lý Quan Nhân vậy mà nhận thức Lý Diên Khánh. Mấy cái mạch suy nghĩ nhanh nhẹn quan viên lại liên tưởng đến bọn hắn đều họ Lý, chẳng lẽ Lý Diên Khánh là Lý Quan Nhân gia tộc văn bối. Mã huyện thừa càng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Lý Đại Khí tuyệt đối đừng là Lý Quan Nhân thân thích a. Lý Quan Nhân nhận thức vị này học sinh. Lưu Chi huyện cười hỏi. Lý Quỳ cười ha ha, gặp mặt một lần mà thôi. Tuy là nói như vậy, nhưng mọi người chẳng hề quá tin tưởng, dù sao trong quan trường lời nói 7 phần hư 3 phần thực, không thể quá tưởng thật. Coi như, trận chung kết bắt đầu tiếng chuông vang lên rồi, Lý Quỳ cũng ngồi thẳng xuống lưng, hắn đối với cái này Lý Diên Khánh rất có hứng thú, thiên trúc quốc thêm vị như lai, Lý Diên Khánh câu đối để cho hắn lau mắt mà nhìn. Nhạc Phi rút được hỏi ký, do bọn hắn hỏi, đối phương trả lời, Nhạc Phi đứng dậy đọc đề nói, chúng ta đề thứ nhất là hỏi thơ, xin nghe tốt đề, thi thánh đỗ phủ là năm nào viết ra ba quan cấp thấp, không có tức phong, ba đường, cụ thể bối cảnh là cái gì. Cùng lúc mời nguyên vẹn đọc thuộc lòng đi ra. Đề mục không khó, thậm chí còn có điểm đơn giản, Tống Triều khoa cử tôn trọng đỗ thơ, đỗ phủ thơ giống như bình thường đều yêu cầu toàn bộ có thuộc tụng, coi như là một loại kiến thức cơ bản. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy đề mục, lại làm cho Dũ Lý Trấn học đường bốn gã học sinh quá sợ hãi, bọn hắn lấy được tình báo là, đối phương ứng với nên hỏi Vương Duy 30 tuổi phía trước đã ghi hoặc ít hoặc nhiều thủ khoa, cùng lúc đọc thuộc lòng trong đó 20 thủ khoa, bọn hắn nhịn một đêm để chuẩn bị, kết quả vấn đề của đối phương hết khác nhau hoàn toàn. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ phẫn hận, bọn hắn bị chơi xỏ. Bọn hắn thương lượng một lát, một tên học sinh đứng lên nói, ba quan cấp thấp, không có tức phòng, ba hay là tại Càn Nguyên 2 năm viết, hắn bối cảnh là đường quân tại Tương Châu đại bại, thi thánh từ Đông Đô phản hồi Hoa Châu chứng kiến hết thảy. Học sinh lập tức đọc thuộc lòng đứng dậy, Tân An lại, Thạch Hào lại, Đồng Quân lại, Tân Hôn biệt, Thùy Lão biệt, Vô Gia biệt, có một chữ không kém. Đùng. Một tiếng thanh thúy khánh tiếng vang. Dũ Lý Trấn học đường dẫn đầu phải một phần. Ngay sau đó Dũ Lý Trấn học đường đặt câu hỏi. Chúng ta đề hình là Mạc Kinh, mời đọc thuộc lòng Lữ Thị Xuân Thu bên trong Mạnh Thu Quý Phóng Túng Binh Sĩ cùng Trấn làm hỗn loạn hai quyển sách. Lý Diên Khánh bốn người rốt cục thấy được Dũ Lý Trấn học đường vô sỉ, bản thân Lữ Thị Xuân Thu cũng rất thiên, như hỏi một ít thưởng thức tính chất hỏi đề vẫn còn phù hợp đề thứ nhất độ khó, hết lần này tới lần khác để cho bọn họ đọc thuộc lòng trong đó nhất khô khan hai quyển sách, coi như đệ tam đề cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng không đợi Lý Diên Khánh bọn hắn phản đối, chủ thẩm quan liền quát, đổi đề. Lưu Chi Huyện thấp giọng cấp cho Lý Quỳ giải thích quy tắc, Lý Quỳ gật đầu, hắn cũng hiểu được đạo đề này trở ra quá xảo trá, làm người không quá phúc hậu. Bất đắc dĩ, Dũ Lý Trấn học đường chỉ phải lấy ra đồ dự bị đề hỏi vẫn là Lữ Thị Xuân Thu, mời nói ra Lữ Thị Xuân Thu cùng sở hữu mấy người cuốn mấy người quyển sách, cùng lúc tùy ý đọc thuộc lòng trong đó nhất thiên. Đạo đề này hơi chút đơn giản một chút, mọi người thương nghị một chút, Lý Diên Khánh liền đáp, cuốn sách này tổng cộng phân ra gồm là 12 kỷ, 8 lãm, 6 luận, cộng 12 cuốn, 160 quyển sách. Ngay sau đó Lý Diên Khánh liền gánh vắt Lữ Thị Xuân Thu. Xem xét này, người sở có vượt ra người. Hắn kiếm tự trong đỏ rơi vu thủy, cự khế hắn thuyền, rằng là ngâu kiếm chỗ từ rơi. Thuyền dừng lại, từ hắn chỗ khế người vào nước cầu tới. Thuyền đã đi rồi, mà kiếm không được, cầu kiếm như này, cũng không hoặc hồ. Đùng. Khánh âm thanh gõ vang, Lộc Sơn Trấn học đường cũng đủ một phần. Bởi vì có Chi Châu quan sát, vì để cho Lý Quỷ rõ ràng hơn quy tắc, liền tại hai đợt sau khi kết thúc nghỉ ngơi một phút đồng hồ, lúc này hai đợt đã chiến thôi, song phương chiến đã thành không phân thắng bại. Nghỉ ngơi trong phòng. Bốn người chính đang thương nghị đệ tam đề, Lý Cửu Chân lại lặng lẽ trượt vào, Vương Quý vừa thấy được nàng, lập tức mặt mày hớn hở, tiểu nương tử, thư xem được không? Đẹp mắt. Ta tối hôm qua xem xong rồi, còn có. Hay không bản tiếp theo? Chu Cửu Chân cũng thấy vào mê muội, vừa muốn đến cố gắng bản tiếp theo rồi, Vương Quý gãi gãi đầu, còn không có bản đấy. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, bản tiếp theo gọi là Đại Thánh Chóc Yêu Ký tới Hỏa Diệm Sơn, sang năm mùa xuân sẽ in ra. Vương Quý cùng Thang Hoài chăm miệng một lời hỏi làm sao ngươi biết. Hôm đó tại hiệu sách ta không phải lên lầu à? Vừa đúng tác giả Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử cũng ở đây, La trưởng quỹ liền thay ta dẫn kiến hắn. Nghe nói Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử hôm đó chính là trên lầu, Vương Quý dậm chân đấm ngực, hối hận vạn phần, lôi kéo Lý Diên Khánh hỏi Khánh Ca Nhi, hắn cái gì thời điểm lại đến? Hắn ở tại đại danh phủ, lúc nào tới ta không biết, bất quá ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta muốn tại trong sách xuất hiện. Để cho mọi người đều biết tên của ta. Lý Diên Khánh lập tức nở nụ cười, nói không chừng ta có thể thay thế ngươi đái cá khẩu tín, ngươi muốn làm trong sách người thế nào? Vương Quý vỗ ngực một cái, phiêu kỵ đại tướng quân Vương Quý. Không được. Lý Diên Khánh tức giận nói, nhiều nhất làm cái tiểu yêu, buôn ba mà sông ba và. Vân. Vân. Vậy được rồi. Vương Quý lập tức thỏa hiệp, vậy gọi. Buôn ba nhi quý A. Thang Hoài cũng nhảy ra, còn có ta. Ta gọi buôn ba nhi thang. Còn có ta. Còn có ta. Lý Cửu Chân gấp đến độ dậm chân, ta là muội muội của bọn hắn buôn ba mà thật. Lý Diên Khánh cười ha ha, được. Ta trở về thì viết thơ cho hắn. Lúc này, Nhạc Phi ôn nhu hỏi, Lý cô nương tìm chúng ta, còn có chuyện khác à? Một câu nhắc nhở Lý Cửu Chân, nàng vội vàng nói, phụ thân để cho ta hỏi một chút Khánh Ca Nhi, vết thương thế nào? Đã toàn bộ biến mất sưng, vậy kết rồi, ngày hôm qua may mắn mà cha ngươi, thay ta cảm ơn hắn. Lúc này, vòng thứ ba bắt đầu tiếng chuông gõ vang, Lý Cửu Chân nói khẽ với Lý Diên Khánh nói, cha ta phải ra một bài thơ thất ngôn cho mọi người ghi, miêu tả quê hương mình phong thổ, ai viết tốt, người đó liền thắng. Nói xong, nàng chạy như một làn khói. Tương Châu học Chánh Dương Tín ám hiệu Lưu Chi huyện, Lý Quan Nhân rất có hào hứng ra một đạo quyết thắng đề. Lưu Chi huyện lập tức ngầm hiểu, liền cáo chi chủ thẩm quan, để cho hắn đem đệ tam đề an bài cấp cho Chi Châu ra đề. Vòng thứ 3 trận đấu ngay từ đầu, chủ thẩm quan liền tuyên bố quy tắc mới. Song phương đệ tam đề chọn đều là tức tác, bất quá đây là cuối cùng quyết thắng một trận chiến, vì công bình, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, chúng ta quyết định đệ tam đề do thẩm tra bình luận quan bỏ ra, xuất ra một đề, ưu người thắng được. Lý Diên Khánh nhớ tới vừa rồi Lý Cửu Chân nói lời, đây cũng là phụ thân nàng Lý Quỳ ra đề, lúc này, một cái ý niệm trong đầu đống dưng nhảy ra, hoặc cho phép đây là một lần cho cha kể ra hoàn tình cơ hội, chính mình chiếm được Lý Quan Nhân ưu ái, xin hắn nghe một chút phụ thân hoàn tình. Chủ thẩm quan tuyên bố đề mục, mỗi người cũng có thể ghi một bài thơ hoặc là từ, miêu tả quê hương mình cảnh sắc phong mạo có lẽ dân sinh dân tình, thời gian là nửa canh giờ, bắt đầu. Đề mục rất rộng rãi, thi từ đồng đều thật là, cấp cho đám học sinh đầy đủ biểu hiện ra tài hoa của mình, bất quá trong này cũng giấu giếm ăn gian cơ hội. Dũ Lý Trấn học đường bốn gã học sinh trong lòng cuồng hỉ, bọn hắn sư phụ đặc biệt đã ghi hơn 10 thủ khoa miêu tả Dũ ở bên trong cảnh sắc thi từ cho bọn hắn làm tham gia khảo thi, mỗi người bọn họ cũng có thể từ đó chọn lựa một bài. Lộc Sơn Trấn học đường bốn người cũng đồng dạng cảm xúc bành bái, mỗi người thậm chí nghĩ tại Chi Châu trước mặt biểu hiện ra chính mình tốt nhất tài hoa, khát vọng đạt được Chi Châu ưu ái. Lý Diên Khánh nhấc bút lên trầm tư thật lâu, hắn ngực có đã có vô cùng ý thơ đang cuộn trào, trận chiến cuối cùng, hắn tình thế bắt buộc. Chương 38, Dũng mãnh đoạt giải thủ khoa. Dũ Lý Trấn học đường bốn gã học sinh dẫn đầu nộp bài thi, bọn hắn cần phải làm so sánh đơn giản, riêng phần mình dò xét sư phụ cũ làm một thủ khoa liền có thể báo cáo kết quả rồi, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là lẫn nhau không thể lặp lại. Lộc Sơn Trấn học đường bốn gã học sinh lại minh tư khổ tưởng, tại thời hạn gần nửa lúc đó, bọn hắn mới cùng nhau nộp riêng mình thơ làm. 8 phần thơ cuốn phân tán cho chư vị thẩm tra bình luận quan, trong lúc nhất thời trên đại sảnh khe khẽ nói nhỏ, 8 gã học sinh tâm tình tâm thần bất định, lúc này, phần thứ nhất bị bác bỏ thơ làm đi ra, Lý Cửu Chân đồng tình nhìn Vương Quý liếc, Vương Quý lập tức hiểu xỉu, phảng phất một mảnh bị xương đánh nhau rau quả. Rất nhanh, Lý Cửu Chân đồng tình ánh mắt vừa liếc nhìn Thang Hoài lập tức biến thành mảnh thứ hai nhỏ lá khô, một đôi anh không ra anh, em không ra em không tinh thần đánh hái. Dũ Lý Trấn học đường bốn gã học sinh thi từ cũng không tệ, nhưng có hai người rõ ràng không áp đề, ghi đã thành đại danh phủ phong quang, cũng lập tức bị đào thải. Huyện quân, nhìn cái này một bài như thế nào? Chủ thẩm quan đem một bài thơ đưa cho Lưu Trinh, Lưu Trinh nhìn là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là Nhạc Phi viết Nông Phu Ca. Xích ngày trói trang như lửa đốt, hoang dã điển lúa đạo nửa khô héo. Nông phu trong nội tâm như tháng nấu, Vương Tôn công tử đem phiến dao động. Lưu Trinh lại càng hoảng sợ. Liền tranh thủ thơ bưng bít, nói khẽ với chủ thẩm quan nói, nếu khiến Lý Quan Nhân thấy này thơ, chúng ta tất sẽ bị nghiêm khắc huấn luyện khiển trách, này thơ hết hiệu lực. Nói xong, hắn quét một hồi liền đem thơ bản thảo xé toang rồi, lại hung ác trợn mắt nhìn Nhạc Phi Liếp, tuổi con nhỏ chính là dám ghi loại này châm kim đá thói xấu thơ, lớn lên vẫn còn được. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hai đồng biết cái gì, cái này tất nhiên là Diêu Đỉnh dạy, xem ra người này không có khả năng lại dùng. Lưu Trinh Nguyên buồn định đem Diêu Đỉnh một lần nữa triệu hồi huyện học dạy học, có thể thấy được Nhạc Phi bài thơ này, hắn lại cải biến chủ ý, không thể để cho Diêu Đỉnh ở lại thị trấn thai họa học sinh, ở lại thiên hẻo lánh xa thành phố thôn làng tốt nhất, toại nguyện bỏ đi trọng dụng Diêu Đỉnh ý niệm trong đầu. Lúc này, huyện thừa Mã Phù đem một bài từ đưa cho Lý Quỳ, cười nói, mấy người chúng ta đều cảm thấy bài ca này không tệ, có thể phải thứ nhất, mời Lý Quan Nhân xem qua. Lý Quỳ nhìn huyện úy cùng chủ bộ. Hai người đều gật đầu đồng ý huyện thừa ý kiến. Lý Quỳ liền tiến hành nhìn kỹ, từ bài là Trá Cô Thiên. Trá Cô Thiên. Dũ ở bên trong xuân. Dũ ở bên trong đông sâu sắc không phá nỗi mai, cô cảnh gầy chịu sương huy. Lao đảo tàn phế lý không người quản lý, trong tuyết vắng lặng biết nước hơi. Hơi mưa qua, đầu xuân trở lại, dương cùng tin tức tự ngày quay về. Mới căn bản đa tạ đông quân lực, quỳnh nhụy bao hồng một đêm ập. Bài ca này là Dũ Lý Trấn học đường sư phụ Lục Vân tác phẩm đắc ý. Bị học sinh của hắn lấy ra tranh đầu sỏ rồi. Lý Quỳ gật gật đầu, lão đảo tàn phế lý không người quản lý, trong tuyết vắng lặng biết nước hơi, hai câu này viết không tệ, có chút ý nghĩa, nhưng toàn bộ thơ hơi có vẻ ít phù, lập ý độ chênh lệch, tự cảnh có thừa mà nói lý lẽ chưa đủ, có thể định giá thứ hai. Mã Phù mấy người hai mặt nhìn nhau, đều ngẩn ra, Mã Phù hỏi không biết Lý Quan Nhân cảm thấy ai thật là thứ nhất. Lý Quỳ cầm trong tay thơ đưa cho bọn hắn, các ngươi nhìn xem Lý Diên Khánh cái này thủ khoa. Du Lý Văn Thôn. chớ cười nhà nông tịch rượu hồ đồ, năm được mùa giữ lại khách đủ gà đồn. Nhi đồng gặp lại biết ba ngày ấm, ý quan đơn giản nếp xưa tồn. Tiêu Cổ tùy tùng xuân xã gần, ngày nghiêng tùy ông nâng trở lại thôn làng. Thanh chi đầy đất hoa đống bừa bộn, biết là ngoan tôn đấu cỏ. Mã Phù nhìn trợn mắt hốt mồm, mọi người truyền đọc, nhất thời cả sảnh đường đều giật mình. Lý Quỷ vớt râu gật đầu khen, có thể học tới như vậy giàu có cái vui trên đời thơ, cũng không uổng ta Thang Âm huyện một nhóm. Lưu Chi huyện lúc này tuyên bố, cuộc tranh tài trận đấu Lộc Sơn trấn học đường cuối cùng thắng được. Lộc Sơn trấn học đường bốn đồng bọn lập tức kích động ôm tại cùng nhau, bọn hắn rốt cục thắng được lôi đài cuộc so tài thắng lợi cuối cùng nhất. Lôi đài thi đấu thủ khoa rơi Lộc Sơn trấn học đường tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn thành hoành động, kích động nhất vẫn là sinh hoạt tại trong huyện Đồng Hương phụ lão, bọn hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt, coi như Lộc Sơn trấn học đường đoạt giải nhất tin tức truyền đến lúc đó, thang ký khách sạn bốn phía lập tức vang lên tích tích ba ba cây roi tiếng pháo, bạn lẫn lộn lấy mọi người tiếng hoan hô. Có 10 cái gã sai vật dẫn theo đại soạn, rổ, thương nhân nhao nhao hướng trong giỏ bỏ tiền, giàu có thương nhân bỏ tiền vài quan, bần hàn phu dịch cũng sẽ biết lao vào bên trên mười mấy người đồng tiền, tỏ vẻ tâm ý, cuối cùng tích phía dưới hơn 100 quan tiền quyên góp cấp cho học đường, với tư cách cấp cho học đường quản lý trường học giúp đỡ. Đến rồi! Đến rồi! Mấy trăm hương dân vây quanh xe bò hướng khách sạn chạy tới, coi như bốn đứa bé từ xe bò ở bên trong đi ra, hương dân cùng nhau tiến lên, đem bốn người bọn họ cao nâng cao đi, lần thứ nhất ném không trung. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng cười cùng tiếng pháo nổ triệt khách sạn. Chúc mừng vẫn còn tiếp tục, bốn người thì không có phúc khí lại hưởng thụ, nếm qua một trận phong phú cơm tối, bọn hắn lại bị sư phụ quan ải tiến gian phòng, bắt đầu chuẩn bị cuộc thi ngày mai. Kỳ thật không cần quá lo lắng. Thang Hoài đánh ở một cái, dứt khoát đem chân vểnh lên trên bàn, đắc chí vừa lòng nói chung, lôi đài thi đấu thắng, trên cơ bản chính là đại cục đã định, trừ phi giống như năm trước Thang Bắc Hương khổ các trẻ em tập thể tiêu chảy. Nếu không cuối cùng cũng thủ khoa trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Vì cái gì? Lý Diên Khánh không hiểu hỏi. Bởi vì thi nội dung rất đơn giản, chính là Mặc Kinh, Từ Hiếu Kinh, Luận Ngữ cùng Mạnh Tử ba quyển sách rút ra đoạn ngắn Mặc Kinh, chúng ta đều đã lương được thuộc đầu, thì sợ gì? Thật là có người vẫn còn đọc thuộc lòng không ra a. Nhạc Phi liếc qua Vương Quý nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Quý thấp giọng nói lầm bầm, các ngươi nhiều hơn ta học được 5 ngày, đương nhiên ta so với ta mạnh hơn. Hiện tại coi như đánh chết ta. Ta cũng đọc thuộc lòng không phía dưới như vậy nhiều. Không có việc gì. Không có việc gì. Thang Hoài tùy tiện vung tay lên, dù sao cuối cùng chỉ tính toán 3 người thành tích, lão quý coi như nộp giấy trắng cũng không có ảnh hưởng. Thật vậy chăng? 3 người chăm miệng một lời hỏi. Đương nhiên là thật sự, năm trước sẽ không có tính toán thành tích của ta còn không biết sao. Vương Quý một tiếng hoan hô, đọc sách đi lâu. Hắn bút quăng ra bỏ chạy đi gian phòng đọc sách đi. Hắn hôm nay chuẩn bị nhìn lần thứ hai, hắn muốn từng chữ tinh tế đọc. Thang Hoài cũng muốn đi theo, lại bị Nhạc Phi một phát bắt được, ngươi không thể đi, lưu lại hảo hảo thư xác nhận, nhỡ ra ngươi khảo thi đập phá, chúng ta thủ khoa thật là chính là thật không có rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy tiểu nhị tại cổng chính thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, liền đi lên trước hỏi đại ca có chuyện gì. Bên ngoài có người tìm tiểu quan nhân, ngay tại đại đường chờ. Lý Diên Khánh quay đầu hướng hai người nói, các ngươi bắt đầu trước a. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Diên Khánh đi vào tiền viện, chỉ thấy đại trên công đường một cái xuyên màu đen áo đuôi ngắn nam tử, Lý Diên Khánh liếc liền nhận ra hắn, chính là nhất lần đầu cho mình bôi thuốc tùy tùng. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên thi lễ, đại thuốc sao lại tới đây. Tên nam tử này là Chi Châu Lý Quỷ tùy tùng, hắn gặp Lý Diên Khánh có chút biết lễ, liền đáp lễ cười nói, Lý thiếu gia lang thương thế không sao đi à nha. May mắn mà đại thuốc vị thuốc, đã không có gì đáng ngại rồi. Nam tử gật gật đầu. Nhà ta đại quan nhân mời Ít Lang đi tự một lời, không biết Ít Lang thật là có rảnh rỗi. Không có vấn đề a. Ta sẽ đi ngay bây giờ à? Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi. Lý Diên Khánh quay đầu lại để cho tiểu nhị cấp cho sư phụ cùng đồng bạn truyền cái lời nhắn, cái này mới lên xe ngựa chậm rãi rời đi khách sạn, hướng Thang Âm thành nam chạy tới. Lý Quỳ hai ngày này liền ở nhờ tại một tên thoái lui quan lộ quan lại người ta ở bên trong, lão chủ nhân họ Chu, từng nhận chức lễ bộ lang trung. Hiện đã cáo lao hồi hương, hắn nhà tòa nhà tại Thang Âm huyện cũng là số 1 số 2. Lý Quỷ xế chiều hôm nay rỗi danh không có gì, liền tại thư phòng cùng chủ nhân đánh cờ tiêu khiển. Lúc này, tùy tùng tại cổng chính bẩm báo, khởi bẩm đại quan nhân, Lý thiếu gia lang đã đến. Lý Quỷ để cờ xuống cười nói, lần này tại đồng tử hội bên trên nhìn thấy một cái nhỏ thần đồng, ta đối với hắn có phần có hứng thú, con cháu quan lại cùng nhau trông thấy a. Chủ người biết đây là lời khách khí, liền lấy cớ còn có việc. Đứng dậy cáo tử. Một lát, Lý Diên Khánh bị dẫn vào thư phòng, hắn tiến lên không người thi lễ, Duyên Khánh tham kiến đại quan nhân. Lý Quỳ khoát khoát tay cười nói, tùy ý một chút, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lúc này, Vũ Gia bưng hai chén trà cùng mấy người sắc điểm tâm đi lên, Lý Diên Khánh hướng bốn phía nhìn một vòng, lại không gặp tiểu nương Cửu Chân. Lý Quỳ hiểu ý, vuốt râu khẽ cười nói, tiểu nữ không biết từ nơi này làm đến một quyển trí quái nói linh tinh tiểu thuyết, hai ngày này thấy như si mê như say sưa, đây đã là nhìn lần thứ hai rồi, gọi nàng ăn cơm cũng không để ý, lúc này đoán chừng vẫn còn trốn ở trong phòng đọc sách đấy. Lý Diên Khánh ngày này nói, phải là của ta bằng hữu đưa của nàng, hôm đó đại quan nhân cũng thấy, thật xin lỗi. Cái này cũng không sao, thích xem thư là chuyện tốt, lại nói bên ngoài đều là tuyết động tàn phế băng, ta còn sợ nàng đi ra ngoài chơi bị cảm lạnh rồi, giữ lại trong phòng đang hợp ý ta. Lý Diên Khánh cười cười, mặc dù vị này Lý quan nhân quyền cao chức trọng, nhưng hắn ngự khi ôn hòa, thái độ thân mật, lại để cho Lý Diên Khánh cảm giác không thấy quan uy áp lực, chỉ cảm thấy tại cùng một cái khoan hậu trưởng lão tại nói chuyện thiếm. Lý Quỳ trầm ngâm thoáng một phát, liền hỏi, thiếu lang 16 tuổi, liền đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông kim bắc cổ, có thể gọi là ông cụ non, ta muốn đây là thiếu lang gia học thâm hậu duyên cớ, không biết lệnh tôn là người phương nào. Đây mới là Lý Quỳ đối với Lý Diên Khánh cảm giác hứng thú địa phương. Đến cùng là dạng gì phụ thân mới có thể dạy dỗ như vậy một thiếu niên thiên tài, đương nhiên, thiên phú là nhất định, có thể gia đình có tiếng là học giỏi cũng trọng yếu giống vậy, chính hắn tiểu nữ nhi chính là ví dụ tốt nhất, 14 tuổi sẽ làm thơ rồi. Lý Diên Khánh do dự một chút, nhân tiện nói, gia phụ tục danh Đại Khí. Lý Đại Khí. Lý Quỳ cảm giác cái tên này tựa hồ đang ở nơi nào đã nghe qua, hắn đến Tương Châu tiền nhiệm mới 2 năm, cùng lúc không rõ ràng lắm năm đó từ Châu khoa cử án. Chỉ là ngẫu nhiên đọc qua qua một hơn một chút hồ sơ. Lý Diên Khánh biết rõ có một số việc không cách nào lảng tránh, chỉ cần Lý Quỳ cùng địa phương quan viên hơi chút tiếp xúc, hắn thì sẽ biết phụ thân từ trước sự tình, cùng hắn để cho hắn từ trong miệng người khác biết được, còn không bằng tự ngươi nói đi ra càng có lợi một chút. Lý Diên Khánh liền lấy hết dũng khí hỏi đại quan nhân nghe nói qua 5 năm trước từ Châu khoa cử án à. Chương 39, vì cha giải oan. Lý Quỳ hơi nghĩ sơ nghĩ, liền rốt cục nhớ ra rồi. Hắn ở đây cựu đương án bên trong đã từng gặp, Thang Âm huyện một tên cử nhân tại Từ Châu thay người thay mặt khảo thi bị tóm, bị tước đoạt công danh cùng lúc ghi lại trong danh sách, dường như chính là để cho Lý Đại Khí. Ừm. Phụ thân ngươi nguyên lai Lý Quỳ có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Lý Diên Khánh lại ánh mắt sáng ngời mà chăm chú nhìn Lý Quỳ nói, ta biết phụ thân thanh danh không tốt, khó coi, sự tình để ở nơi đâu, không thể phủ nhận, nhưng ta muốn hỏi đại quan nhân một vấn đề. Nông phu sẽ lấy chính mình vất vất vả và trồng lương thực đi đốt heo à? Lý Quỳ nhất thời không có nghe hiểu Lý Diên Khánh ý tứ, liền cười nói, lại nói kỹ càng một chút, ta không biết rõ. Rất đơn giản, gia phụ rất rõ ràng thay người thay mặt khảo thi bị phát hiện hậu quả, mà còn làm loại chuyện này, hắn cũng không có một đồng tiền thu nhập, càng không có cái gì khác chỗ tốt, vậy hắn tại sao phải lấy chính mình công danh tiền đồ đi mạo hiểm? Đại quan nhân nghĩ tới cái đạo lý sao này? Lý Quỳ giờ mới hiểu được Lý Diên Khánh mới vừa ví von, đúng là không người nào sẽ cam lòng lấy lương thực đi đút heo, bình thường là dùng bã rượu cùng heo cỏ, tương tự, cũng sẽ không có người cam lòng lấy cử nhân công danh đi cho người khác làm mai mối. Vậy thì vì cái gì? Lý Quỳ cũng có chút tò mò. Bởi vì gia phụ thay thế khảo thi người, chính là Mã huyện thừa cháu trai, tại quyền thế cưỡng bức dưới, gia phụ trời sinh tính nhu nhược, không dám đi, chuyện xảy ra về sau, gia phụ cả người đều phá hủy. Từ thân tôi vì thế ốm chết, nhưng Mã huyện thừa cũng không bệnh nhẹ vô thai, đây đối với gia phụ già sao hắn bất công. Lý Quỳ rốt cục nghĩ tới, là Mã huyện thừa cháu trai, hắn gật đầu nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, có thể thế gian này rất nhiều chuyện đều cùng công bình vô duyên, làm là người bình thường, chỉ có thể coi chừng cẩn thận nữa, tuyệt đối không nên đi làm cái loại này chính mình không gánh nổi sự tình. Lý Quỳ ý ở ngoài lời nói đúng là, mặc dù có chút không công bình, nhưng phụ thân ngươi hay là đi thay thế thì. Bản thân chính là có sai lầm, mà còn lại là người bình thường, làm sao có thể miễn trách đâu này. Lúc này, Lý Diên Khánh quỳ xuống, dưng dưng nói, đệ tử cũng không phải muốn cho cha thoát tội, chỉ khẩn cầu đại quan nhân xem ở gia phụ là bị bách thay thế khảo thi phần ở trên, xem ở gia phụ vì thế đã nhà tan vợ vong cùng lúc vất vả nhiều năm phân thượng, thay thế hắn trừ đi lúc ghi chép A. Đại quan nhân tri ân, đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm. HTTP Lý Đại Khí thay thế khảo thi xử phạt chủ yếu có hai cái, một cái là cách đi cử nhân công danh, một cái khác là ghi lại trong danh sách, muôn đời không được tham gia nữa khoa cử động. Đối với Lý Đại Khí mà nói, một ngày ghi lại trong danh sách, coi như hắn tương lai thi khá hơn nữa, cũng sẽ không có cái nào quan chủ khảo sẽ trúng tuyển hắn. Không chỉ có như thế, chính thức ghi lại trong danh sách đối với Lý Diên Khánh cũng có trọng đại ảnh hưởng, liền như phụ thân đã có phạm tội ghi chép đồng dạng, hắn coi như tương lai thi đậu Trạng Nguyên, giám khảo một ngày tra tra hắn hồ sơ ghi chép, Lý Diên Khánh chớ nói tiến sĩ Trạng Nguyên, coi như là phổ thông châu thí trung cử đều không có hy vọng. Chỉ khi nào trừ đi lúc Lý Đại Khí hồ sơ ghi chép, Lý Đại Khí tại chính thức coi như cải tà quy chánh, mười mấy năm sau, quan viên không biết thay đổi nhiều ít gầy, loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không bị người nhớ lại. Lý Quỳ đương nhiên minh bạch điểm này, hắn cũng rất yêu quý Lý Diên Khánh tài hoa, như vậy một thiên tài hài đồng, nếu như tương lai chịu ảnh hưởng của phụ thân mà mất đi cơ hội vươn lên, vậy cũng thật là đáng tiếc. Quan trọng hơn là, Lý Quỳ có quyền lực này thay thế Lý Đại Khí trừ đi lúc hồ sơ ghi chép, hắn có thể phái người đi hương chúng giải Lý Đại Khí mấy năm này biểu hiện tình huống, nếu như hắn đã sửa đổi, hơn nữa tại hương bên trong chợ ấu tế lão, thanh danh hài lòng, như vậy Lý Quỳ là có thể cấp cho Lý Đại Khí một cái cơ hội, thay thế hắn trừ đi lúc bất lương ghi chép. Đương nhiên, một lần nữa tham gia khoa cử là không thể nào. Lý Quỳ trầm tư hồi lâu liền chậm rãi nói, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phần ở trên, ta có thể ghi nhớ chuyện này, nhưng công việc tu công, quy định là 5 đến 10 năm quan sát kỳ, ta đây chính là gỡ xuống hạ, sang năm châu học chánh sẽ phái người đến quê nhà xem cha ngươi biểu hiện tình huống, nếu như bề ngoài hiện hài lòng, ta sẽ thay thế hắn trừ đi lúc trong hồ sơ là không tốt ghi chép. Lý Diên Khánh trong lòng cảm kích vạn phần. Hắn cùng lúc không phải là vì tự cân nhắc, hắn căn bản sẽ không muốn tham gia cái gì khoa cử, chỉ là hắn một lòng muốn thay cha trừ đi lúc chính thức ghi chép. Thay cha hái đi gông cùm xiềng xích ở trong lòng bộ kia trầm trọng gông xiềng, phụ thân lại có thể một lần nữa đối mặt sinh sống. Lý Diên Khánh biết rõ rửa theo trình tự bình thường, Chi Châu không hội chủ xin hỏi cùng loại sự tình này, phải là huyện học chánh chức đưa ra xin, sau đó tầng tầng phê duyệt, cuối cùng mới đến Chi Châu trong tay. Nhưng có Mã huyện thừa tại, ai lại sẽ nhắc lại cùng chuyện này? Lý Quỳ mặc dù thưởng thức chính mình, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn nguyện ý giúp trợ nguyên nhân của mình, nguyên nhân chân chính là bản tính của hắn, là của hắn trô ở tâm nhân hậu, làm người chính trực, Lý Diên Khánh trong lòng cảm kích, hắn cấp cho Lý Quỳ lại hành đại lễ, trưởng lao ưu ái, Diên Khánh khắc trong tâm khảm. Ngày mai muốn thi kiểm tra, Lý Quỳ liền không có cùng Lý Diên Khánh trò chuyện nhiều, chỉ là lại hỏi hỏi hắn học tập sinh hoạt tình huống, để hắn đi trở về. Lý Diên Khánh cáo từ, rời đi thư phòng, hắn mới vừa đi tới bên ngoài hành lang. Lại nghe thấy có người sau lưng gọi hắn, vừa quay đầu lại, chỉ thấy là tiểu nương Lý Cửu Chân đuổi tới. Ta còn nói làm sao không thấy ngươi. Lý Diên Khánh dừng bước cười nói. Lý Cửu Chân thở phì phì chạy tiến lên phía trước nói, ngươi căn bản cũng không muốn gặp ta, ra cửa chạy còn nhanh hơn thỏ. Làm gì có, bởi vì ngày mai muốn thi kiểm tra, cho nên vội vã trở về ôn tập. Ừ, đó là một rất tốt lý do, coi như rồi, không trách ngươi, vậy ngươi ý định làm sao đem sách mới cho ta. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, cái này tiểu nương tử không sẽ tự mình đi mua à? Hắn hơi suy nghĩ, liền cười hỏi, ngươi có phải hay không muốn cho Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử ở trong sách cho ngươi ghi mấy chữ? Lý Cửu Chân trọng trọng gật đầu, nàng chính là ý này, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi có thể chứ? Không có vấn đề a. Lý Diên Khánh nhiệt tâm đã đáp ứng, chuyện này với hắn là tiện tay mà thôi, nhưng hắn đông nhiên lại nghĩ đến, nếu như nàng nhận ra mình bút tích, chẳng phải sẽ biết mình là tác giả sao? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lý Diên Khánh liền nghĩ tới biện pháp giải quyết, để cho phụ thân thay mình ghi mấy chữ là được rồi. Ta đây làm sao gửi cho ngươi? Lý Cửu Chân tươi cười rạng rỡ, vội vàng đưa cho hắn một tờ giấy, phía trên là nhà ta địa chỉ, ngươi có thể đi chậm dịch, để cho bọn họ đem thư đưa cho cha ta, nhớ kỹ muốn bao bọc thật kỹ, đừng để cho bọn họ làm hư. Lý Diên Khánh nhận lấy địa chỉ, hướng nàng phất phất tay, ta đã đi, về sau có cơ hội chúng ta lại gặp. Lý Cửu Chân một mực đưa mắt nhìn hắn rời khỏi cửa hông, đi tới cửa Lý Diên Khánh vẫn còn quay người hướng nàng phất phất tay, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa lớn. Cửu nương, làm sao vậy? Phụ thân Lý Quỳ xuất hiện ở sau lưng nàng, yêu thương nuốt ve nữ nhi tiểu não môi. Phụ thân, ta tới đưa tiễn Khánh ca nhi. Lý Quỳ cười nói, sáng hôm nay hắn viết cái bài thơ coi như không tệ, muốn hay không phụ thân cho ngươi xem nhìn một cái. Được a. Ở nơi nào? Tại phụ thân thư phòng, phụ thân dẫn ngươi đi nhìn. Lý Cửu Chân nắm cha tay, nhún nhảy một cái theo sát hắn đi thư phòng. Trời còn chưa sáng, hai mươi mấy tên đồng hương liền tự động hộ vệ lấy học sinh xe bỏ tiến đến huyện học, bọn hắn giơ bó đuốc, một tên hậu sinh chọn lấy đèn lồng đi tuốt ở đằng trước, đèn lồng trên viết Lộc Sơn học đường bốn chữ lớn, ở trong màn đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Hôm nay thi kiểm tra đem từ giờ mẹo đang bắt đầu, buổi trưa đang chấm dứt, cũng chính là từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, suốt 3 canh giờ. Thi kiểm tra so sánh đơn giản, độ khó chỉ tương đương với cuộc tranh tài đề thứ nhất, chủ yếu là khảo thi học sinh trụ cột, nội dung kể cả hiếu kinh, Luận Ngữ cùng Mạnh Tử Tam Thiên Nho Học Kinh Điển, đồng thời cũng là khảo thi đám học sinh thư pháp. Nhưng cân nhắc đến họp có các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cho nên bốn gã học sinh bên trong chỉ lấy 3 người thành tích, cùng cuộc tranh tài thành tích tập hợp về sau, liền tạo thành cuối cùng tổng thành tích. Độ khó mặc dù không lớn, nhưng cho điểm tiêu chuẩn cũng rất hà khắc, sai một cái chữ, có một chỗ xóa và sửa đều sẽ ảnh hưởng đạt được, cho nên học sinh cần lần càng cẩn thận, nghĩ lại mà rơi bút. Theo một tiếng chuông vang, thi kiểm tra đã bắt đầu, rộng rãi trên đại sảnh, trưng bày 32 bàn lớn, đến từ 8 cái học đường 32 tên học sinh theo án mà ngồi, mỗi người đều suy nghĩ sâu xa đi bút, trong hành lang an tĩnh dị thường, chỉ có đầu bút lông hoa giấy tiếng xào xạc. Ba gã cổ giả với tư cách giám thị lại đi đạo trong lúc đó qua lại dò xét, tại đại đường ngay phía trên ngồi Châu huyện 2 cấp học tránh. Cái này ba quyển nho gia kinh điển từng học đường tại chuẩn bị chiến tranh lúc đều bị đám học sinh đọc thuộc lòng viết vô số lần, mỗi người đều đọc thuộc lòng phải dục, chỉ phải cẩn thận, thấy rõ đề mục, trên cơ bản cũng có khả năng trả lời tốt, thậm chí ngay cả Mạnh Tử đọc thuộc lòng không được tốt Vương Quý cũng được bút như bay, bài thi đặc biệt thuận lợi. Thời gian từng giờ trôi qua rồi, cách cuộc thi chấm dứt còn có nửa canh giờ, Lý Diên Khánh đã tại làm cuối cùng một đề, hắn nhìn mấy lần đề mục, là khảo thi Mạnh Tử quyển một xa ngang Huệ Vương Trương Cù ở trên, đem thiếu tỉnh câu bổ toàn. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, liền cử bút ở trên không bạch chỗ viết, 5 mẫu tới chỗ ở, cây tới lây tang, 50 người có thể y phục bạch rồi, gà đồn cẩu trệ tới xúc, không thất lúc đó, 70 người có thể ăn thịt rồi, 100 mẫu tới điền, chớ tranh đoạt lúc đó, 8 thanh nhà có thể không cơ rồi, trân trọng tường tự dạy, thân tới lấy hiếu đệ tới nghĩa, loang lổ người không phụ mang bởi con đường rồi. Lão giả y phục bạch tan thịt, ba cánh không cơ không bớt giá, nhưng mà không vương giả, không tới có vậy. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng để bút xuống, cẩn thận từng ly từng tí thổi khô nét mực, vừa cẩn thận kiểm tra rồi 2 lần, không một chữ phạm sai lầm, đúng. Lần thứ 3 nhắc nhở tiếng chuông vang lên, học tránh Diêu Vạn Niên cao giọng nói, một lần cuối cùng nhắc nhở, còn có thời gian một nén nhang. Vài tên học sinh không có nắm chắc tốt thời gian, bắt đầu lo lắng phi bút hành thư, ai nha. Có học sinh trầm thấp kinh hô một tiếng, hiển nhiên là trong vội vàng rời khỏi sai. Lý Diên Khánh các loại, nét mực toàn bộ khô, liền giơ tay lên, một tên cổ giả cười cười, tiến lên lấy đi bài thi của hắn, lúc này, Nhạc Phi cũng giơ tay lên, hắn cũng muốn nộp bài thi rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ngoài ý muốn gây rối loạn. Buổi chiều là chấm bài thi thời gian, do 8 gã huyện học trợ giáo tiến hành đóng cửa chấm bài thi, đám quan chức không tham dự nữa, buổi chiều Chi Châu Lý Quỳ muốn phản hồi An Dương huyện rồi, tại trước khi chuẩn bị đi, hắn cần đối với Thang Âm huyện đồng tử hội bề ngoài ý kiến của mình. Huyện nha phòng chính ở trên, chi huyện, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ cùng học tránh các loại. Năm tên quan viên đang khiêm tốn nghe Chi Châu Lý quan nhân phát biểu. Lý Quỳ ôn hòa đối với chúng người cười nói, lần này ta tiếp nhận Lưu Chi huyện mời, đến đây quan sát quý huyện đồng tử hội tỷ thí, mặc dù không lâu sau, nhưng ta đã cảm thụ sâu sắc lĩnh hội tới đồng tử hội tại Thang Âm huyện lực ảnh hưởng. Thực tế Lộc Sơn học đường ngày hôm qua cuộc tranh tài đoạt giải quán quân, toàn thành tiếng pháo nổ, ta thì biết rõ Thang Âm huyện văn phong quá lớn, loại này tỷ thí đối với dân chúng giáo hóa tại không nhận thức được trong lúc đó, đáng giá tán thưởng. Cho nên ta trước khẳng định đồng tử hội tích cực tác dụng, sau khi trở về ta sẽ hướng toàn bộ châu mở rộng Thang Âm huyện kinh nghiệm, cũng sẽ biết thượng tấu triều đình. Đương nhiên, đề nghị cũng muốn nói, vì để cho đồng tử hội làm được rất tốt. Ta chỉ nói 2 cái đề nghị. Nghe được Chi Châu muốn lên hồi báo triều đình, Chi huyện Lưu Trinh thập phần phân chấn, hắn xử lý đồng tử hội mục đích chủ yếu chính là vì chính mình con đường làm quan thêm phân ra, hắn vội vàng nói, mời Lý quan nhân quất roi chưa đủ, chúng ta sẽ hấp thụ giáo huấn luyện, không ngừng cố gắng. Lý Quỳ mỉm cười, nói quất roi chính là nói quá lời, chỉ là nói 2 cái nho nhỏ đề nghị, đầu tiên là dự thi học sinh tuyển bạn, ta hiện đại bộ phận học sinh đều liên tục tham gia vài lần, mỗi năm đều là khuôn mặt cũ, bất lợi với tuyển bạn tân tú, ta đề nghị từng học sinh nhiều nhất tham gia 2 đợt, đồng thời mở rộng tăng dự thi nhân số, như vậy sẽ gặp có càng nhiều học sinh đạt được cái này quý báu học tập cơ hội. Lý Quỳ đề nghị đánh trúng chỗ yếu hại, hạn chế học sinh dự thi số lần, sẽ bài trừ mấy gia tộc lớn đối với danh ngạch lũng đoạn. Để cho thêm nữa, học sinh có cơ hội tham dự trận đấu. Lý Quỳ lại lập tức đưa ra đề nghị thứ 2, lần này đồng tử hội, ta hiện học sinh ở giữa tuổi thọ chênh lệch rất lớn, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, lớn nhất đã có 14 tuổi, cái này ta cảm thấy cũng không quá thỏa đáng, ta đề nghị hơi chút hạn chế thoáng một phát dự thi học sinh tuổi, ví dụ như 12 tuổi trở lên, 15 tuổi thoáng một phát, như vậy giữa lẫn nhau học thức trình độ càng thêm tiếp cận, hoặc là có thể phân tổ tỉ thí, 6 đến 8 tuổi một cái tổ. 8 đến 12 tuổi một cái tổ. 12 tuổi lấy một cái đằng trước tổ, cụ thể lấy cái gì phương án, vẫn là do quý huyện chính mình châm trước, ta chỉ là nói một cái đề nghị. Lý Quỳ hai cái đề nghị đều nói phải vô cùng hợp lý, cũng nói chúng rồi đồng tử hội chưa đủ, huyện thừa Mã Phù lập tức bắt được công kích Lưu Trinh cơ hội, hắn tiếp lời nói, Lý quan nhân đề nghị có thể nói chúng tim đen, ta cũng đã nói rồi, 6 tuổi học sinh không có thể tham gia trận đấu, loại này học sinh chỉ là có thiên phú, nhưng cũng không có học tập tích lũy quá trình, cái này đối với những khác hàn song khổ độc học sinh bất công, nhưng Lưu Chi huyện lại quyết giữ ý mình, nhất định phải đem đoạt giải nhất cơ hội nhường cho 6 tuổi học sinh, ta không hiểu đây là vì cái gì. Trong này phải hay là không có cái gì không thấy được ánh sáng thứ đồ vật. Lưu Trinh lại không có chút nào tức giận, lạnh lùng nói, Mã huyện thừa nói rất đúng, Lý Diên Khánh A. Học thức của hắn mọi người rõ như ban ngày, ta có hay không bất công mọi người trong nội tâm đều hiểu, ngược lại là Mã huyện thừa thu người ta 500 lạng bạc ròng, lời thề son sắt cam đoan người khác lần sau đoạt giải nhất, ta không biết cái này có tính không thể lộ ra ánh sáng chuyện tình. Mã Phù sắc mặt đại biến, đứng dậy cả giận nói, ngươi ở đây ngậm máu phun người, ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng ra, ta từ lúc nào thu người khác 500 lạng bạc ròng. Lý Quỳ sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, nhưng hắn như trước không một lời, lạnh lùng nhìn bọn họ ác đấu, những quan viên khác nhao quay đầu, e sợ cho mình cũng bị cuốn vào. Lưu Trinh không chút hoang mang nói, ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là ngươi không thể tưởng được 500 bạc đều có dấu hiệu, đều là Thiểu Châu Hoàng cái hố bạc chàng đang xây bên trong Tĩnh Quốc năm đầu tiên chế tạo quan bạc, 25 lượng một tỏi, có tin ta hay không hiện tại đi lục soát ngươi phủ trạch, đem 500 lạng bạc ròng tại chỗ tìm ra. Mã Phủ trong đại não ông. Một tiếng, hắn lập tức đã minh bạch, Hà Chấn cho mình đưa bạc dĩ nhiên là Lưu Trinh an bài bẫy dập, chính là vì tại Chi Châu trước mặt tại chỗ tung ra, tự mình phải chịu. Mã Phù lập tức vừa gấp, toàn thân run rẩy, chỉ vào Lưu Trinh nổi giận mắng, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hắn những lời này vừa ra, chẳng khác nào thừa nhận chính mình thu 500 lạng bạc ròng, trong lòng mọi người thầm than, Lưu Trinh chiêu thức ấy quá ác, Mã Phù lần này chỉ sợ phải xong đời. Lý Quỳ sắc mặt tái xanh. Đứng người lên giận dữ mắng mỏ một tiếng, quả thực trướng khí mù mịt. Hắn tay háo hất lên, quay người rời đi huyện nha. Một lát, một tên nha dịch chạy tới bẩm báo, Chi Châu đại nhân đã đi. Một mực cùng chi huyện nhìn hằm hằm Mã Phù cái này mới phản ứng được, gấp đến độ dậm chân một cái, đuổi theo. Lưu Trinh nhìn qua hắn hoảng hoảng trương trương bóng lưng, trong lòng một hồi cười lạnh, mặc dù Lý quan nhân không có tại chỗ tỏ thái độ, nhưng lúc này đây Mã Phù mơ tưởng đơn giản vừa tải. Thang âm huyện quan trường nội đấu cũng không có ảnh hưởng đồng tử hội. Vào lúc ban đêm liền tin tức truyền ra, Lộc Sơn học đường trong khi thi xếp hạng thứ 3, tăng thêm cuộc tranh tài thứ nhất, cuối cùng cũng lấy thành tích trung đệ nhất cướp lấy đang tiến hành đồng tử hội đầu sỏ. Thang Bắc Hương học đường mặc dù phân biệt thử không có tiến vào trận chung kết, nhưng vẫn là lấy cuộc tranh tài thứ 3, thi kiểm tra đệ nhất tổng thành tích xếp hạng thứ 2, Thang Âm huyện học tiểu học đường xếp hạng thứ 3. Ngoài dự đoán của mọi người là, Vệ Nam Trấn học đường rõ ràng lấy cuộc tranh tài thứ 5, thi kiểm tra đệ nhị thành tích mà bài danh tổng thành tích tên thứ 4. Mà cuộc tranh tài đệ nhị rũ Lý Trấn học đường là rời khỏi đại phiền thoái, có người tố cáo bọn hắn tại cuộc tranh tài đệ tam viết trá cô thiên, là bọn hắn sư phụ tại 3 năm trước đây viết, đến nay vẫn còn ở lại rũ Lý Trấn thám xuân trong đình, làm rối kỷ cương chứng cơ vô cùng xác thực, rũ Lý Trấn học đường bị thủ tiêu thứ tự, đồng thời sang năm ngừng thi đấu một năm. Tin tức truyền ra về sau, tiếng pháo nổ trọn vẹn vang lên một đêm, các loại cảm xúc hỗn tạp tại tích tích ba ba tiếng pháo nổ bên trong. Ngày kế tiếp buổi sáng, đám học sinh tham gia hết trao giải nghi thức, liền bắt đầu riêng phần mình trở về quê quán rồi. Vương gia rộng xe ngựa to cũng sớm chờ ở trước khách sạn, trên xe ngựa treo hồng treo xanh, có phần có một chút cưới xin cô dâu vui mừng. Tại một mảnh tiếng pháo nổ ở bên trong, Lý Diên Khánh bốn người cùng tiễn đưa hương nhân đám bọn họ lưu luyến chia tay, bước lên hồi hương con đường. Không biết lần này hồi hương, tổ phụ sẽ khen thưởng ta cái gì? Vương Quý tối hôm qua một đêm không ngủ, nỗi lòng kích động khó yên. Không ngừng thò tay khuấy động lấy bộ ngực một đóa đồng mai, mặt trên có khắc nho nhỏ bốn chữ học sinh quán quân, đó là một người lấy được huy hiệu, mặt khác tên của bọn hắn đem ghi vào năm nay huyện chí. Lý Diên Khánh lười biếng dựa một cái trên nệm êm, trong tay cầm hắn tự viết đại thánh chóc yêu ký, hắn là lấy một cái độc giả thân phận đến bái độc mình đại tác. Nghe được Vương Quý mà nói, hắn nửa bên mặt từ lời bạt lộ ra, cười tủm tỉm nói, hỏi ngươi tổ phụ muốn một thân thật sự khôi giáp. Món đồ kia quá nặng, ta mới không cần đấy. Ta nghĩ muốn một con ngựa. Cưới ngựa không được, chân của ngươi quá ngắn. Thang Hoài nói chúng tim đen nói. Ngươi, đi chết đi. Vương Quý rội ra nhỏ chân ngắn tại Thang Hoài con lừa trên lỗ thai gầy đẩy thoáng một phát, lại hỏi Nhạc Phi nói, Ngũ ca, ngươi nói ta muốn cái gì tốt. Nhạc Phi cũng ở đây nhìn chóc yêu ký, hắn dùng thư che khuất mặt, mất hứng lời nói liền từ lời bạt nhảy ra ngoài, nếu ta là ngươi, từ nay về sau khắc khổ đọc sách, nếu không thật thực xin lỗi học sinh quán quân danh sưng. Vương Quý mặt đỏ lên, nói lầm bầm, đã sớm biết ngươi có thể như vậy nói. Đúng lúc này, một hồi thất ngửa cấp bách thanh âm ầm ầm vang lên, nhanh chóng giống như là tật lôi từ xa đến gần, từ phía sau bọn họ truyền đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Diên Khánh phản ứng nhanh nhất, động thân ngồi dậy, đầu lộ ra cửa xe bên ngoài hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy đằng sau móng ngựa đá lên thành từng mảnh đen tương nước bùn, lộ ra một đội cường hãn kỵ sĩ. Thời gian buổi sáng, ánh nắng tươi sáng ôn hòa, từ Thang Âm huyện hướng nam trên quan đạo có chút náo nhiệt, ngoại trừ bổn huyện cư dân bên ngoài, cũng không có thiếu từ cách Thang Âm huyện lữ khách cùng thương nhân. Nơi này đúng lúc là hai cái quan đạo giao xoa khẩu, ven đường có bán hâm nóng khương trà quán nhỏ, bán món ăn dân dã thợ săn, bán quả vật lao nhân, bán ngũ kim tạp hóa gồng gánh người bán hàng rong, rất nhiều phụ cận thôn dân lách vào tại người bán hàng rong quán nhỏ phía trước, chọn lựa chính mình cần vật phẩm. Nhưng lúc tiếng chân cùng nhau, trên quan đạo lập tức dắt mà gọi mẹ, hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người lảo đảo hướng quan đạo bên cạnh trong đống tuyết tránh đi. Xe ngựa xa phu sắc mặt đại biến, hô, mọi người ngồi cho vững. Hắn căn bản không kịp nhìn kỹ địa hình, trực tiếp quất ngựa hướng bên cạnh trong đống tuyết phóng đi, xe ngựa kịch liệt sốc nảy, suýt nữa ngã lật, bốn tên thiếu niên tại trong xe té thành một cục, Diêu Đỉnh cắn chặt bờ môi, ôm thật chặt một cây sáng ngang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Diên Khánh vội hỏi. Là khiết đan man tử. Vương Quý sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. Lý Diên Khánh trong lòng rùng mình, vội vàng bỏ dậy hướng ngoài của sổ xe nhìn lại. Chương 41, Liêu Quốc Kỵ Binh. Xe ngựa khoảng cách quan đạo đã có 10 xa năm, 6 trượng, một cái bánh xe lâm vào bị tuyết che giấu khe rãnh, Sa Phu lo lắng vạn phần, lập tức đã vô pháp đi, hắn luống cuống tay chân dùng vải dầu che đậy vãn mã thân thể, khiết đan man tử nhất không nhìn nổi người tống có ngựa, sẽ một mũi tên giết chết bằng cung tên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 12 tên Liêu Quốc kỵ binh đã xông qua vừa rồi náo nhiệt quan đạo chỗ, bọn hắn đầu đội mũ sát, mặc nước sơn đen lên giáp, eo khóa ô bao chiến đao, trên lưng trường cung bao tên. Bao tên bên trong cắm đầy mũi tên dài. Là kỵ binh roi ngựa trong tay dương trên nửa không, ở trên trời gào thét một vòng, trọng yếu rơi xuống, quất vào đùi ngựa ở trên, thất ngựa bị đau điên cuồng gào thét một tiếng, như thú vị bắn tên mũi tên giống như bình thường hướng về phía trước bao táp, bay thẳng hướng quan đạo phía nam, mặt khác kỵ binh nhao nhao bắt trước làm theo, tiếng kêu gào này phát động kia hạ xuống, 12 thừa lúc dũng cảm cưỡi như cuồng phong xẹt qua, thanh thế tranh đoạt người. Lúc này, là kỵ binh bỗng dưng nhìn thấy xe ngựa. Hắn ở đây chạy gấp bên trong giường cung cài tên, mũi tên nhọn điện thiểm, mũi tên dài trong chốc lát bắn thủng vãn ma ánh mắt, đầu mũi tên từ đầu sọ bên kia lộ ra. Ngựa một tiếng đau đớn mà rên lên, té trên mặt đất chết đi, về sau khiết đan kỵ binh đồng thanh hoan hô, tiếp tục tăng thêm bay nhanh, trong nháy mắt biến thành mấy cái chấm đen nhỏ, như gió lốc đến, như gió lốc đi, lưu lại đầy trời lay động tuyết bọn. Sa Phu nằm ở trên thân ngựa hô thiên thưởng địa kêu khóc, Lý Diên Khánh bọn hắn từ trong xe ngựa chui đi ra, lặng lẽ vây quanh ở ngựa bên cạnh. Ngựa trên thân thể có thừa ôn, trong ánh mắt chảy ra máu còn đang nhỏ, trên mặt tuyết một vũng máu hồng. Mọi người nhao nhao xuống tới, nhưng không có người nói chuyện, đám người hoàn toàn yên tĩnh, trăm năm Tống Liêu chinh chiến ngoài, mỗi người đều tâm tình trầm trọng, khiết đan man tử không chút kiêng kỵ tại Tống cảnh nội giết người bắn ngựa, khiến mọi người phảng phất nghĩ tới vận mệnh của mình. Diêu Đỉnh thở dài, nâng dậy người chăn ngựa an ủi hắn nói, người không có chuyện chính là vận hạnh. Người chăn ngựa dùng và táo gạt lệ nói, đây chính là hai tuổi thanh miệng. Coi như đem cả nhà của ta bán đi cũng đền không nổi con ngựa này a. Vương Quý nhiệt huyết phun lên đầu, đi lên trước vô vô bộ ngực của mình, chuyện này để ta làm chủ, ta trở về hướng tổ phụ giải thích, không nhớ ngươi đền, cùng lắm thì chính là tính cho ta khen thưởng. Diêu Đỉnh khen ngợi nhìn thoáng qua Vương Quý, đứa nhỏ này ở lúc mấu chốt có chịu trách nhiệm a. Ngũ ca, khiết đan man tử luôn luôn như thế kiêu ngạo à? Lý Diên Khánh hỏi Nhạc Phi nói. Nhạc Phi gật gật đầu, bọn họ là Liêu Quốc cung lều vải quân. Không có bắn người đã trải qua rất nhân từ, như gặp phải Nam viện quân đi xuống đánh cây kê, cái kia mới gọi thẳng thiết, khắp nơi cửa nát nhà tan. Bên cạnh Thang Hoài thấp giọng nói, đây là Liêu Quốc sứ giả đội quân tiền tiêu, ta nghe tổ phụ nói, hơn nửa năm đồng thái úy đi Liêu Quốc, hiện tại hẳn là Liêu Quốc sứ giả qua lại thăm, trước kia cũng là như thế này. Lúc này, chung quanh dân chúng đều đã tán đi, người chăn ngựa cho bọn hắn ngăn cản một cỗ xe bò, mọi người đổi lại ngồi xe bò đi Vĩnh Tế Cử bên đường nhỏ phản hồi Lộc Sơn trấn. Người chăn ngựa cần chờ đợi tại bên cạnh xe ngựa, các loại. Lao ra tới xử lý hậu sự. Trên đường trở về, tất cả mọi người thập phần trầm mặc, Lý Diên Khánh thật lâu dừng ở ngoài cửa sổ, khiết đan kỵ binh một mũi tên vén lên hắn phủ đầy bụi trí nhớ, mười mấy năm sau coi như dân tộc nữ chân thát tử như châu chấu giống như bình thường vét sạch tất cả trung nguyên đại địa lúc đó, hắn sống ở cái này, khéo cái này mảnh đất này lại sẽ phải gánh chịu dạng gì vận mệnh bi thảm. Nhìn qua xa xa thôn lượn lờ dâng lên khói bếp, bao phủ tại yên tĩnh hoàng hôn xuống, hắn lại nghĩ tới cái thơ, chớ cười nhà nông tịch rượu hồ đồ, năm được mùa giữ lại khách đủ gà đồn, tốt đẹp như vậy quê hương, lại cũng bị dị tộc vô tình tra đạp, biến thành ngàn dặm xích giã quỷ đấy, trong lòng của hắn không khỏi một hồi đau đớn. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn có khẳng khái đi đến nghĩa dũng khí, lại hận chính mình còn trẻ, không thay đổi vận mạng năng lực, trong lúc nhất thời, Lý Diên Khánh trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực. Lúc này, Nhạc Phi ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, siết chặt nắm đấm hướng mọi người nói, chúng ta nếu không học hội võ nghệ tự bảo vệ mình, sẽ giống như con ngựa kia đồng dạng bị khiết đan man tử tùy ý giết, chúng ta học văn đồng thời cũng muốn tập võ. Vương Quý cùng Thang Hoài ầm ầm đồng ý, rất có liệt sĩ khí khái, nhưng không thấy Lý Diên Khánh trả lời, ba người kỳ quái nhìn xem hắn, thấy hắn vẫn luôn ở chỗ nhìn qua bên ngoài, Vương Quý liền đẩy hắn thoáng một phát, thấp giọng hỏi, Khánh ca nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Diên Khánh quay đầu lại nhìn bọn hắn liếc, vẫn không có thể từ ý nghĩ của mình bên trong rút, hắn chậm rãi nói, ta ở đây nghĩ, coi như dân tộc nữ chân man tử đánh tới lúc đó, ta như thế nào mới có thể giữ được quê hương phụ lao hương thân? Dân tộc nữ chân man tử. Tất cả mọi người không hiểu nhìn qua hắn, ngay cả Diêu Đỉnh trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Cái là một cái so với khiết đan man tử hung tàn hơn gấp 10 lần bộ lạc, chúng ta thấy người khiết đan kỳ thật đã xuống dốc rồi, chỉ là một đầu cao tuổi bệnh hổ, nhưng dân tộc nữ chân man tử cũng là một đầu ăn thịt người liệt hổ. Nơi nó đi qua, bạch cốt lộ đấy, ngàn dặm xích giã, một ngày nào đó sẽ giết tới chúng ta tới nơi này. Khánh ca nhi, làm sao ngươi biết? Nhạc Phi trầm giọng hỏi. Lý Diên Khánh tỉnh ngộ, hiểu rõ chính mình nói lỡ miệng, hắn do dự một chút nói, là Chi Châu Lý Quan Nhân nói cho ta biết. Mọi người lần nữa đã trầm mặc, lời này đã xuất từ Lý Quan Nhân miệng, vậy tất nhiên có thể tin, nghĩ đến chiến loạn buông xuống, bọn hắn lại còn trẻ vô lực, ngay cả mình đều không bảo vệ được, nói gì bảo hộ thân nhân. Mỗi người đều lâm vào mở mịt bên trong. Lúc này, Diêu Đỉnh hướng mọi người nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, các ngươi chỉ phải cố gắng đọc sách, lúc rồi danh luyện tập võ nghệ cường thân kiện thể, nếu như cái kia. Dân tộc nữ chân man tử thật sự đánh tới rồi, các ngươi liền cầm lên đao dốc sức liều mạng, không đấu lại cũng là thiên mệnh nhất định, bây giờ muốn hắn làm cái gì. Diêu Đỉnh cũng nghĩ thông suốt, trước kia hắn kiên quyết phản đối học sinh luyện võ, cho rằng luyện võ vô dụng thôi, hôm nay khi hắn chính mắt thấy người khiết đan bắn ngựa một màn. Nội tâm của hắn nhận lấy mãnh liệt rung động. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình có lẽ cổ vũ đám học sinh luyện võ cường thân, coi như phía Bắc Man tử đánh tới lúc đó, đám học sinh mới có thể cầm lấy đao tự bảo vệ mình, mà không phải là giống như con ngựa kia đồng dạng mặc người tàn sát. Trở lại Lộc Sơn Trấn, đã là vào lúc canh ba rồi, Diêu Đỉnh liền an bài mọi người ở tại trong khách sạn, qua loa ngủ mấy canh giờ, tỉnh lại thì mọi người ánh mắt đều là hừng hồng, xem ra tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc. Bốn người dù sao cũng là thiếu niên, hôm qua trời mặc dù nhận lấy Liêu Quốc kỵ binh kích thích, nhưng ngủ một đêm về sau, bọn hắn lại khôi phục sáng sủa hoạt bát thiên tính. Khánh ca nhi, buổi chiều sau khi tan học đi nhà ta a. Vương Quý cười hì hì mời Lý Diên Khánh nói, đi nhà ta hậu viện bắn tên, ta đem mấy người mặc khiết đan man tử quần áo người rơm lấy ra, mọi người bắn tên hả giận. Lý Diên Khánh gãi gãi đầu, hôm nay sợ rằng không được a. Vừa mới trở về, ta phải đi về nhà nhìn xem. Nói cũng phải. Vậy lần sau đi. Vương Quý chợt nhớ tới chính hắn cũng có đặt mông việc cần hoàn thành, chỉ sợ không có thời gian xin mọi người bắn tên, hắn vốn muốn lại đi mời Nhạc Ngũ ca, lúc này hắn liền đem mời thiếp nuốt trở lại bụng rồi. Hai người mặc quần áo tử tế, đi sân nhỏ xúc miệng rửa mặt, vừa đúng Thang Hoài cũng bưng buồn đi ra, hắn lôi kéo Lý Diên Khánh nói, ta nói không sai chứ. Vừa rồi ta hỏi qua trưởng quỹ, đúng là Liêu Quốc sứ đoàn, ngày hôm qua so với chúng ta trước một bước đi qua Lộc Sơn Trấn, nghe nói có hơn ngàn người. Thanh thế rất lớn. Ừ. Ngũ ca đâu này? Lý Diên Khánh không thấy Nhạc Phi. Ta ở chỗ này. Lý Diên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy Nhạc Phi người mặc áo đuôi ngắn, nóng hôi hổi mà từ một cái cửa nhỏ chạy vào, ta sáng sớm ra đi luyện võ rồi. Lý Diên Khánh giơ ngón tay cái lên, từ trong thâm tâm khen, ta liền bội phục Ngũ ca loại này nói làm liền làm tính cách, ngày mai ta cũng vậy sáng sớm luyện võ. Ngày mai ta cũng vậy muốn. Sáng sớm luyện võ. Vương Quý nói lời này rõ ràng lo lắng chưa đủ. Nhạc Phi gật đầu nói, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, vẫn là sư phụ nói đúng, cùng hắn đến bực thèm cá, không bằng rút khỏi mà kết lưới, thiên hạ đại sự chúng ta nói hơi người nhẹ, nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình, luyện một thân võ nghệ, tương lai cũng có thể bảo vệ quốc gia. Lý Diên Khánh trong lòng cũng sáng sủa, hắn vui vẻ cười nói, Lý Quan Nhân nói, coi như quân Kim đánh tới cũng ít nhất phải thời gian mười mấy năm qua cũng đủ làm cho chúng ta học được ít đồ rồi. Không giống như bây giờ vậy bất tức hỏa, ngay cả đầu con lừa đều cười không được, chớ đừng nhắc tới lên ngựa kéo cung rồi. Mọi người nhất thời nhớ tới Lý Diên Khánh từ con lừa trên người té xuống sự tình, không khỏi cùng nhau cười ha hả. Chương 42, Lý Đại Khí trở mình. Hôm nay nghỉ một ngày, Lộc Sơn trấn trong học đường cử hành long trọng chúc mừng nghi thức, Lý Diên Khánh bốn người tại đồng tử hội bên trên đoạt được đứng đầu tin tức ngày hôm qua liền rơi vào tay thôn trấn, lập tức đầy trấn sôi trào, đây chính là Hiếu Hỏa Hương vài chục năm nay lần thứ nhất cầm đến toàn huyện thứ nhất, so với năm đó Lý Gia Nhị Lang Đậu tiến sĩ còn muốn làm cho người kích động. Lý Gia Nhị Lang Đậu tiến sĩ chỉ đại biểu cá nhân hắn, mà Lộc Sơn trấn học đường dũng mãnh tranh đoạt thang âm huyện đầu sỏ lại đại biểu toàn bộ hương, là toàn hương nhân vinh dự, mỗi người đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Bốn cái đại thân hào nông thôn lúc này quyết định, tại trong học đường cử hành lần thứ nhất thịnh đại chúc mừng nghi thức, trên cơ bản hơi có điểm thể diện hương nhân đều mời tới, học trong phòng sở hữu ghế dài đều mang ra ngoài, học đường nhỏ trên bãi tập ngồi đầy gần 100 tên khách mới. Hơn 10 người đại học phòng học sinh hành động tạm thời chiêu đãi, từ tiểu quán mượn tới trên 100 tên chén sứ to thô ráp, đám học sinh nấu nước lần lượt chén, loay hoay xoay quanh. Lý Đại Khí cũng được thỉnh mời đã đến, nhi tử đoạt được toàn huyện thứ nhất, trong lòng của hắn kiêu ngạo vạn phần, lại tuyệt không dám biểu lộ ra, mà là trốn ở một đống Lý thị tộc trong đám người, hắn chính là sợ hãi người khác chỉ vào Khánh Nhi nói, nhìn. Cái kia chính là Lý Chóc Đao nhi tử. Hắn là nhi tử cảm giác sâu sắc kiêu ngạo, có thể lại vì chính mình liên lụy nhi tử mà cảm thấy vô cùng áy náy. Đại Khí. Có người sau lưng đang gọi hắn, vừa quay đầu lại là tộc trưởng Lý Văn Hữu, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Văn Hữu cười tủm tỉm nói, ta nghe huyện Lý Bằng Hữu nói, lần này chúng ta có thể đoạt giải nhất, chủ yếu cũng là bởi vì Khánh Nhi biểu hiện xuất sắc, cấp cho gia tộc bọn ta mặt dài a. Đại Khí, đây là ngươi giáo dục có phương pháp. Lý Đại Khí hổ thẹn nói, là tổ tông dưới suối vàng có linh, bảo hộ lấy Khánh Nhi. Đúng. Đúng. Lời nói này đúng. Lý Văn Hữu rất tán thưởng những lời này, chính hắn chính là nhận thức cảm thụ sâu sắc, hắn hướng hai bên nhìn, lại thấp giọng nói, lời này chỉ ngươi ta nói, có thể tuyệt đối đừng truyền đi, đối với Khánh Nhi không có chỗ tốt. Ta minh bạch, mời tộc trưởng yên tâm. Lúc này, có người ở xa xa gọi Lý Văn Hữu, Lý Văn Hữu lắc đầu cười khổ nói, chuyện gì đều phải tìm ta, chân đều phải chạy nhỏ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tộc trưởng đi làm việc a. Tự chính mình ở lại đó là được rồi. Lý Văn Hữu để cho tộc nhân khác gọi Lý Đại Khí, chính hắn vội vàng đi. Lý Đại Khí vừa mới ngồi xuống, vừa quay đầu, lại phát hiện bên cạnh ngồi dĩ nhiên là đều bảo chính Lý Văn Quý, đầu hắn bị một hồi nha, muốn đi lại thật xin lỗi, chỉ phải kiên trì chào hỏi. Lý Văn Quý lại sụ mặt, chính là phảng phất không biết Lý Đại Khí người này, hắn và huynh trưởng cũng bởi vì Lý Diên Khánh cơ hồ muốn trở mặt, trước là vì Lưu Thừa Hoàng, ngay sau đó chính là hắn cháu trai bị Lý Diên Khánh thay thế. Hết lần này tới lần khác Lý Diên Khánh vẫn còn biểu hiện xuất sắc, chẳng khác nào đang đánh hắn Lý Văn Quý sắc mặt. Nếu không phải là mình vẫn còn thân kiêm đều bảo chính chức vụ, hắn mới không có cái này hào hứng tới tham gia cái gì lễ khánh công. Lý Văn Quý lạnh lùng liếc qua Lý Đại Khí, hừ một tiếng, đứng dậy liền ngồi vào địa phương khác đi. Lý Đại Khí quả thực xấu hổ, đúng lúc này, chỗ cửa lớn truyền đến một hồi tiếng pháo nổ, có người hô to, đến rồi, đến rồi. Lý Đại Khí cũng không đoái hoài tới cái gì xấu hổ. Vội vàng đứng người lên hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, người trước mặt đầu chặn lại tầm mắt của hắn, hắn dứt khoát đứng lên ghế gỗ, giương cổ lên, rốt cục nhìn đến được nhi tử. Chỉ thấy nhi tử Lý Diên Khánh cùng ba người khác bị mười mấy tên hậu sinh mang tới đại môn, mỗi người trên người đều treo đại hồng hoa, tại một mảnh vỗ tay tiếng hoan hô bên trong đi đến phía trước nhất. Lý Đại Khí nước mắt không tự chủ chảy xuống, hắn một bên gạt lệ một bên nhìn quanh, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy có người ở phía sau thấp giọng nói. Người đó chính là Khánh Ca Nhi phụ thân. Dạy con có phép A. Sinh ra một cái như vậy tranh khí nhi tử. Lý Đại Khí trong lòng thình thịch đập loạn, cũng không dám một lát nữa, lỗ thai lại nhánh cạnh, người phía sau mỗi một chữ hắn đều nghe rành mạch. Nghe nói trước kia là cái cử nhân, về sau đắc tội huyện thừa, bị chỉnh rất thảm, hiện tại nhi tử lại cái cọ, ta cảm thấy được vẫn là phụ thân từ nhỏ giáo dục thật tốt A. Nói đúng, nếu ta cũng vậy giống như hắn vậy giáo dục nhi tử. Nói không chừng con của ta cũng có thể đoạt được toàn huyện thứ nhất. Lý Đại Khí sống lưng chậm rãi đứng thẳng lên, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người ở sau lưng tán dương chính mình, mà không lại đâm phía sau lưng của hắn mắng Lý Chóc Đao, điều này làm hắn cảm xúc phập phồng, kích động vạn phần. Khánh công điển lễ thẳng tới giữa trưa mới chấm dứt, mọi người dần dần tán đi, Lý Đại Khí lại bị tộc trưởng kêu lên trước, giới thiệu với hắn hai gã khác quê hương đại thân sĩ, Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm. Trên thực tế bọn hắn sớm nhận biết, chỉ là chuyện đã qua không tốt nhắc lại, mọi người sẽ giả bộ lần thứ nhất gặp mặt. Vương Vạn Hào cùng Thang Liêm liên thanh tán dương Lý Diên Khánh thông minh, tán dương Lý Đại Khí dạy con có phép, cùng lúc nhiệt tình mời cha con bọn họ tại rỗi danh lúc đi quý phủ làm khách. Chuyện của tôi VN. Cuối cùng mọi người riêng phần mình về nhà, Lý Đại Khí nhìn thấy nhi tử nắm một đầu con lừa đang học đường môn miệng chờ mình, trong lòng của hắn nóng lên, bước nhanh đi tới. Phụ thân, đầu này con lừa như thế nào? Lý Diên Khánh vô vỗ bên người cường tráng con lừa cười nói. Đầu này con lừa là của hắn phần thưởng, không chỉ có con lừa, mỗi người còn có 20 quan tiền ban thưởng, thu hoạch tương đối khá. Lý Đại Khí sờ lên đầu của con trai, lại do xét thoáng một phát con lừa cười nói, đầu này con lừa không tệ, là Đức Châu ba phấn con lừa, thể trạng cường tráng cao lớn, tại La Ngựa thành phố ít nhất phải bán 15 quan tiền. Cái này con lừa về sau thì cho phụ thân thay đi bộ rồi. Lý Đại Khí vội vàng khoát tay, ta không cần, ngươi cưới hắn đến trường vừa đúng. Ta đi học đường mới 3 dặm đường, ta cùng Lý Nhị Lý Tam trên đường đi tới chơi đây này, lại nói học đường cũng không có chỗ buộc con lừa, phụ thân cưới hắn đi trong huyện tốt nhất. Lý Đại Khí thấy nhi tử một mảnh hiếu tâm, liền cao hứng đã đáp ứng, hắn dắt qua con lừa cười nói, chúng ta đi trước trên thị trấn mua cái ăn, sau đó về nhà. Phụ thân, đại hắc được không nào? Đại hắc đương nhiên được, ngày hôm qua lại bắt được một cái lớn bụng màu vàng chuột lang, Hồ Đại Nương thật là cao hứng, khen thưởng hắn một cái túi lớn tử. Phòng ốc của chúng ta đâu này? Có lẽ đã sửa xong a? Đã sửa xong, so với ban đầu còn nhiều thêm gian phòng ốc, phụ thân đặc biệt lưu cho ngươi. Về sau có phòng của mình, vẫn còn mua đồ dùng trong nhà. Hai cha con vừa nói vừa đi, nắm con lừa hướng trên thị trấn đi đến. Lý Đại Khí phụ tử vừa trở lại thôn khẩu, tiếng pháo nổ lại vang lên, bảo chính Lý Chân mang theo người cả thôn ra đón, quả thực làm cho Lý Diên Khánh lại là ngoài ý muốn vừa cảm động, hắn liền vội vàng tiến lên cảm tạ mọi người. Hàng xóm Hồ Đại Thúc lại mang theo 10 cái hậu sinh trực tiếp đem hắn gánh lên, người cả thôn cùng nhau vỗ tay hoan hô. Lý Chân giơ ngón tay cái lên đối với Lý Đại Khí nói, Khánh ca nhi lần này cho chúng ta thôn làng tranh sĩ diện rồi. Bên cạnh Cố Tam Thẩm cướp lời nói, đúng vậy a, ta hôm nay đi trên thị trấn mua đồ, chủ quán nghe nói ta là Lý Văn Thôn đấy, liên thanh tán dương đây này, vẫn còn tiện nghi bán cho ta, đều là Khánh ca nhi cho chúng ta tranh ánh sáng, đại khí a. Trước kia đại tẩu xin lỗi ngươi, nói hơn một chút lời khó nghe, ta xin lỗi ngươi. Lý Đại Khí vội vàng khoát tay, không có, không có. Tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Lý Đại Khí nhìn thấy lần lượt từng cái một nhiệt tình khuôn mặt, hắn cao cao nhấc tay ôm quyền nói, cảm tạ các vị hương thân, Khánh Nhi một mực phải đến mọi người chiếu cố, Đại Khí vô cùng cảm kích, về sau Khánh Nhi như có thành tựu rồi, nhất định sẽ hồi báo quê nhà, mọi người mời đi hàn xá ngồi một chút ta. Chúng hương thân nhao nhao vỗ tay, vây quanh Lý Diên Khánh phụ tử hướng bọn họ nhà mới đi đến, Lý Diên Khánh mới vừa đi tới trước cửa nhà, Đại Hắc liền ngoắc ngoắc cái đuôi vọt lên, thoáng cái đem tiểu chủ nhân bổ nhào. Kích động đến tại trên mặt hắn điên cuồng thẻ lưỡi ra liếm, mọi người cười to, cùng lấy Lý Đại Khí tiến vào sân nhỏ, lập tức đem sân nhỏ chen lấn tràn đầy. Hồ Đại Nương mang theo lão bà phía trước đến giúp đỡ, cho mọi người đốt trà đưa nước, Lý Diên Khánh cũng mở túi ra quả, đem trong huyện mua kẹo điểm tâm cùng với hạt thông, dưa mở tử phân ra cho mọi người nhấm nháp. Lý Đại Khí trong lòng quả thực cao hứng, dứt khoát lấy ra mấy người quan tiền phân ra cho các đứa trẻ, mọi người tiếng cười nói rộn ràng. Thậm chí hai nhà nhân tranh nhau cùng với Lý Đại Khí kết thân nhà, nhắm chúng mọi người từng đợt cười vang. Náo loạn một canh giờ, người trong thôn mới dần dần tán đi, Hồ Thịnh trọng yếu vô vô Lý Đại Khí bả vai cười nói, có con trai như vậy, thật sự làm cho người ta kiêu ngạo a. Lý Đại Khí hai mắt đỏ bừng, lau một cái nước mắt nói, nếu Vân Nương vẫn còn, nàng nên cao hứng bao nhiêu. Bên cạnh Hồ Đại Nương vỗ tay một cái, Đại Khí, ngươi sách ngược tỉnh ngủ ta, buổi sáng ngươi cha vợ đã tới, vừa đúng ngươi không ở. Hắn để cho ngươi mang Khánh Nhi tìm cái thời gian đi chỗ của hắn ngồi một chút, bọn hắn muốn Khánh Nhi đấy. Lý Đại Khí sắc mặt có chút âm trầm, lúc trước nhạc phụ là thế nào đối với muốn cha con bọn họ, hắn bây giờ còn nhớ rõ rành mạch, hiện tại gặp Khánh Nhi hơi có chút đã có tiền đồ, liền nhớ lại ngoại tôn. Hồ Thịnh khuyên hắn nói, dù sao bọn hắn cũng là đại hộ nhân gia, chịu chủ động túi lầu tới, đã rất khó được, lại nói Khánh Nhi cũng nên cho hắn mẹ quét tảo mộ, đúng hay không? Hoan gia nên giải không nên kết. Xem ở Khánh Nhi mẹ phần ở trên, chuyện đã qua chính là đừng để trong lòng rồi. Lý Đại Khí gật gật đầu, ngươi nói đúng, bọn hắn dù sao cũng là Khánh Nhi ông ngoại của, một lát nữa ta trước mang hộ cái lời nhắn tới lui, các loại. Đại niên đầu cấp 2 ta mang Khánh Nhi đi cho bọn hắn chúc Tết. Chương 43, thâm tàng bất lộ. Lý Diên Khánh lúc trước ở rách dưới nhà lá, quả thực đối với mình nhà không có cảm giác gì, lúc này lần một lần nữa sửa nhà, Lý Diên Khánh mới phát hiện nhà hắn nền tảng kỳ thật rất thô bạo đấy. Không riêng phía trước có sân nhỏ, đằng sau cũng có sân nhỏ, chỉ là trước đây cỏ dại mọc thành bụi, không có tường viện, hắn vẫn còn vẫn cho là mảnh đất hoang. Hiện tại hậu viện một lần nữa hình thành, tường viện một vây, rõ ràng so với tiền viện còn lớn hơn, trong sân còn có khỏa cây táo ta, nhưng đáng tiếc năm nay là năm cũ, chỉ rất thưa thất kết liễu hơn 100 viên trái táo nhỏ, thu hoạch không lớn, nghe phụ thân nói, thu hoạch tốt năm, trên cây kết đầy kim hoàng trái táo nhỏ, hàng năm trời thu mình cũng sẽ leo lên cây đi ăn no. Lần này tộc trưởng cho bọn hắn xây nhà xác thực ra tay hào phóng, trọn vẹn cho bọn hắn xây dựng 4 ở giữa nhà, ngoại trừ tránh đường cùng trái phải sương phòng, đằng sau còn có ở giữa phòng ngủ, đều là mới tinh thanh phòng gạch ngói, trên mặt đất cũng dùng khối lớn gạch xanh phố thực, hoàn toàn đã không có từ trước cầm ước. Lý Đại Khí vẫn còn mua không ít đồ dùng trong nhà, cái bàn đều đổi thành mới đấy, từ trước hố đất cũng hủy đi, cho mình cùng nhi tử tất cả mua một giường lớn, đệm chăn, chập choạng, kê lót cũng đều là tân đấy. Duy nhất lưu lại đồ dùng trong nhà chính là chiếc kia rơi sạch nước sơn đại cây nhãn dương gỗ, đó là Lý Diên Khánh mẫu thân của hồi môn mang tới, cũng là Lý Đại Khí tưởng niệm người vợ đã chết ký thác. Hoàng hôn đã buông xuống, ồn ào náo động tán đi, Lý Diên Khánh tâm cũng yên tĩnh trở lại, hắn muốn bắt đầu bắt tay ghi đại thánh chóc yêu ký bộ 2 rồi. Lý Diên Khánh ở tại xương phòng bên phải, cái này là trừ khách đường bên ngoài lớn nhất một gian nhà, so với Lý Đại Khí ở phòng ngủ còn muốn hơi lớn một chút. Con lửa nhỏ đêm nay tạm thời ở tại trái sương phòng, ngày mai Lý Đại Khí muốn mời người tại hậu viện hợp một cái yêu nghiệt liều cỏ. Đại Hắc sáng sớm vừa muốn đi ra chơi, không chịu vào nhà ngủ, Hồ Đại Thúc liền cho hắn tại sân nhỏ làm chỗ ở, buổi tối liền trực tiếp ngủ trong sân giữ nhà. Một chiếc sáng ngời dưới ngọn đèn dầu, Lý Diên Khánh đang tại múa bút thành văn, câu chuyện tình tiết sớm đã ở trong đầu hắn thành hình, hắn có thể không hề trễ đãi một hơi viết ra. Lúc này, cửa ngoài truyền tới thanh âm của phụ thân, Khánh Nhi. Phụ thân có lời muốn nói với ngươi. Ta không sao, phụ thân vào đi. Lý Đại Khí đi tiến gian phòng, hắn trong tay cầm Lý Diên Khánh viết đại thánh chóc yêu ký tới Hồng Hải Nhi, cái này là con của hắn viết thư, hắn đương nhiên muốn hảo hảo đọc vừa đọc. Hắn ngồi ở Lý Diên Khánh đối diện cười nói, phụ thân vừa nhìn sách của ngươi, viết coi như không tệ, man hấp dẫn người, để cho ta ghi ta còn không viết ra được. Chỉ là không viết ra được câu chuyện A. Lý Diên Khánh để bút xuống cười nói, nếu không ta tới muốn câu chuyện tình tiết. Sau đó phụ thân viết sách, cha con chúng ta hợp tác, hảo hảo lợi nhuận một khoản tiền. Lý Đại Khí lắc đầu, nếu ta làm, chính là cũng không phải cái mùi này rồi, nhất định khô khan vô cùng, mà còn ngày mai ta muốn tới trong huyện, cùng Diêu Học Tránh cùng với các đồng liêu đụng đụng đầu, sửa hương trí ngày mai sẽ chính thức đã bắt đầu, đồng thời còn muốn sửa gia phả, sẽ phi thường bận rộn, ta ở nhà thời gian sẽ không quá nhiều, về sau chỉ sợ rất khó chú ý đặc biệt đến phía ngươi. Lý Diên Khánh cười nói, ta sẽ chiếu cố chính mình đây này. Phụ thân không cần lo lắng. Lý Đại Khí kỳ thật cũng không phải rất lo lắng, hắn trước kia thường xuyên đi trong huyện sao chép sách, vừa đi thật là tốt vài ngày, nhi tử đều là giao cho hàng xóm chú ý đặc biệt, không phải cũng hảo hảo mà đã tới sao. Lý Đại Khí lại nói, phụ thân nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong nhà con lửa lưu cho ngươi. Ngươi đến trường về nhà đều thuận tiện, ngươi có thể đem con lửa gửi ở La Mã Hành, phụ thân sẽ lại đi mua đầu con lửa. Phụ thân, ta thật không cần, Lý Nhị Lý Tam đều không cấy lửa. Nếu ta cưỡi lửa không thể cùng bọn họ cùng đi, phụ thân chính là cưỡi đi thôi. Không cần mua nữa. Lý Đại Khí thấy nhi tử không chịu tiếp nhận, chỉ phải được rồi, hắn đứng dậy đang muốn đi. Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói, phụ thân chờ một chút, ta còn có một việc. Còn có chuyện gì? Lý Diên Khánh từ đầu giường lấy ra một đại bao tiền, đây cũng là quê nhà khen thưởng cho hắn 20 quan tiền. Hắn đối với phụ thân nói, ta hỏi qua sư phụ, nếu như chỉ đọc 2 năm tiểu học phòng, học hội đọc sách viết chữ. Chỉ cần 4 quan tiền là đủ rồi, cái này 20 quan tiền ta muốn lấy cha dành nghĩa giúp đỡ trong thôn 5 đứa bé bên trên 2 năm học. Lý Đại Khí rất kinh ngạc, hắn không hiểu hỏi làm sao ngươi biết nghĩ đến giúp đỡ hải tử đến trường. Là vì bỏ qua niên châu nha chính là sẽ phái người đến xem xét cha tình huống. Lý Diên Khánh cũng không giấu giếm, liền đem hắn nhìn thấy chi châu Lý Quan Nhân, xin hắn hỗ trợ xóa bỏ bất lương ghi chép sự tình nói cho phụ thân. Lý Đại Khí triệt để ngây dại, Lý Diên Khánh gặp phụ thân thần sắc không đúng. Liền thò tay tại trước mắt hắn quơ quơ, phụ thân, ngươi không sao chớ. Lý Đại Khí nết nết miệng, ánh mắt lập tức cầm ướp, hắn kềm nén không được nữa nội tâm tình cảm, chân mềm nhũn ngồi xuống, gục xuống bàn ô ô khóc lên. Lý Diên Khánh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng yên nhìn qua phụ thân phát tiết nội tâm bị khuất. Bỏ qua một hồi lâu, Lý Đại Khí mới chậm rãi ngồi dậy, ngượng ngùng lau nước mắt, phụ thân thật sự thật cao hứng, Khánh Nhi, ngươi là làm sao làm được, ta là nói, làm sao ngươi biết nhận thức chi châu. Cũng là trùng hợp, chúng ta thưởng thức cảnh tuyết lúc gặp phải, hắn lúc ấy cải trang xuất hành, ai cũng không biết hắn là Chi Châu đại quan nhân. Lý Diên Khánh vốn còn muốn đề nghị, xóa bỏ bất lương ghi chép sau có thể dọn nhà đi dị mà chuẩn bị khoa cử, nhưng hắn lại sợ phụ thân cho mình nói khoa cử sự tình, liền tạm thời không đề cập tới việc này. Lý Đại Khí mới hiểu được nhi tử muốn giúp đỡ trong thôn hài đồng đi học một phen khổ tâm, cũng là vì tại trong ngắn hạn cho mình thành lập được tốt đẹp chính là danh dự. Hắn bẻ ngón tay tính toán nửa ngày, rồi mới hướng nhi tử nói, trong thôn thích hợp đi học hài tử tổng cộng có 13 người, Lý Nhị huynh đệ và ngươi đã đến trường, còn có 10 người, ngươi đã giúp đỡ 5 người, dứt khoát ta lấy thêm 20 quan tiền, đem mặt khác 5 đứa bé cũng cùng nhau tài trợ, như vậy không có thể ông chủ tán dương Tây ra không thoải mái. Hoàn toàn có thể, từ của ta nhuận bút phí ở bên trong lấy 20 lượng bạc a. Cha tiền mồ hôi nước mắt cũng đừng động. Lý Đại Khí lắc đầu, ngươi kiếm được tiền giữ lại, nói không chừng về sau cần dùng gấp, đây là cha sự tình, chính là để cho ta đi. Lý Diên Khánh không tiếp tục tranh chấp, hắn hiểu được phụ thân tâm ý, Lý Đại Khí đứng dậy sờ sờ đầu của con trai, chịu mến mà cười nói, ngủ sớm một chút, đừng quá thức đêm rồi, ngày mai còn phải sớm hơn phát động đến trường đấy. Ta viết nữa mấy dòng chữ đi ngủ. Lý Đại Khí gật gật đầu, đóng cửa lại đi ra, hắn đi đến trong sân, đang nhìn bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cảm xúc phập phồng. Hắn thật dài gọi ra một ngụm bạch khí, mình là như thế nào mới đã nhận được trời cao lọt mắt xanh, nhi tử lại từ một đứa ngốc biến thành thiên phú bẩm dị thần đồng. Ngày hôm sau canh 4 thời gian, Lý Đại Khí liền lưu lại tờ giấy, nắm con lừa đã đi, hắn chuyến đi này ít nhất 4-5 ngày mới có thể trở về. Không có quá lâu lâu, Lý Diên Khánh cũng rời giường, hắn tính cách không giống Nhạc Phi như vậy nói làm liền làm, hắn là nghĩ lại cho kỹ, có thể nếu làm ra quyết định, sẽ đạo nghĩa không chùn bước đi làm. Hắn cũng quyết tâm hoặc ít hoặc nhiều luyện một chút võ nghệ, mặc dù không muốn từ quân đoàn quân, nhưng ở quân kim đánh tới lúc đó, hắn cũng có thể rút đao tự bảo vệ mình. Lý Diên Khánh nhìn trên bàn tờ giấy, phụ thân nói đã xem trong thôn hải tử đi học sự tình nhắn nhủ cho Bảo Chính, để cho hắn không cần quan tâm, ăn cơm có thể đi Hồ Đại Nương nhà kết nhóm, phụ thân lại đang trong dương lưu lại 2 quan tiền, để cho chính hắn đói bụng tại trên thị trấn mua chút cái ăn. Lý Diên Khánh đi trong sân rửa mặt, liền tới đến hậu viện, nói đến luyện võ. Hắn vẫn không hiểu ra sao, không biết nên từ nơi này bắt đầu, bất quá Lý Diên Khánh khẳng định chính mình từng luyện tập qua võ kỹ năng, nếu không không sẽ như vậy gọn gàng giết chết cái con kia chó ngao, cũng không khả năng đánh thạch bách phát bách chúng, cho dù có thiên phú, cũng cần có người dẫn dắt. Lý Diên Khánh muốn chỉ chốc lát, hắn quyết định hay là trước từ ngồi trên ngựa bắt đầu, ít nhất trung bình tấn luyện giỏi, hắn tới lửa chính là không là vấn đề. Lý Diên Khánh vừa mới ngồi xổm xuống, lại nghe thấy xa xa truyền đến thật thấp la lên thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, thanh âm đúng là từ hậu viện bên ngoài trong rừng cây truyền đến. Lý Diên Khánh nhà nằm ở thôn Trang góc Tây Nam, bên ngoài chính là một mảnh chiếm diện tích mấy ngàn mẫu rừng cây bên kia chính là chứ danh Vĩnh Tế Cử rồi. Hắn ghé vào trên tường rào nhìn chỉ chốc lát, đen như mực cái gì đều nhìn không thấy, hắn dứt khoát nhặt lên một thanh đao bổ củi leo ở hông, nhẹ nhàng bay qua tường cây, hướng trong rừng cây đi đến. Lý Diên Khánh là lần đầu tiên đi vào cánh rừng cây này. Bất quá hắn tin tưởng từ trước Lý Diên Khánh nhất định thường xuyên đến, hắn rất quen thuộc xuyên qua vài miếng lùng cây, đi thẳng tới trong rừng cây một mảnh đất trống bên trong, Lý Diên Khánh lập tức có chút ngây dại, chỉ thấy trong rừng cây đất trống ở bên trong, Hồ Đại Thúc đang luyện thương, một cái đại thương trên dưới tung bay, bốn phía ngân quang điểm một chút, giống hệ khắp cây lê hoa đua nở, bên cạnh vẫn còn để lại vài món binh khí. Lý Diên Khánh ánh mắt trừng lớn, đây rõ ràng là cực kỳ cao cường võ nghệ. Không thể tưởng được Lý Văn Thôn lại cất giấu một cái võ nghệ cao cường hảo hán. Lúc này, Hồ Thịnh đại thương vừa thu lại, chỉ một thoáng như mưa cuồng đột nhiên ngừng, không trung sát khí đột nhiên biến mất. Là Khánh Nhi à? Hồ Thịnh đưa lưng về phía hắn cười hỏi. Đại thúc làm sao biết là ta? Lý Diên Khánh từ phía sau cây đi ra. Cước bộ của ngươi âm thanh ta đã sớm quen thuộc. Lý Diên Khánh trong lòng đốn ngộ, chính mình xẻ đấy một chiêu nửa thức nhất định chính là Hồ Đại Thúc dạy, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Liền cười hì hì đi lên trước hỏi ta hai tháng này có chút hồ đồ, sự tình trước kia nhớ không rõ lắm, ta trước kia cùng Hồ Đại Thúc học qua võ nghệ chứ. Hồ Thịnh nghẹo đầu nhìn hắn nửa ngày, không giải được mà lắc lắc đầu nói, nếu không phải ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi không phải thì ra là Khánh Nhi rồi, mới hai tháng trước chuyện tình ngươi chính là quên. Lý Diên Khánh gãi đầu một cái, hạ xuống tỉnh sau có một số việc nghĩ tới, ví dụ như phụ thân dạy ta đã học qua các loại thư, thật là có một số việc thật không nghĩ ra. Tựa như trong đầu rút mấy cái nút lọ, lại nhét bên trên cái khác mấy cái náo lổ hồng đồng dạng. Cái thí dụ này cũng là hình tượng. Hồ Thịnh cười nói, kỳ thật ngươi như bây giờ tốt nhất, trước kia những hôn trướng kia sự tình nghị không ra cũng thế. Lý Diên Khánh làm ra một cái đánh quyền động tác, nói như vậy, ta trước kia thật sự cùng Hồ Đại Thúc học qua võ lải nhải. Ta không có dạy qua ngươi cái gì võ nghệ, chỉ là của ta mỗi ngày luyện võ lúc đó, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên cũng cùng lấy khoa tay múa chân. Ta duy nhất đã dạy ngươi đánh cục đá, ngươi thật sự có thiên phú đặc thù, một buổi chiều chính là so với nào luyện vài chục năm người đều mạnh, chỉ là về sau ta cũng không dám nữa dạy ngươi rồi.
Vì cái gì?
Hồ Thịnh có chút do dự, sau nửa ngày mới thở dài nói, hai tháng trước ta trong sân luyện lực lượng, chính là một cánh tay đem thùng nước từ trong giếng kéo lên, ngươi ở bên cạnh nhìn thấy, kết quả ngươi ngày hôm sau chính là rơi vào trong giếng rồi, mặc dù là ta đem ngươi cứu đứng dậy, nhưng chuyện này ta thật không dám đối với ngươi cha nói.
Đại thúc sẽ dạy ta luyện luyện võ a.
Lý Diên Khánh năn nỉ nói.
Hồ Thịnh lắc đầu, thế đạo này nếu như có thể học văn, không người nào nguyện ý luyện võ, ta cũng là làm cho bất đắc dĩ mới đi đến trường võ con đường này. Khánh ca nhi, ngươi nghe đại thúc, đi học cho giỏi, tương lai thi đậu tiến sĩ, chúng ta những thứ này quân nhân cũng phải quay về ngươi quản lý.
Đại thúc, ta cũng không phải nhất thời hào hứng, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, nếu không phải ta theo đại thúc học qua một chiêu nửa thức, đã bị cái kia chó dữ cắn chết, ta học võ chỉ là muốn tự bảo vệ mình.
Đúng là bị chó cắn loại chuyện này dù sao rất ít phát sinh, nếu như ngươi thi đậu cử nhân, 10 cái lưu hoàng nhận cũng không dám động tới ngươi một sợi lông, ngươi sợ cái gì?
Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh thấp giọng nói, chúng ta từ trong huyện khi trở về, người khiết đan một mũi tên đem chúng ta xe ngựa vãn mã bắn chết, đại thúc, ta không muốn trở thành mặt khác một thất tùy ý người khiết đan làm thịt ngựa.
Hồ Thịnh nhất thời không phản bắt được, sở dĩ hắn không muốn dạy Lý Diên Khánh luyện võ, là vì Lý Đại Khí Tuyệt sẽ không đáp ứng nhi tử cùng chính mình học võ. Bất quá Lý Diên Khánh nói được cũng đúng, Hà Bắc Tây lộ nương tựa Liêu Quốc, một ngày Liêu binh đi xuống cắt cỏ cốc, những thứ này tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối ngay cả mình đều không gánh nổi, nói gì bảo hộ người nhà.
Suy nghĩ một hồi lâu, Hồ Thịnh mới chậm rãi nói, sách lược có sở trường, nhiệm vụ của ngươi vẫn là đọc sách, tại lúc rỗi rảnh, cũng có thể cùng ta luyện một chút kiến thức cơ bản cường thân kiện thể.
Lý Diên Khánh trong lòng có hơi thất vọng, rõ ràng chỉ là cường thân kiện thể, bất quá đã Hồ Đại Thúc đã đáp ứng. Về sau lại nghĩ biện pháp lằng nhằng hắn, Lý Diên Khánh lập tức kích động nói, ta hiện tại chính là có thời gian, Hồ Đại Thúc dạy ta chút gì đó à.
Hồ Thịnh cười ha ha một tiếng, nếu như Liêu binh đánh tới, đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là trốn, chỗ bằng vào chúng ta hôm nay luyện chạy bộ, đi thôi.
Hồ Thịnh quay người hướng rừng cây ở sâu bên trong chạy đi, Lý Diên Khánh sửng sốt sau nửa ngày, hắn còn tưởng rằng là luyện một chút đao pháp côn thuật và.
Vân, không nghĩ tới lại là chạy bộ, bất đắc dĩ. Hắn chỉ phải cùng lấy Hồ Đại Thúc hướng về phía Tây Vĩnh Tế Cử phương hướng chạy đi.
Chương 44, không đánh, vẫn làm cho người khuất phục.
Lý Diên Khánh từ nhỏ đã chạy bộ, một mực chạy đến đại học, thật là không có một lần giống như hôm nay như vậy chạy được thoải mái.
Nguyên nhân thật không ngờ đơn giản, Hồ Đại Thúc sẽ dạy hắn một cái đơn giản nhất phương pháp hô hấp, chạy mất suốt một canh giờ, đi đứng cũng không đau nhức, đi vào học đường lúc như trước tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng.
Khánh ca nhi.
Lý Nhị thở phì phì chạy ra đón chào, buổi sáng ta chờ ngươi nửa ngày, ngươi đã đi đâu?
Lý Diên Khánh lúc này mới nhớ tới, chính mình quên nói cho Lý Nhị rồi, trong lòng của hắn áy náy, vội vàng nói, ta buổi sáng chạy bộ đi, về sau sẽ mỗi ngày chạy, các ngươi chính là chớ chờ ta.
Ta cũng vậy đi chung với ngươi chạy.
Không có vấn đề a.
Lý Diên Khánh một tiếng đáp ứng, cười nói, ngày mai canh năm, chúng ta tại giao lộ gặp.
Canh năm chính là bắt đầu a.
Lý Nhị mặt lộ vẻ khó xử. Hắn mỗi ngày đều ngủ không đủ, bị mẹ hắn cứng rắn kéo lên đấy, canh năm ở nơi nào thức dậy.
Để cho ta nghĩ kỹ a.
Ngày mai nếu như ngươi không thấy ta, cũng đừng đợi.
Tùy ngươi, lão quý đâu này.
Lý Diên Khánh nhìn quanh thoáng một phát, học phòng không có trông thấy Vương Quý.
Hắn hôm nay xin nghỉ, trong nhà dường như có chuyện gì.
Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy Thang Hoài đi vào học đường đại môn, liền bỏ lại Lý Nhị, bước nhanh hướng Thang Hoài nên đón.
Thang ca, lão quý nhà đã xảy ra chuyện gì?
Thang Hoài chậm chậm quá nói, vẫn còn không phải là vì con ngựa kia chuyện tình, hắn tổ phụ gắng phải người chăn ngựa đền, A Quý cùng với hắn tổ phụ khơi lên tranh luận, hắn nói nếu như nhất định phải khó xử người chăn ngựa, hắn sẽ không đi học.
Cái sẽ như thế nào?
Lý Diên Khánh lo lắng hỏi, Vương Quý cũng đừng thật sự không đi học.
Ai biết được, tiểu tử kia rất bướng bỉnh đấy, bất quá ta nghe nói hắn tổ phụ đem A Quý đồng mai kính tổ, hắn không học thư, hắn tổ phụ sẽ gấp đến độ dơ chân A.
Lý Diên Khánh nở nụ cười. Vương Quý không ngu ngốc ca.
Nam tổ phụ uy hiếp, nên vấn đề không lớn.
Lúc này Nhạc Phi cũng tới, ba người hàn huyên vài câu, liền cùng nhau dốc lòng cầu học phòng đi đến.
Mới vừa đi tới học cửa phòng, đã thấy sư phụ Diêu Đỉnh từ trong phòng đi ra, Lý Diên Khánh ba người liền vội vàng tiến lên cấp cho sư phụ hành lễ.
Diêu Đỉnh sắc mặt lại khôi phục thái độ bình thường, âm trầm tựa như mùa hè cơn giông điềm báo, đối với ba người bọn họ nói, trong học đường đã có hơn một chút biến hóa, ta chọn mấy cái học sinh đơn độc truyền dạy. Các ngươi cũng đi theo ta.
Đi vài bước, hắn lại dừng bước hỏi Vương Quý đâu này.
Thang Hoài vội vàng giải thích, Diêu Đỉnh gật gật đầu, khó được a. Ba người cùng lấy sư phụ hướng bọn hắn đặc huấn học phòng đi đến, Lý Diên Khánh phát hiện sư phụ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, liền thấp giọng hỏi Nhạc Phi, sư phụ làm sao vậy? Nhạc Phi nhẹ nhàng hư một tiếng, một lát nữa nói với ngươi. Ba người đi vào học phòng, gặp bên trong vẫn còn ngồi 8-9 tên đại học phòng học sinh, Lý Phong cùng Trương Đại Tiếu cũng ở đây ngồi, mấy người khác đều là chuẩn bị sang năm mùa xuân tham gia huyện khảo thi học sinh, Lý Diên Khánh đã minh bạch, cái này là trước khi thi làm mạnh thêm ban. Ba người tìm được chính mình chỗ ngồi xuống, Diêu Đỉnh điểm danh, nhân tiện nói, còn kém ba người, cũng không cần chờ, dựa theo lệ cũ, đồng tử hội sau chính là nên vì huyện khảo thi chuẩn bị, ta biết trong các ngươi ở giữa có người là muốn dùng tiền đi học, bất quá coi như dùng tiền cũng muốn tham gia huyện khảo thi, với tư cách sư phụ, ta phải cam đoan các ngươi thông qua cơ bản nhất thi kiểm tra, ta cái khác nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một câu nói, này môn là mở, muốn rời. Đi cứ việc tùy ý, ta không có thể ngăn trở. Nói xong lời dạo đầu, Diêu Đỉnh lại bắt đầu giảng bài, huyện học thi kiểm tra chính là lấy thư pháp làm cơ sở, sau đó khảo thi hiếu kinh, luận ngữ cùng mạnh tử tam thiên, nhưng so với đồng tử hội thi kiểm tra độ khó càng lớn, không chỉ có khảo thi mặc kinh, vẫn còn khảo thi thuyết minh, chính là ra một đoạn thánh nhân lời nói, để cho bọn họ ghi ra trong lịch sử tương ứng sự kiện. Cái này kỳ thật chính là nhìn sư phụ tài nghệ cao thấp, cao cấp đích sư phụ sẽ giải thích được phi thường tinh chuẩn, đệ tử sẽ thi tốt. Bất quá hôm nay Vương Quý không có tới, cho nên Diêu Đỉnh cũng không có nói thuyết minh, mà là để cho bọn họ tiếp tục đọc thuộc lòng viết cái này Tam Thiên Nho Gia kinh điển, hôm nay trước viết luận ngữ 10 lần. Đồng thời cũng là luyện tập thư pháp. Diêu Đỉnh bố trí xong bài học liền đi, 10 cái học sinh bắt đầu soạn soạn. Viết chữ, Lý Phong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lý Diên Khánh, nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhạc Phi trên giấy đã ghi câu nói đưa cho Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh gặp trên đó viết, trong huyện ngày hôm qua đưa tới công văn. Sở hữu học sinh chỉ có thể tham gia tăng thêm lần thứ nhất đồng tử hội. Vì cái gì? Lý Diên Khánh ở phía dưới lại bổ ghi một câu. Nói để cho thêm nữa. Học sinh có cơ hội tham gia đồng tử hội. Đây là chuyện tốt ta. Sư phụ vì cái gì mất hứng đâu này? Lý Diên Khánh lại ở phía dưới viết. Nhạc Phi cười cười, tiếp tục tại trên giấy viết, không có ngươi tham gia, Lộc Sơn học đường sang năm làm sao đoạt giải nhất. Sư phụ áp lực lớn a. Lý Diên Khánh nhất thời không phản bắt được. Lần này hắn dựa vào một ít không đứng đắn mới tăng thêm vận khí mới chiếm quan, sang năm nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên cảm thấy có người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Phong đứng ở trước mặt hắn, Lý Diên Khánh thuận tay đem nói chuyện giấy thu hồi, tiếp tục dưới đất thấp đầu viết chữ, không thèm nhìn hắn. Các ngươi vừa rồi đang viết gì? Lấy ra. Lý Diên Khánh lờ đi hắn, tiếp tục ghi chữ của hắn, Lý Phong bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem Lý Diên Khánh bút đoạt đi. Lý Diên Khánh lúc này mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lý Phong ngày ấy bị bán dế hán tử lừa bịp tống tiền hai quan tiền liền riêng, chuyện này hắn không dám nói cho tổ phụ, trong lòng lại không cam lòng, liền một ngụm ác khí nghẹn tại trong lòng. Lần này Lý Diên Khánh đoạt được đồng tử hội thủ khoa, tối hôm qua tổ phụ đem hắn mắng to một trận, mắng hắn bất tranh khí, đọc không công rồi cái ai nhiều năm thư, ngay cả một 6 tuổi nhóc con cũng không sánh bằng. Lúc này hắn nhìn gặp Lý Diên Khánh, thù mới hận cũ liền cùng nhau bạo phát. Hắn cho rằng Lý Diên Khánh sẽ nhảy dựng lên cùng hắn đoạt bút, không ngờ Lý Diên Khánh lại bình tĩnh nhìn qua hắn, không có một chút nộ khí, để cho hắn có một loại một quyền đánh hụt cảm giác. Bây giờ là làm bài tập thời gian, các ngươi tại lén lén lút lút ghi cái thứ đồ vật gì vậy, nhanh lấy ra, bằng không thì ta nói cho sư phụ đi. Nói cho ta biết cái gì? Phía sau truyền đến Diêu Đỉnh thanh âm nghiêm nghị. Tất cả mọi người đã giật mình, tranh thủ thời gian vùi đầu viết chữ, Diêu Đỉnh đi lên trước, hung ác trợn mắt nhìn Lý Phong liếc. Ngươi lấy người khác bút làm cái gì? Lý Phong sợ tới mức vội vàng đem bút đặt lên bàn, túi lầu nói, đệ tử nhìn gặp mấy người bọn hắn không hảo hảo viết chữ, tại lén lút viết cái gì, liền nhịn không được bắt đầu ngăn lại bọn hắn. Thật sao? Diêu Đỉnh ánh mắt nghiêm nghị chuyển hướng Lý Diên Khánh, khẽ vươn tay, đang viết gì, lấy ra. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải thò tay từ bên cạnh trên ghế nhặt lên tờ giấy kia, nhưng trong lòng khẽ động, cái này giấy tựa hồ không là vừa rồi một cái chương. Hắn đem giấy đưa cho Diêu Đỉnh tiếp nhận giấy nhìn liếc, trên mặt ôn hòa một chút, những thứ này thuyết minh về sau ta sẽ từ từ giải thích, không muốn gấp gáp, hiện tại chỉ để ý đem chữ viết tốt. Hắn đem giấy trả lại cho Lý Diên Khánh, lại trừng Lý Phong liếc, tự ngươi chần chừ, còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác, trở về viết chữ, lại cho ta xem gặp ngươi tùy tiện rời khỏi vị trí, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lý Phong đụng nhằm Tây Đinh, chỉ phải ôm hận nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh liếc, trở lại chính mình chỗ ngồi. Diêu Đỉnh dạo qua một vòng, lại đi cách vách đại học phòng. Lý Diên Khánh cái này mới nhìn rõ trên giấy nội dung, vậy mà viết, mạnh tử rằng, không bền lòng sản mà có bền lòng người, duy sĩ là có thể. Lý giải ra sao này văn ý vân vân, tổng cộng có 6-7 vấn đề. Nguyên lai tờ giấy kia bị Nhạc Phi trộm lén đổi, Lý Diên Khánh một lát nữa liếc mắt nhìn Nhạc Phi, chỉ thấy hắn mặt không biểu tình, nghiêm trang viết chữ, chính là tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Buổi chiều tan học, Lý Diên Khánh cùng mấy người đồng bọn đi ra học đường đại môn, Thang Hoài lặng lẽ kéo một cái Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lúc này mới phát hiện Lý Cây Phong mang theo 4-5 cái đồng loa đứng ở phía trước cách đó không xa chờ hắn đấy. Bọn hắn toàn bộ là 12-13 tuổi đại học tử, mỗi người đều cao hơn bọn họ một đầu, lại nguyên một đám cả lơ phất phơ, còn kém ngoài miệng ngậm cây thuốc lá. Lý Phong không dám ở học đường thu thập Lý Diên Khánh, liền tan học tại cổng chính chờ hắn. Lý Diên Khánh bỏ qua Thang Hoài hai tay, nên đón tiếp lấy, bình tĩnh đối với Lý Phong nói, ta không biết ở nơi nào đắc tội ngươi rồi. Bất quá nếu như ngươi nhất định phải tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ ngươi, chúng ta đi từ đường, đừng ở chỗ này để cho ngoại nhân chế giễu. Lý Phong nào dám đi từ đường náo sự, hắn thậm chí không dám để cho người khác tộc người biết, lại nói tiếp Lý Diên Khánh mặc dù là Lý Thị Bằng Chi, có thể tộc trưởng lại dị thường yêu thương tiểu tử này, ngay cả mình tổ phụ đều không thể làm gì được hắn, Lý Phong chỉ là trong lòng ghen ghét, liền muốn hung hăng thu thập một chút tiểu tử này tử, ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Nhưng ghen ghét quay về ghen ghét. Lý Phong chẳng hề ngu xuẩn, Lý Diên Khánh một câu nhắc nhở hắn, nhờ ra đánh tiểu tử này, hắn chạy tới tộc trưởng chỗ đó nói hình dáng làm sao bây giờ. Hắn nhãn châu xoay động, liền giả mù sa mưa nói, không phải ta muốn đánh ngươi, ta chỉ là tốt tâm để tỉnh ngươi, có người muốn giáo huấn ngươi. Hắn một lát nữa cấp cho Trương Đại Tiếu nháy mắt, để cho Trương Đại Tiếu ở trên, Trương Đại Tiếu đã có điểm do dự, hắn dù sao cùng Lý Diên Khánh tại khách sạn ở qua một ở giữa nhà, mà còn hắn và Thang Hoài quan hệ cũng không tệ. Mặt mũi này hắn có chút kéo không phía dưới. Lý Diên Khánh trong nội tâm minh bạch, liền cười nói, như vậy đi. Chúng ta cũng không cần đánh nhau, chúng ta tới một lần võ nghệ, nếu như ta thua, ta đền 10 quan tiền cho các ngươi, nếu như ta thắng, vậy các ngươi về sau tiểu đừng tới tìm việc. Mấy cái đại học tử lập tức cảm giác có chất béo thật là kiếm, liền rực dây Lý Phong, cùng so với hắn rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Lý Phong đã tham gia Hiếu Hòa Hương Bảo Giáp huấn luyện, ngược lại là biết một chút võ nghệ. Húng chi đối phương chỉ là một đứa bé trai 6 tuổi, chỉ cần không thể so với văn, hắn sẽ không sợ. Tại đồng bạn rực dây xuống, hắn vén tay háo lên nói, ta với ngươi so đo, côn đồng nắm đấm tùy tiện ngươi. Ngươi nói so cái gì? Lý Diên Khánh xoay người nhặt được tảng đá, ước lượng, như thiểm điện đánh ra, trên cây một cái chim ngói né tránh không kịp, đùng. Bị đánh lông vũ văng khắp nơi, từ trên cây thẳng tắp đến rơi xuống, vừa đúng rơi vào vài tên đại học tử trước mặt. Lý Diên Khánh vô vô tay. Chúng ta chính là so với cái này, ngươi xin mời. Mấy cái đại học tử quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên quay người chạy như bay, cái mặt này gánh không nổi a. Lý Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, phất phất tay, thôi, được rồi, và ngươi đánh nhau, người khác sẽ châm biếm ta lấy lớn hiếp nhỏ, lần này coi như xong, lấy sau đừng có lại chọc ta rồi. Hắn cũng quay người hướng mấy người đồng bạn đuổi theo, mấy người các ngươi hôn đản, chạy cái gì chạy a. Đám học sinh một mảnh gánh cười. Vây quanh Lý Diên Khánh 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, vừa rồi một ngón kia thật lợi hại, mỗi người trong mắt đều tràn đầy sùng bái. Lúc này, đằng sau có người hỏi Khánh Ca Nhi, lao thang, chuyện gì xảy ra à? Lý Diên Khánh cùng Thang Hoài vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vương Quý cùng hắn tổ phụ từ trong học đường đi ra, Vương Quý mặt mày hớn hở, tổ phụ của hắn cũng là âm trầm mặt. Mọi người vội vàng cấp Vương Quý tổ phụ hành lễ, Vương Vạn Hào gật gật đầu, các ngươi chơi một lát ta. Hắn rồi hướng Vương Quý nói, Quý Nhi. Đợi lát nữa đến trong tiệm tìm ta. Hắn mở ra khoan thai, chắp tay hướng trên thị trấn đi đến, Vương Quý gặp tổ phụ đi xa, cười hắc hắc, dương dương đắc ý nói, ngày mai tiếp tục đến trường, ta thắng. Lúc này, Lý Nhị mang theo chim ngói tại Vương Quý trước mặt quơ quơ, ngươi biết Khánh Ca Nhi là thế nào ném chim hay sao? Đánh cái gì chim? Thang Hoài liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần, Vương Quý dậm chân đấm ngực, như vậy chuyện đặc sắc, làm sao ngươi không vân vân ta à? Hắn giữ chặt Lý Diên Khánh không thuận theo. Nhất định phải Lý Diên Khánh đánh lại một con chim cho hắn nhìn xem. Chương 45, năm mới đã đến. Ngày kế tiếp canh năm, Lý Diên Khánh lại lần nữa đi tới khu rừng nhỏ, Hồ Thịnh đã đang chờ hắn, gặp Lý Diên Khánh chạy tới, cười cười nói, ngày hôm qua không có chuẩn bị, cho nên chỉ chạy bộ, hôm nay phải thêm điểm nguyên liệu rồi. Lý Diên Khánh đại hỉ, đại thúc nhưng là phải dạy ta luyện đao. Không phải. Hồ Thịnh tức giận nói, hôm nay vẫn là chạy bộ, bất quá chạy bộ trước khi trước cử động 100 cái khóa đá. Lý Diên Khánh một lát nữa nhìn lại, chỉ thấy dưới tảng cây mặt để lại một lớn một nhỏ hai cái khóa đá, một cái đoán chừng có nặng 100 cân, một con khác đại khái 20 cân trái, phải. Hồ Thịnh tiến lên nhẹ nhõm nâng lên nặng 100 cân khóa đá, đưa nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, đối với đang ngẩn người Lý Diên Khánh hô, bắt đầu đi. Cử động hết 100 cái chúng ta bỏ chạy bộ. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải tiến lên gắng sức nâng lên khóa đá. Gió lạnh lạnh thấu xương, hai người một trước một sau dọc theo vĩnh tế cử hướng nam chạy mất hơn 30 dặm, Lý Diên Khánh lại mệt mỏi thở hồng hộc, ngay cả lời đều nói không đi ra, hai chân càng là giống như quán chú trì đồng dạng, trầm trọng vô cùng, cùng ngày hôm qua chạy bộ hoàn toàn không là một chuyện. Hồ Thịnh nhìn hắn một cái, liền chỉ vào cách đó không xa một tảng đá lớn, hôm nay trước tha cho ngươi lần thứ nhất, nghỉ ngơi một lát, lập tức đón lấy chạy. Lý Diên Khánh thoáng cái tê liệt ngã xuống tại trên tảng đá lớn, lúc này tảng đá xanh quả thực so với tơ ngông cái đệm còn muốn thoải mái, hắn đời này chưa từng có cái này dạng mệt mỏi qua, cảm giác cả người đều không phải là của mình. Hồ Thịnh thì không có ngừng, bắt đầu ở trên đất chống đánh quyền, bộ này quyền đã phải hổ hổ xanh uy, lại thấy Lý Diên Khánh hoa mắt, lòng buồn bực muốn nhả. Khó khăn Hồ Thịnh đánh xong một chuyên quyền, Lý Diên Khánh cũng hơi chút hô hấp xuân sẻ một chút, vội vàng vỗ tay ủng hộ, tốt quyền pháp, đại thúc lợi hại a. Hồ Thịnh lại cười lạnh một tiếng, ngươi ngày hôm qua thấy thương pháp cũng tốt, hôm nay thấy quyền pháp cũng tốt, đều chẳng qua là động tác võ thuật đẹp mà thôi, bên trên chiến trường chẳng có tác dụng gì có. Cái gì kia võ nghệ hữu dụng? Chạy bộ. Đánh không lại bỏ chạy, cái này so cái gì đều thực dụng. Lý Diên Khánh cười khổ không nói, Hồ Đại Thúc thật đúng là dạy mình trốn chạy để khỏi chết thuật đấy. Hồ Thịnh vung tay lên, tiếp tục chạy, cái này không thể ngừng. Lý Diên Khánh đầy mình nghi hoặc muốn hỏi, Hồ Thịnh lại chạy, xa xa nghe hắn hô, muốn hỏi cái gì, vừa chạy vừa hỏi. Lý Diên Khánh chỉ phải bước nhanh, đi theo. Đại Thúc, vì sao ngày hôm qua chạy được rất nhẹ nhàng, hôm nay lại mệt mỏi như vậy? Hồ Thịnh cười ha ha một tiếng, chạy bộ sao có thể không phiền lụy đâu này. Chẳng qua là đem ngày hôm qua mệt nhọc tích lũy cho tới hôm nay đã đến, ta hôm nay để cho ngươi cử động thạch hóa, chính là đem ngươi mệt nhọc trước phóng xuất ra một bộ phận, nếu không ngươi hôm nay 10 dặm đều chạy không được. Nâng tạ đá cũng là nghỉ ngơi. Chuyện của tôi lốt nét. Đương nhiên, ngươi luyện chữ cũng không phải nghỉ ngơi à. Đại thúc để cho ta chạy bộ là ở rèn luyện của ta sức chịu đựng a. Không hổ là người đọc sách, chính là thông minh, hai quân giao chiến, cuối cùng người bị giết, hoặc là lực lượng quá yếu. Hoặc là thể lực chưa đủ, muốn ai chính là thoát được quá trưởng, chạy bộ đã rèn luyện thể lực, lại rèn luyện tốc độ, là tốt nhất cường thân kiện thể phương pháp. Lực lượng kia đâu này? Ta làm như thế nào luyện lực lượng? Ngươi luyện lực lượng làm cái gì? Ngươi coi như luyện cả đời cũng đuổi không kịp ta. Đúng là. Không luyện lực lượng, ta tại sao cùng khiết đan man tử đối kháng? Hồ Thịnh bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn chăm chú lên Lý Diên Khánh nói, ngươi và Lưu Thừa Hoàng so khí lực. Ngươi coi như dùng hết toàn bộ lực lượng cũng so không được qua hắn một cái cánh tay, có thể hôm đó ngươi lại thiếu chút nữa đem hắn khai tràng bể bụng, ngươi đã quên à? Lý Diên Khánh có chút hiểu được, đại thúc nói là ta tốc độ nhanh. Hồ Thịnh lại chạy, đối với Lý Diên Khánh cười nói, ngươi có hai cái thiên phú kinh người, một cái là nhanh, một cái là chính xác, ngươi đem hai cái này ngày phú hướng sâu sắc ở bên trong luyện, luyện được tinh thâm rồi, ngươi võ nghệ chính là đi ra, học nhiều như vậy chiêu số làm cái gì? Giết người chỉ cần một đao sẽ xảy đến bị mất mạng. Lý Diên Khánh rộng mở trong sáng, đại thúc, ta hiểu được. Minh bạch là tốt rồi, không nên nói nữa bảo, dùng ta dạy ngươi phương pháp hô hấp, ngươi rất nhanh sẽ không mệt. Hồ Thịnh nhanh hơn chạy bộ tốc độ, Lý Diên Khánh cũng không nói thêm gì nữa, điều chỉnh hô hấp, theo sát Hồ Thịnh bộ pháp, tuổi con nhỏ, lại nhiên không hề có một chút nào lạc đơn vị. Hồ Thịnh âm thầm tán dương, đứa nhỏ này lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, tương lai còn chưa nói được thật là một cái nhân vật. Cứ như vậy, Lý Diên Khánh mỗi ngày rạng sáng đi theo Hồ Thịnh chạy bộ, Hồ Thịnh dạy hô hấp của hắn phương pháp có thể đề cao thật lớn chạy bộ hiệu suất, hắn thể lực càng ngày càng khá hơn, Lý Diên Khánh rất nhanh liền cảm nhận được chạy bộ mang tới chỗ tốt, mỗi ngày tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào, mà còn trí nhớ lực rất tốt, khiến cho hắn đọc sách càng không lao lực rồi. Từ ngày thứ 11 bắt đầu, Hồ Thịnh bắt đầu cho trên đùi hắn cùng trên cánh tay trói chặt chỉ túi, tăng lớn chạy bộ độ khó, dùng Hồ Thịnh lại nói. Đây là vì để cho hắn về sau có thể ôm ra tải trốn chạy để khỏi chết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, năm mới hào khí cũng càng ngày càng dày đặc, Lý Diên Khánh đến Tống Triều sau cái thứ nhất năm mới sắp xảy ra. Lý Đại Khí sớm đã trở về, hắn cũng biết nhi tử mỗi sáng sớm thần đi theo Hồ Thịnh chạy bộ, bất quá hắn cùng lúc không phản đối, chỉ là không nên vứt bỏ văn học võ là được, chạy bộ có thể cường thân kiện thể, đối với đọc sách mới có lợi, điểm này Lý Đại Khí thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá vượt qua đến năm mới, Lý Đại Khí lại càng bận rộn, rất nhiều tộc nhân đều từ nơi khác gấp trở về, vừa đúng có lợi cho hắn sửa gia phả, mấy ngày nay hắn và Lý Đại Quang đi sớm về trễ. 26 tháng chạp học đường bắt đầu nghỉ, đám học sinh rốt cục có thể ở nhà ngủ nướng rồi, nhưng Lý Diên Khánh thì không có cái này ưu đãi, một ngày đi theo Hồ Đại Thúc chạy bộ, hắn không thể dừng lại. Sáng sớm ngày hôm đó, hai người chạy bộ trở về, chia tay lúc Hồ Thịnh đối với Lý Diên Khánh cười nói, hôm nay muốn ra bánh tổ, ngươi cũng đến giúp đỡ à? Được à? Lý Diên Khánh rất hưng phấn, hắn khi còn bé trong nhà cũng giã lễ mừng năm mới bánh ngọt, đi trong huyện tham gia đồng tử hội lúc đó, cũng trông thấy người trong huyện tại giã bánh tổ, lại nhiên cùng khi còn bé không có gì khác nhau, hắn rất muốn đi xem, chỉ là không có cơ sẽ ra ngoài, không nghĩ tới Hồ Đại Thúc cũng muốn giã bánh tổ, làm hắn tràn đầy chờ mong. Về nhà ăn hết mấy cái mì chay đại bánh bao, lại đang bên cạnh giếng dùng lạnh nước trôi thân thể, vừa thu thập xong, liền nghe Tiểu Thanh mà trong sân gọi hắn. Đến rồi. Lý Diên Khánh phủ thêm một kiện áo ngắn liền đến trong sân. Nhị ca ca, muốn đánh bánh tổ lâu. Tiểu Thanh mà hưng phấn tựa như bé thỏ con đồng dạng, giật nảy mình. Trước kia Lý Đại Khí nghèo rất mùng tơi, đều là Hồ Đại Thúc đánh bánh tổ sau đưa một chút cho bọn hắn. Năm nay nhà bọn họ điều kiện cải thiện, giã 5 bánh ngọt liền có thể hai nhà hợp tác, hai nhà mua 7 đấu gạo nếp cùng 3 đấu dính gạo. Hồ Đại Nương đưa chúng nó chương chín rồi, chuyện còn lại chính là nhi tử Hồ Thịnh sẽ làm. Giã bánh tổ đồ đựng có hai loại. Hai người đánh dùng máng bằng đá, một người đánh đơn dùng thạch yếu, đập nện công cụ chính là cái búa gỗ, nhưng bất kể là đánh kép vẫn là đánh đơn đều phải có người ở phía dưới tùy thời lật qua lật lại miếng gạo dính, như vậy mới đánh cho đều tinh tế tỉ mỉ, hương vị rất tốt. Hồ Thịnh mặc một kiện không có tay áo ngắn, lộ ra đen nhánh du lượng khối cơ thịt, dị thường cường tráng, Lý Diên Khánh cũng giống như hắn cách ăn mặc, nhưng cánh tay lại mảnh khảnh nhiều lắm, bất quá thoạt nhìn vẫn là man cường tráng. Ta ở phía trên đánh, ngươi ở phía dưới lật lại. Nhất định phải tay mắt lanh lẹ, không thể bị của ta cái búa đánh, hiểu chưa? Đại thúc, đây cũng là đang luyện võ à? Lý Diên Khánh hưng phấn mà hỏi. Hồ Thịnh cười ha ha, đây cũng không phải là luyện võ, đây là ta đang lợi dụng ngươi tốc độ nhanh ưu thế cho ta lật lại gạo và mì, người khác phối hợp không được ta. Ta cảm thấy ngươi có thể. Hai người rửa sạch sẽ tay, Hồ Thịnh hoạt động một chút cánh tay, chúng ta bắt đầu đi. Lý Diên Khánh đã ngầm hiểu, vừa mới bắt đầu không cần hắn, nhưng dã mấy chục cái về sau. Gặt hái gạo dần dần dính thành một đoàn, Hồ Thịnh quát to một tiếng, khai mở mới lật lại. Hồ Thịnh đánh một cái, tại một nện ngẩng trong nháy mắt, Lý Diên Khánh liền dùng tốc độ nhanh nhất đem thạch cừu ở bên trong mễ đoàn trở mình. Hồ Thịnh gặp hắn có chút khẩn trương, liền cười nói, trước từ từ sẽ đến, các loại. Phối hợp thuần thục về sau, chúng ta lại tăng thêm tốc độ. Bánh tổ đáng đánh không tốt mấu chốt không tại ở đánh người, mà ở dưới mặt lật lại bánh tổ người. Nói chung, lật lại phải càng nhanh, vượt qua toàn diện. Đánh cho lại càng đều, cuối cùng làm ra bánh tổ cũng thì càng thêm tinh tế tỉ mỉ mỹ vị. Cứ như vậy, trên một người đánh, dưới một người mặt lật lại, tốc độ cũng càng ngày càng đến nhanh, làm cho người hoa mắt. Hai người một hơi đánh nửa canh giờ, Hồ Thịnh hô to một tiếng, ngừng. Hai người đồng thời dừng lại, Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm địa, liên y phục đều ướt đẫm rồi, Hồ Thịnh cũng giống như vậy, hắn dựng lên ngón tay cái chỉ khen, thật là sảng khoái, Khánh ca nhi. Có thể làm cho ta đánh cho như vậy thông khoái, ngươi là người thứ nhất. Lý Diên Khánh cũng cười nói, vừa mới bắt đầu ta còn thấy được, càng về sau chính là hoàn toàn tựa bản năng rồi, rõ ràng không có bị cái búa đập vào, cũng thật sự là may mắn. Đây cũng không phải là may mắn. Hồ Thịnh mỉm cười đối với Lý Diên Khánh nói, ngươi bắt đầu là dùng mắt nhìn, nhưng về sau ngươi là dụng tâm đến xem, đây là ngươi từ nhỏ đã có thiên phú, đến. Chúng ta đổi một thùng gạo tiếp tục. Hai người một hơi đánh tam đại thùng gạt hái gạo. Bên cạnh Hồ Đại Thẩm cùng Thanh Nhi mẹ bắt đầu dùng khuôn mẫu làm bánh tổ, nguyên một đám mượt mà tinh tế năm bánh ngọt liền làm thành. Tiểu Thanh mà ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi chơi đùa, ngắt hai con thỏ nhỏ cùng một cái nhỏ hiệu. Dã đã xong bánh tổ, Lý Diên Khánh đứng người lên thở dốc một hơi, hắn toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm, hắn nhấc lên và táo lau vệt mồ hôi. Ngay tại lúc này, cổng chính truyền đến mấy người cái tiếng người nói chuyện, một người trung niên phụ nhân thăm dò hỏi Khánh ca nhi ở chỗ này à? Nguyên lai là trong thôn cô Tam Thẩm. Lý Diên Khánh cười nói, Tam Thẩm tử, ta ở đây đấy. Lập tức từ bên ngoài tràn vào 5-6 người, đều là cùng thôn hương thân, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận vây quanh Lý Diên Khánh nói, Khánh ca nhi, giúp chúng ta ghi mấy tấm câu đối xuân A. Hàng xóm láng giềng thỉnh cầu, Lý Diên Khánh đương nhiên không có thể cự tuyệt, hắn liền hỏi Hồ Thịnh nói, Đại Thúc còn có sự tình khác muốn ta giúp một tay sao? Hồ Thịnh lắc đầu cười nói, vốn còn muốn dẫn ngươi đi mổ heo, coi như rồi, ta mang hổ tử cùng trụ tử đi. Ngươi đi cấp cho mọi người ghi câu đối xuân, đừng đã quên cho ta cũng ghi một bước. Đại Thúc yên tâm, quên không được. Lý Diên Khánh về nhà cầm bộ y phục phủ thêm, liền bị mọi người vây quanh đi ghi câu đối xuân rồi. Chương 46, khách không ngợi mà đến. Một buổi chiều, Lý Văn Thôn từng nhà đều dán lên Lý Diên Khánh viết câu đối xuân, trong bụng hắn có trên trăm đầu câu đối xuân, nhà nhà đều có thể không giống nhau. Hắn viết câu đối xuân đã mới lạ lại may mắn, tin tức rất nhanh truyền ra, oanh động mười dặm tám hương, đến thăm cầu câu đối xuân nhân gia lạc dịch không dứt, Lý Diên Khánh cũng không cự tuyệt, muốn gì được đó. Thậm chí ngay cả Lộc Sơn trấn cửa hàng cũng nhao nhao đến thăm cầu Lý Diên Khánh cho bọn hắn ghi câu đối xuân. Lý Diên Khánh đối với cửa hàng lại không khách khí, muốn thu nhuận bút phí, hắn lấy mỗi nhà 500 đồng tiền giá cả, một hơi đã ghi hơn 10 bức tốt câu đối, buôn bán lời một số lễ mừng năm mới tiền. Năm mới tiến đến, nhà nhà nhất chuyện lớn chính là muốn chuẩn bị rổ tổ, nhỏ gia đình mặc dù không giống Lý thị gia tộc như vậy đặc biệt xây dựng lại một tòa tư đường, nhưng cơ hồ từng nhà đều đem tránh đường dọn dẹp ra đến, mang lên tổ tiên linh vị bài, lại để lên gà vịt cá cùng mấy thứ điểm tâm, dâng hương điểm đèn tây. Người cả nhà chuẩn bị tháng riêng lần đầu tiên tế bái tổ tiên rồi. Giao thừa buổi chiều, từng nhà đều đang bận rộn làm cơm tất niên, khói bếp lượn lờ, trong thôn tràn ngập thịt khô cùng rượu đế mùi thơm. Lý Đại Khí bị tộc trưởng gọi đi từ đường hỗ trợ, nhà bọn họ luôn luôn không có cơm tất niên, Lý Diên Khánh buổi tối sẽ đi Hồ Đại Thúc nhà ăn cơm. Lý Diên Khánh một người tại hậu viện nhàm chán luyện tập đánh cục đá, cây táo ta bên trên treo meo múc một cái đồng tiền, hắn đứng ở ngoài ba trượng dùng thạch đầu đánh này cái đồng tiền. Đại Hắc là bận rộn cho hắn nhặt thạch đầu, hắn đánh ra một cục đá, Đại Hắc liền tiến lên, cục đá tha trở về đặt ở dưới chân hắn, sân nhỏ thỉnh thoảng truyền đến đinh đương đồng tiền tiếng vang. Đồng nhiên, Đại Hắc đối với ngoài tường ẳng ẳng kêu lên, Lý Diên Khánh trong lòng kỳ quái, bên ngoài sẽ có cái gì động tĩnh, hắn bò lên trên bức tường, chỉ thấy từ xa xa trong rừng cây đi tới một người, thân hình khôi ngô cao lớn, đầu đội phạm dương cái mũ, mặc ngắn áo đen, trên vai khiêng một cây trạm canh gác côn. Trạm canh gác côn thượng thiêu lấy bọc vải nhỏ cùng một cái hồ lô rượu. Mặc đồ này giống như cực kỳ thủy hử bên trên lâm sung, bất quá khi người này đến gần, Lý Diên Khánh cảm giác đầu tiên chính là người này không phải người lương thiện, làn da ngăm đen, dài một chương gầy gò mặt dài, trên gương mặt có đạo dài hai tấc mặt sẹo, một đôi mắt tam giác đặc biệt tâm lãnh. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh, sợ Lý Diên Khánh chạy trốn, liền xa xa hỏi tiểu ca, nơi này chính là Lý Văn Thôn. Khẩu âm của hắn không phải người địa phương. Cùng tiểu quán trưởng quậy là một cái khẩu âm, người kinh thành, Lý Diên Khánh nhân tiện nói, nơi này là Lý Văn Thôn. Thôn các ngươi có không có một cái nào họ Hô hán tử? Họ Hô không có, bất quá cũng có hài âm họ Hồ đấy, Lý Diên Khánh trong lòng hơi động, chẳng lẽ hắn là đến lấy Hồ Đại Thúc hay sao? Hắn lập tức lắc đầu, thôn làng không có họ Hô đấy, Đại Thúc lầm A. Tên nam tử này đi đến ngoài một trượng hỏi các ngươi nơi này là Hiếu Hòa Hương Lý Văn Thôn sẽ không sai, có lẽ hắn đổi thành cái khác tên. Là một cái rất vạm vỡ đại hán, hơn 30 tuổi, lớn lên giống đầu gấu đồng dạng, cùng ta giống như bình thường cao, võ nghệ rất lợi hại, ngươi ngẫm lại xem, có hay không cái này người. Đây không phải là Hồ Đại Thúc à? Lý Diên Khánh trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, người này thoạt nhìn không giống người lương thiện, hay là đến lấy Hồ Đại Thúc phiền phải à? Hắn vừa muốn phủ nhận, bên cạnh trên đường nhỏ truyền đến Hồ Thịnh thanh âm, biện lao tam, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đại hán vừa quay đầu lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hô ca ca, ta cuối cùng tính tìm đến phía ngươi. Hồ Thịnh lại cũng không cao hứng, như trước lạnh lùng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đại hán có chút xấu hổ, sau nửa ngày trả lời nói, năm trước có người ở trên thị trấn thấy anh. Hừ, ngay cả ta ở đâu cái thôn làng đều nắm rõ ràng rồi, các ngươi quả nhiên là có lòng a. Ca ca đừng nói như vậy, phương giáo chủ cũng là kính ngưỡng. Im ngay. Hồ Thịnh húp đã ngừng lại người tới, hắn nhìn một mắt ngồi ở trên đầu tường Lý Diên Khánh. Liền lạnh lùng nói, như là đã đến, vậy đến ta trong nhà đi nói chuyện a. Đại hán vội vàng ôm quyền cảm tạ, đi nhanh tiến lên cười nói, đại nương thân thể như thế nào? Vết thương cũ tại mùa đông còn có thể phát tác à? Trở về rồi hay nói? Hai người bọn họ từ nhỏ đường đi rồi. Trên đầu tường Lý Diên Khánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phương giáo chủ, chẳng lẽ là phương tịch thật là không phải là Man Ni giáo giáo chủ sao? Năm nay là 1111 năm. Lý Diên Khánh nhớ tới năm nay phát sinh một đại sự, Tống Vương hướng tài chính căng thẳng, Hoàng đế Triệu Cát liền tại năm nay mùa xuân bổ nhiệm Dương Tiễn ở kinh thành theo Phì A Đông thiết lập cạo điền chỗ, cưỡng chiếm điền sản ruộng đất, tăng thêm thu thuế phú, khắp nơi cửa nát nhà tan, oan án vô số kể. Đồng thời tại phía Nam Giang chiết vùng thiết lập tô hàng ứng với nhận ván cờ, thu hết dân gian các loại hoa cây thạch trúc mộc cùng kỳ chân dị bảo, dùng thuyền lớn vận hướng Biện Kinh, mỗi 10 thuyền tạo thành một cương, cái này là chứ danh hoa thạch cương. Hai chuyện này chính là Tống Giang cùng cuộc khởi nghĩa Phương Lạp ngoài nổ, bất quá lúc này bọn hắn còn không có khởi nghĩa, nhưng đã bắt đầu đang bí mật chuẩn bị rồi. Lý Diên Khánh liên lạc với vừa rồi nam tử này, hắn liền ẩn ẩn đoán được, rất có thể là Phương Tịch muốn tới mời chào Hồ Đại Thúc rồi. Bất quá từ lời của bọn hắn trong lúc đó, Lý Diên Khánh cảm giác được Hồ Đại Thúc thân thế cũng không đơn giản. Lý Diên Khánh cũng không ngồi yên nữa, liền nhảy xuống tường vây, hướng Hồ Đại Thúc nhà chạy tới. Lý Diên Khánh chạy vào Hồ Đại Thúc nhà sân nhỏ, chỉ thấy Tiểu Thanh mà một người ngồi xổm vườn rau bên cạnh chơi bùn, nàng có chút mất hứng, quệt mồm, cũng không để ý đến Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh gặp Tây nhà đóng kín cửa, đoán chừng Hồ Đại Thúc cùng đại hán kia tại Tây trong phòng nói chuyện. Lúc này, Lý Diên Khánh nghe thấy phòng bếp có Hồ Đại Nương tiếng nói chuyện, liền lặng lẽ đi tới nhà bếp, nguyên lai là Hồ Đại Nương tại cùng nhi tức đang nói lời nói. Bà, người nọ rốt cuộc là ai, ra tay như vậy xa xỉ, đi lên chính là 50 lượng vàng. Lý Diên Khánh âm thầm suy nghĩ, 50 lượng vàng chính là 500 lượng bạch ngân, cái này tại bất kỳ địa phương nào cũng không phải chữ số nhỏ, người nọ là tại mời chào Hồ Đại Thúc đấy. Vàng chúng ta không thể nhận, Đại Lang nhất định sẽ trả lại cho hắn, lão bà, người này không là đồ tốt, chúng ta phải cảnh giác một chút. Bà, Đại Lang trước kia rốt cuộc là làm cái gì, làm sao không có nghe các ngươi nói về. Thanh Nhi họ mẹ Trương, Lý Diên Khánh một mực sủa nàng Trương Thẩm, nhà mẹ đẻ tại Đại Danh Phủ, cùng Hồ Đại Thúc không là một chỗ người. Lý Diên Khánh nghe Hồ Đại mẹ đã từng nói qua chuyện của nàng, nhưng ngay cả Trương Thẩm cũng không biết Hồ Đại Thúc trước kia làm gì, đủ thấy Hồ Đại Thúc lai lịch bí ẩn rồi. Ta lúc đầu không phải nói qua cho ngươi à? Đại Lang nguyên là kinh thành võ sư, đã thương người chạy trốn tới Thang Lâm huyện. Đối với ngươi cảm giác không giống, vừa mới cái kia người rõ ràng gọi Đại Lang hai đại vương, bà, ngươi cho ta nói thật, Đại Lang trước kia là không phải. Lý Diên Khánh càng phát ra hiếu kỳ, chẳng lẽ Hồ Đại Thúc lúc trước là chiếm núi làm vua cường đạo à? Hồ Đại Nương có chút mất hứng, các ngươi lập gia đình 5 năm, Thanh Nhi đều 3 tuổi rồi, ngươi còn muốn ý vị hỏi Đại Lang chuyện cũ làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đối với ngươi vẫn còn không tốt sao? Bịch. Hồ Đại Nương trọng yếu đem nổi quăng ra, quay người hướng phòng bếp đi ra ngoài, Lý Diên Khánh sợ tới mức vội vàng quỳ người xuống, trên mặt đất đào bùn. Hồ Đại Nương đi ra phòng bếp, vừa đúng trông thấy Lý Diên Khánh, không khỏi khẽ giật mình, Khánh Nhi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Diên Khánh lách vào làm ra một bộ thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười, Đại Nương, ta ở đây cùng Thanh Nhi chơi bùng đấy. Ừm. Cha ngươi từ lúc nào trở về? Chúng ta phải sớm ăn chút gì cơm tất nhiên rồi. Đại Nương, ta quên nói, phụ thân đêm nay muốn tại trong đường cùng tộc trưởng gác đêm, không trở lại ăn cơm tất nhiên rồi. Hồ Đại Nương cười cười, xem ra các ngươi tộc trưởng rất coi trọng cha ngươi, đây là chuyện tốt, vậy mau đi rửa tay, Thanh Nhi, ngươi cũng cùng nhị ca ca đi rửa tay. Lý Diên Khánh tiến lên lôi kéo Thanh Nhi tay đi bên cạnh giếng rồi, lúc này, mẹ chồng nàng dâu hai người đều không nói lời nào, riêng phần mình bưng rau cải hướng tránh đường đi đến. Tây nhà cửa bỗng nhiên mở ra, chỉ nghe Hồ Thịnh lạnh lùng nói, cơm nước xong xuôi ngươi liền đi đi thôi. Xem ở huynh đệ một trận về mặt tình cảm, ta hôm nay không trở mặt với ngươi, nhưng ngươi về sau không nên tới quấy rầy nữa ta. Kaka, ngươi làm gì thế như vậy cưỡng đâu này? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải giáo chủ tới khuyên ngươi mới được à? Câm miệng cho ta, hắn nếu dám tới, ta liền trực tiếp báo quan. Kaka chẳng lẽ Liên Kim Tử cũng không muốn có muốn không? Ngày sau đó ẩm. Một tiếng phát cái bàn. Hồ Thịnh cả giận nói, và ngươi lấy về, ta không nên. Hán tử cũng nổi giận, quắc, họ Hô đấy, ta cũng vậy cuối cùng khuyên ngươi một câu, đây là phương giáo chủ để mắt ngươi. Ngươi đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cút. Hồ Thịnh bạo nộ rồi, một tay lấy người nọ kéo tới trong sân, cút ra ngoài cho ta. Hán tử cũng lớn phần nộ, trở tay nhéo ở Hồ Thịnh cổ, hai người nhào lộn trong sân, sẽ đánh nhau. Lý Diên Khánh vội vàng kéo qua Tiểu Thanh Nhi, muốn đem nàng bảo vệ được. Không ngờ bình thường nhu nhược Tiểu Thanh mà gặp có người khi dễ phụ thân, nàng bỗng nhiên thay đổi phải hung hãn dị thường, như con tiểu lão hổ đồng dạng tiến lên, ôm lấy hán tử đùi, hung hăng cắn một cái phía dưới. Đau đến hán tử quát to một tiếng, Hồ Thịnh thừa cơ bỏ qua hắn, một tay lấy con gái kéo qua, giao cho Lý Diên Khánh, coi chừng nàng rồi. Lý Diên Khánh gắt gao ôm lấy Tiểu Thanh Nhi, chỉ cảm thấy nàng dốc sức liều mạng dãy rủa, phải giúp phụ thân đánh nhau, chính là giống hệt nàng trong xương dũng mãnh giờ khắc này bị tóe lên phát ra ngoài. Lúc này, Hồ Đại Nương cũng mang theo một cây đao từ trong phòng bếp lao tới, dùng đao chỉ vào nam tử nổi giận nói, biện lao tam, hôm nay là đại niên 30, lao nương không nghĩ trở mặt với ngươi, chuyện đã qua ta cũng không có quên, nếu ngươi dám. Nữa đến, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn. Mặt theo hán tử cuối cùng cũng không có tiếp tục đánh xuống, hắn nhìn bọn họ một chút mẫu tử, vừa liếc nhìn Lý Diên Khánh cùng Tiểu Thanh Nhi, khắc chế đầy khang lửa giận nói, đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng rồi. Ta sẽ trở về hướng giáo chủ chi tiết bẩm báo, để cho giáo chủ sẽ làm chủ A. Chúng ta sau sẽ có kỳ. Nói xong, hắn quay người liền nổi giận đùng đùng rời đi. Chương 47, năm mới tế tổ. Bữa này cơm tất nhiên ăn được áp lực vô cùng, Hồ gia một nhà bốn chiếc ai cũng không có lên tiếng, Lý Diên Khánh vội vàng, đào, bào hết một chén cơm, ăn hết hai khối thịt khô, liền nhặt lên một túi xương cốt nói, đại thúc, ta đi về trước. Hồ Thịnh nhẹ gật đầu, buổi sáng ngày mai nhưng ta có thể không có cách nào khác cùng ngươi chạy bộ rồi, tự ngươi chạy à. Ta biết rồi. Hồ Đại Nương lại vội vàng cấp hắn đới thêm một chén nữa đồ ăn, để cho hắn buổi tối đói bụng ăn. Cảm ơn Đại Nương. Khánh ca nhi. Hồ Đại Nương đổi tới. Đại Nương vẫn còn là chuyện gì? Lý Diên Khánh dừng bước hỏi. Hồ Đại Nương bình tĩnh đối với hắn nói, Đại Nương biết rõ ngươi là đứa bé hiểu chuyện, nhưng có hơn một chút đạo lý đối nhân xử thế ngươi không hiểu, hôm nay thấy sự tình tình đối với ai cũng không có thể nói, thậm chí đối với cha ngươi cũng không có thể nói, nhớ kỹ đại lời của mẹ sao. Đại Nương yên tâm đi. Khánh Nhi trong nội tâm minh bạch lắm. Lý Diên Khánh bưng chén nhanh như chớp liền chạy về nhà, vừa đem xương cốt ném cho Đại Hắc, Lý Nhị Lý Tam lại chạy đến tìm hắn đi đốt pháo pháo, Lý kéo dài Khánh ở nhà một mình nhàm chán. Liền đi theo đám bọn hắn cùng đi. Một đêm này, Lý Văn Thôn từng nhà đều đang tiếng cười nói rộn ràng, khắp nơi là tiếng pháo nổ. Lý Diên Khánh thực tế được hoan nghênh, nhà nhà trông thấy hắn đều muốn đem hắn kéo vào đi ăn khối thịt khô, gặm cục xương, ngay cả Lý Nhị Lý Tam cũng đi theo hắn thơm lây, túi chất đầy kẹo. Nhưng Hồ Đại Thúc nhà lại hết sức yên lặng, ngày mới đen, trong nhà đèn liền dập tắt. Lý Diên Khánh đứng ở trên chồng cỏ nhìn qua Hồ Đại Thúc nhà, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hồ Đại Thúc nhà chính là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, một diệp cũng biết thu, đại tống dung chuyển cùng năm tháng sắp tới. Canh năm, Lý Diên Khánh lại bắt đầu chạy bộ rồi, hắn xuyên qua rừng cây, dọc theo Vĩnh Tế Cử hướng nam chạy băng băng, lúc này Vĩnh Tế Cử đã hoàn toàn băng đông lạnh, tất cả lớn nhỏ đội thuyền đều bị đông tại trong nước, rất nhiều nhiều năm trên thuyền sinh hoạt phiêu người cũng tạm thời đem đến trên bờ, dựng lên nguyên một đám chỗ ở lều cỏ, cùng đợi mùa xuân tiến đến. Hôm nay là đầu năm mùng 1, theo phong tục, từng nhà đều phải tế tổ. Mà ngay cả những cuộc sống này nghèo khổ phiêu người cũng không ngoại lệ, bọn hắn tại chỗ ở lều cỏ cổng chính mang lên hương nến cùng một chút tế phẩm, đem tổ tông linh vị bài cũng đặt, cơ hồ từng túp lều phía trước đều đang bận rộn tế tổ. Lý Diên Khánh một hơi hướng nam chạy mất 20 dặm, mặt phía nam là một cái trấn nhỏ khác, gọi là Trương gia tụ tập, còn cứ gọi là Trương thị trấn, 20-30 gia đình, quy mô nếu so với Lộc Sơn trấn không lớn lắm, chỉ có một nhà cũ nát khách sạn, bốn phía cũng là mảng rừng lớn cùng bãi cỏ. Hôm nay chỉ có Lý Diên Khánh một người chạy, khó tránh khỏi có chút không thói quen, hắn một bên chạy một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, lúc này là mùa đông khoảng 5 giờ, trời còn chưa sáng, bầu trời tinh quang thôi sáng, không khí đặc biệt thấu triệt, đem đại địa gắn một tầng mông lung màu bạc. Trên quan đạo đã có mấy cái lưa thưa người đi đường, cùng bình thường so sánh với vẫn là thiếu đi rất nhiều, dù sao hôm nay là đầu năm mùng 1. Lý Diên Khánh bỗng nhiên tại ven đường một đám cỏ bên cạnh thấy được một cây trọn hồ lô rượu chạm canh gác ca tụng. Cước bộ của hắn chần chờ thoáng một phát, chậm rãi đi, ngay sau đó tại trên đồng cỏ nhìn thấy một người, chính là ngày hôm qua hán tử kia, hắn lại ngủ ở chỗ này, bọc vải nhỏ gối dưới đầu, Phạm Dương cái mũ là che ở trên mặt. Hán tử kia trên người không phải là không có tiền, hướng nam đi một dặm, liền có thể đến Trương thị trấn bên trên tìm nơi ngủ trọ, có thể người này thà rằng tại dã ngoại ngủ cảm giác. Lý Diên Khánh thấy hắn chân bỗng nhúc nhích, liền không dám lần nữa suy nghĩ nhiều về, bước nhanh hướng bắc chạy tới. Hôm nay đương nhiên không cần lên học, nhưng giờ mèo đang, cũng chính là 6 giờ sáng chỉnh, Lý thị gia tộc muốn bắt đầu rổ tổ, phụ thân liên tục dặn dò hắn không bị mượn rồi, Lý Diên Khánh nhìn tinh quang, trong lòng đánh giá coi một cái, lúc này rời giờ mèo cũng không đến 1 phút đồng hồ rồi, hắn không kịp trở lại thôn, trực tiếp hướng Lộc Sơn trấn chạy đi. Tân sửa xong từ đường so với ban đầu lớn thêm không ít, nhưng cách cục cũng không có thay đổi, kiến trúc cùng lúc trước giống như lúc, chủ yếu là sân nhỏ trở nên lớn. Trong đường bên ngoài lúc này đã chật ních mấy trăm tên Lý thị tộc nhân, Lộc Sơn, Tiềm Sơn, Văn Thôn cùng Tùng Hà tứ phòng tộc nhân đều chạy tới tông tử, huyện Lý tộc nhân cũng chạy đến, thậm chí còn có một ít tộc nhân là từ nơi khác gấp trở về. Lý thị gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, ngắn ngủn hơn 100 năm liền từ 4 người đàn ông sinh sôi nảy nở đến hơn 300 người, đây cũng là đại tống xã hội yên ổn, kinh tế phát đạt một cái ảnh thu nhỏ, Hiếu Hòa Hương gần một nửa thôn cũng là tại gần 50 năm bên trong mới từng bước xuất hiện. Tế tổ còn chưa có bắt đầu, các tộc nhân tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, chỉ có tham gia chuẩn bị mở tế tổ hơn 10 người tộc nhân đặc biệt bận rộn, ra ra vào vào như nước chảy. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy được phụ thân Lý Đại Khí, hắn ngồi ở cổng chính phụ trách đăng ký, bị mười mấy tộc nhân bao quanh, mặc dù phụ thân nhìn lên đến có chút mỏi mệt, nhưng mặt mũi hường hào hứng rất cao, cái này cũng khó trách, hắn đã bị gia tộc lạnh nhạt nhiều năm, năm nay rốt cuộc đến coi trọng, trong lòng của hắn đương nhiên thập phần khoan khoái dễ chịu. Lý Đại Khí cũng nhìn thấy nhi tử, hắn dùng bút chỉ sân nhỏ, để cho Lý Diên Khánh trước vào sân nhỏ đi chơi, hắn thật sự bận quá, tới đánh cho chiêu hô thời gian đều không có. Lý Diên Khánh đi vào sân nhỏ, trong sân treo đầy đèn lồng, sáng như ban ngày, cùng bên ngoài đồng dạng chật ních tộc nhân, chỉ thấy tại dưới cây hoè già ngồi lấy một cái ba mươi mấy tuổi nam tử, bị một đoàn thiếu niên cùng người trẻ tuổi bao quanh. Các ngươi không biết, kinh thành đầy đất tiền, 10 quan tiền đối với chúng ta đúng là 2-3 năm mới có thể để giành được đến, có thể đối với người kinh thành mà nói, chính là một bữa cơm tiền. Người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, người trong mắt người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Diên Khánh biết rõ người này là ai, là Tiềm Sơn thôn một cái tộc nhân, gọi Lý Đông Đông, nghe tứ thúc Lý Đại Quang nói, dường như ở kinh thành mở ra nhà quán trà, tại Lý thị dòng họ bên trong thuộc về lăn lộn người tốt, hắn cũng là mới từ kinh thành gấp trở về tế tổ. Lý Diên Khánh cũng tò mò lách vào tại một đám thiếu niên ở bên trong, nghe một chút kinh thành kiến thức. Đến tiết thanh minh, bí đỏ vừa mới lên thành phố, một đôi mới mẻ bí đỏ, chúng ta nơi này bán bao nhiêu tiền? Nhiều nhất 10 đồng tiền. Một tên thiếu niên tiếp lời nói. Thật là các ngươi biết rõ kinh thành bán bao nhiêu tiền, một đôi mới vừa lên thành phố mới mẻ bí đỏ muốn bán 30 lượng bạc. Người chung quanh lần nữa một mảnh xôn xao, Lý Phong kích động đến khua tay nói, chúng ta đây vội vàng đem bí đỏ vận tới lui bán. Chẳng phải là phát đại tài rồi. Lý Diên Khánh nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, 2-3 ngày sau 10 đồng tiền cũng không đáng rồi. Lý Phong nhận ra Lý Diên Khánh, mặt đỏ lên, vội vàng đem mặt xoay qua chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy hắn. Lý Đông Đông cười nói, cái này tiểu ca nói đúng, người kinh thành chính là đồ cái mặt mũi, 30 lượng bạc bí đỏ cũng không có mấy nhà người mua phải lên, có đại hộ nhân ra mua sau cũng không ăn, mà là dùng sợi dây đỏ hệ động ở trước cổng chính, tỏ vẻ bọn hắn có tiền. Mua nổi tân bí đỏ, qua vài ngày bí đỏ phô thiên cái địa đưa ra thị trường, một đôi cũng liền 6-7 văn. Lúc này, Lý Văn Quý xanh mặt từ tránh đường đi ra giống to, giờ đã tới rồi, bắt đầu xếp hàng A. 2-300 người đương nhiên không có khả năng toàn bộ vào tránh đường bái tế, chỉ có số ít lớn tuổi chính là tộc người mới có thể vào đường bái tế, những người khác tại sân nhỏ ở bên trong bái tế, thậm chí 12 tuổi trở xuống hài tử ngay cả sân nhỏ đều vào không được, chỉ có thể đứng ngoài viện. Trong sân loạn thành một bầy, mọi người tìm kiếm tất cả phòng đội ngũ, Lý Diên Khánh lại chuẩn bị trốn đi, đã 12 tuổi phía dưới không thể vào sân nhỏ, hắn đương nhiên cũng muốn đi ra ngoài. Lúc này, có người vỗ vai hắn một cái, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, lại là vừa rồi Lý Đông Đông, Lý Diên Khánh liền vội vàng không người hành lễ, Lý Đông Đông cười tủm tỉm nói, ta phải cảm ơn Khánh ca nhi câu đối xuân, viết thật tốt ta. Ngay cả kinh thành đều không có tốt như vậy câu đối xuân, nhưng đáng tiếc ta biết phải quá muộn. Nếu không năm nay có thể lợi nhuận một số tiền nhỏ rồi. Lý Diên Khánh minh bạch ý của hắn, liền cười nói, ta năm nay đại khái đã ghi 70-80 bức a. Bắt bọn nó chép lại đến, sang năm không liền có thể lấy kiếm tiền à. Lý Đông mùa đông ánh mắt cười híp lại, đây là ý kiến hay, tiểu tử này ý nghĩ so với chính mình hoàn linh hoạt hơn, cũng là làm ăn nguyên liệu. Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, tháng riêng đầu năm, trong nhà của ta muốn bảy mấy người bằng rượu, đến lúc đó Khánh ca nhi cũng tới a. Ta mời ngươi ngồi chủ bàn. Ta sao có thể ngồi chủ bàn? Trước mặc kệ vị trí, ngươi tới là được. Lý Diên Khánh cũng có một chút nghĩ cách, vừa đúng cùng vị này Đông Thúc câu thông một chút, liền cười đã đáp ứng. Lúc này, Lý Văn Hữu chen chúc tới, Khánh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tìm ngươi khắp nơi. Lý Đông Đông vội vàng cấp tộc trưởng hành lễ, Lý Văn Hữu cũng không để ý đến hắn, đem Lý Diên Khánh kéo qua một bên, đợi lát nữa ngươi cũng vào chủ đường bái tế, như đều bảo chính nói cái gì lời khó nghe, ngươi đừng để ý đến hắn là được. Tất cả để ta làm chủ.